Chương 187, Thanh Liên tỉnh lại việc này quyết định, lúc này lại như là một ngọn núi nhỏ như thế, đặt ở trong lòng mọi người. May là, mọi người tại đây đều không phải tâm trí mềm yếu hạng người, liền ngay cả Bảng Lập Minh cũng là như thế. Nếu không thì, hắn cũng không thể đem điều bí mật này giấu ở trong lòng lâu như vậy. Vẫn muốn chuyện này, nhưng mỗi người đều có giải quyết áp lực phương pháp. Đồng thời cái phương pháp này mỗi người đều sẽ, vậy thì là ai đều không nhắc. Coi nó là làm không phát sinh như thế, không người đề cập, áp lực như vậy nhỏ nhất. Nếu như có thể rời đi trước mặt hoàn cảnh, đương nhiên càng tốt hơn. Thế nhưng, Thanh Liên hôn mê, còn chưa tỉnh lại, mọi người chính là muốn rời khỏi, cũng hành động bất tiện. Còn nữa, ở Diệp Hàn trong lòng còn có mặt khác một phen suy nghĩ. Nếu chuyện này áp lực cùng trách nhiệm đã toàn bộ đặt ở nhóm người mình trên người, như vậy bao quát Bảng Lập Minh ở bên trong, đương nhiên là mỗi người đều có thể tham dự bách thành cuộc chiến trận chiến cuối cùng tốt nhất. Có loại khả năng này, nếu như người người cũng có thể nộp lên trên 100 viên Phượng Minh Thạch, cũng có thể liệt vào ở chuyển kỳ con đường bảng xếp hạng top 100 hàng ngũ, tự nhiên có thể nắm giữ tham dự bách thành cuộc chiến trận chiến cuối cùng tư cách. Đệ Tam công tử, Nam Nhạc Chí không cần, bởi vì bọn họ đã sớm thỏa mãn điều kiện như vậy. Cần 100 viên Phượng Minh Thạch là Thanh Liên, mình và Bảng Lập Minh. Đương nhiên, còn có Tiết Tuyết. Tiết Tuyết là huyết sát luyện ngục thành viên, sức chiến đấu phi phàm, chuyện như vậy có nàng tham dự đương nhiên càng tốt hơn, dù sao nhiều người sức mạnh lớn. Như vậy tính ra, chí ít cần 400 viên Phượng Minh Thạch. Đối với Diệp Hàn tới nói, số lượng ấy quả thực chính là mưa bụi, ở bản tôn cùng tiên ma phân thân cùng chuyển động tình huống dưới, lưỡng ngày liền có thể làm được. Có phi thiên thần lần lớn trợ giúp, thời gian này còn có thể mức độ lớn giảm bớt. Diệp Hàn duy nhất đối mặt vấn đề là, bọn họ căn bản không liên lạc được Tiết Tuyết. Lẽ nào nàng không có đi vào? Hoặc là, đã sớm đi ra ngoài? Đều có khả năng. Không tìm được Tiết Tuyết, Diệp Hàn cũng không quá sốt ruột. Bởi vì lấy thủ đoạn của nàng, thu được tiến vào tham gia bách thành cuộc chiến trận chiến cuối cùng tư cách, cũng tất nhiên là tương đương đơn giản một chuyện. Bọn họ duy nhất muốn làm, chính là muốn ở trận chiến cuối cùng đến trước đó, đem những chuyện này toàn bộ nói cho Tiết Tuyết, lấy thu được sức mạnh của nàng cùng trợ giúp. Sau khi rời đi, tìm kiếm Tiết Tuyết. Cái kế hoạch này đương nhiên phải đến mọi người nhất trí đồng ý đương nhiên, kế hoạch này bên trong cũng có Diệp Hàn một phần tư tâm. Hắn thật sự thật tò mò, tại sao ở Tiết Tuyết cùng mình trong lúc đó chối nhân quả, cũng là màu phấn hồng. Tìm kiếm Vượng Minh Thạch. Diệp Hàn nhiệm vụ rất đơn giản. Rốt cục, ở một ngày rưỡi thời gian sau khi, tổng cộng 400 viên Vượng Minh Thạch đã lẳng lặng mà nằm ở Diệp Hàn trong nhận chứa đồ. Đầy đủ. Dù cho Tiết Tuyết bởi vì tình huống đặc biệt không có thu được tham dự bách thành cuộc chiến trận chiến cuối cùng tư cách, chính mình cũng có đầy đủ Vượng Minh Thạch làm cho nàng chư vị trong đó. Đi, chúng ta trở lại. Trên bầu trời, Diệp Hàn vỗ một cái phi thiên thần lần lớn đầu, tuyên bố đi ngược lại. Có phi thiên thần lần lớn trợ giúp, hắn tìm Vượng Minh Thạch tốc độ tăng lên rất nhiều, chỉ dùng một ngày rưỡi thời gian, liền hoàn thành chi 3 ngày trước lượng công việc. Cho tới phi thiên thần lần lớn, Diệp Hàn đương nhiên cũng có sắp xếp. Hắn là không thể để phi thiên thần lần lớn một thân một mình sinh sống ở nơi này. Thiên nguyên cự thú, như vậy giúp đỡ là có thể gặp mà không thể cầu, nếu như tùy ý nó lang thang ở đây, quả thực chính là một loại lãng phí. Diệp Hàn đã quyết định mang phi thiên thần lần lớn rời đi nơi này. Đồng thời mang cách đi ra ngoài, Diệp Hàn cũng sớm có cân nhắc, hỏi dò quá Bảng Lập Minh, đồng thời từ trong tay hắn bắt được một viên có giá trị không nhỏ sủng vật túi. Đây là chuyên môn chăn nuôi sủng vật túi, có thể để cho chính mình sủng vật mỗi ngày bạn ở bên cạnh chính mình, đối với phi thiên thần lần lớn, vừa bắt áp dụng. Khi biết Diệp Hàn muốn mang chính mình rời đi nơi này, phi thiên thần lần lớn tự nhiên là đầy bụng phấn khởi. Đây chính là một cái chuyện thật tốt. Tuy rằng ở vùng rừng tung này, đồng bạn rất nhiều, mỗi ngày tranh cướp địa bàn cũng rất đã, nhưng là cùng đi theo ở Diệp Hàn bên người, chuyện này quả thật chính là như gặp sư phụ. Chỉ là Diệp Hàn lơ đãng giống như biểu lộ, phi thiên thần lần lớn cũng đã mơ hồ biết rồi hắn tháng gần nhất hết thảy tinh lực. Hai chữ đặc sắc. Đồng thời, đi theo ở Diệp Hàn bên người, phi thiên thần lần lớn không thể không biết mất mặt. Vừa vặn ngược lại, hắn có thể cảm giác được, này tựa hồ là thay đổi chính mình một đời vận mệnh cơ duyên lớn. Chỉ cần là Diệp Hàn trong cơ thể dòng máu phượng hoàng, liền đủ để chứng minh ngày khác sau thành tựu tuyệt đối không chỉ với này. Huống chi, ở tại bọn hắn vừa gặp gỡ thời điểm, Diệp Hàn trong thời gian cực ngắn hàng phục hắn, sử dụng sức mạnh cũng không phải là chỉ cần là dòng máu phượng hoàng sức mạnh. Bởi vậy có thể thấy được, Diệp Hàn tiềm lực tuyệt đối ở chính mình bên trên, ít nhất hiện tại, chính mình cũng đã đánh không lại hắn. Theo như vậy một cái chủ nhân, đương nhiên là rất có tiền đồ. Vì lẽ đó, phi thiên thần lần lớn đã sớm tâm có dự định, bất luận Diệp Hàn quyết định mang không mang theo hắn đi, nó đều muốn mặt dày mày dạn theo. Mà hiện tại, song phương ý tứ bất mưu nhi hợp, kết quả như thế không thể nghi ngờ là tốt nhất, dù cho là mang theo Diệp Hàn siêu tầm Phượng Minh Thạch, cũng là sức mạnh tràn đầy. Được rồi, chủ nhân. Phi thiên thần lần lớn sảng khoái đáp lại, hai cánh rung lên, hướng đệ Tam công tử, Nam Nhạc Chí, Bàng Lập Minh cùng Thanh Liên bốn người vị trí chạy đi. Bọn họ gần đây tìm được một tòa núi nhỏ làm tạm thời chỗ đặt chân, chờ đợi Thanh Liên thức tỉnh. Nhưng mà, khi làm Diệp Hàn chạy tới, lại phát hiện trên ngọn núi thấp nguyên lực gợn sóng hỗn tạp, tựa hồ là một trận đại chiến đang tiến hành. Có địch xâm lấn, là cái nào không có mắt? Diệp Hàn nhíu mày, không phải hắn quan lác, ở hiện tại Thiên Hoàng khu mỏ gặm, mấy người bọn họ hầu như là sự tồn tại vô địch, dù cho không tự mình ra tay, có đệ Tam công tử cùng Nam Nhạc Chí ở, dù cho là tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt tới rồi, cũng chỉ có nuốt hận kết cục. Vì lẽ đó, Diệp Hàn căn bản không lo lắng hội có nguy hiểm gì, trực tiếp chỉ huy phi thiên thần lần lớn đáp xuống. Mà coi là thật đang đứng ở trên ngọn núi thấp, Diệp Hàn lúc này mới phát hiện, tình huống cũng không phải là mình tưởng tượng như vậy. Không có kẻ địch, mà là Thanh Liên tỉnh rồi. Chỉ là nàng hiện tại trạng thái tuyệt đối không bình thường, chính vung vậy trong tay xanh thảm trường kiếm, cùng đệ Tam công tử, Nam Nhạc Trí, Bàng Lập Minh ba người đối lập. Bọn họ đồng dạng cảm ứng được Diệp Hàn đến, vừa nhìn thấy hắn, liền như cùng là nhìn thấy Chúa cứu thế. Đặc biệt là đệ tam công tử, thật sự lại như là nhìn thấy cứu tinh như thế, vội vã chỉ vào Diệp Hàn nói, ngươi nhìn một cái, chính chủ đến rồi. Có chuyện gì ngươi cùng hắn nói, cứu người của ngươi chính là hắn. Diệp Hàn nghe vậy, đông dưng cả kinh. Thanh Liên đang tìm ta, là vì ngày hôm trước sự tình. Quả nhiên, đệ tam công tử tiếng nói vừa dứt, Thanh Liên hung tợn ánh mắt đã trừng lại đây, vung bẩy trong tay xanh thẳm trường kiếm, trực tiếp đánh tới, trong miệng còn ở giống to, tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Vừa tỉnh lại liền muốn đánh đánh giết giết. Diệp Hàn không nghĩ tới Thanh Liên phản ứng đã vậy còn quá lớn, bất đắc dĩ lắc đầu, một bước bước ra, bạo bộ thuần phát, trực tiếp xuất hiện ở Thanh Liên bên cạnh, lấy tay hướng người sau cầm kiếm trên cổ tay nhẹ nhàng rung một cái, đau nhức kéo tới, Thanh Liên trường kiếm trong tay lúc này tụt tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Hàn một tay tiếp nhận Thanh Liên rơi xuống trường kiếm, một tay nắm lấy nàng cổ tay trắng ngần, lôi nàng bay thẳng đến đỉnh núi chạy đi, cũng để lại một câu nói: ta cùng nàng nói chuyện, các ngươi không muốn tới. Hô, thanh phong phất quá. Tiếp theo một cái chớp mắt, núi nhỏ chân núi nơi nào còn có Diệp Hàn cùng Thanh Liên tăm hơi. Cha cha sách, tiểu tử này, quyến rũ tiểu cô nương cũng thật là có một tay, rất thô bạo. Đệ tam công tử nhìn Diệp Hàn, Thanh Liên rời đi bóng lưng, không nhịn được chà chà cảm thán, nhưng khi câu nói này rơi vào Nam Nhạc Trí trong tai, lúc này để sắc mặt người sau phát lạnh. Có một tay. Làm sao, ngươi cũng muốn học học, đi quyến rũ những khác tiểu cô nương. Chỉ này một lời, đệ tam công tử trong nháy mắt điên. Núi nhỏ đỉnh núi. Thanh Liên kinh ngạc nhìn Diệp Hàn, vừa nhìn về phía Diệp Hàn trong tay nắm thuộc về nàng trường kiếm, trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Nàng không nghĩ tới, Diệp Hàn đã vậy còn quá mạnh, ở vừa đối mặt gian, liền đoạt đi trong tay nàng binh khí. Đương nhiên, cái này cũng là nàng khinh địch ở trước, hoặc là nói, nàng căn bản không nghĩ tới muốn đả thương hại Diệp Hàn. Cho tới Thanh Liên hiện tại tâm thái, Diệp Hàn đương nhiên hiểu rõ nhất. Đột nhiên, bất lực. Dù là ai trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một luồng không thuộc về mình sức mạnh, cũng sẽ kinh hồn bạt vía một thoáng. Huống chi, nàng phải làm so với mình còn phải thấu hiểu, Long Phượng hiện tượng đại biểu ý nghĩa. Nhìn vẻ mặt vô cùng kinh ngạc Thanh Liên, Diệp Hàn bất đắc dĩ, đem trường kiếm trong tay đưa ra, nói, ngươi cũng rõ ràng, ta cùng ngày là vì cứu ngươi, mới đem dòng máu của chính mình để ngươi an bảo. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi hội có lớn như vậy phản ứng. Bất quá nếu như có lần thứ hai, ta nghĩ ta cũng sẽ có đồng dạng lựa chọn, sẽ không tùy ý ngươi chết. Hy vọng ngươi có thể lý giải một thoáng nỗi khổ tâm trong lòng của ta. Lý giải? Nỗi khổ tâm trong lòng? Diệp Hàn những câu nói này không thể nghi ngờ đụng chạm đến Thanh Liên nội tâm mẫn cảm nhất địa phương, lúc này đôi mắt đẹp trừng, lần thứ hai nổi khủng, mà khi ngẩng đầu lên nhìn thấy Diệp Hàn ánh mắt chân thành, Thanh Liên lại đột nhiên dừng lại. Đối lý, nàng đương nhiên biết, Diệp Hàn lựa chọn là tối tốt đẹp. Thế nhưng, phượng huyết nhập thể, chuyện này đối với nàng mang đến ảnh hưởng thực sự là quá to lớn, dù sao nàng nhưng là trên người chịu. Nghĩ tới đây, Thanh Liên sắc mặt đột nhiên mở ra, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Hàn. Phượng huyết, ngươi làm sao hội nắm giữ dòng máu phượng hoàng? Lẽ nào, nơi đây là Thiên Hoàng khu mỏ quặng? Thanh Liên đương nhiên dễ dàng hơn đoán được cái gì. Diệp Hàn thấy thế cũng không ẩn giấu, trực tiếp đem đệ tam công tử bọn họ cũng đều biết tin tức hết mức báo cho Thanh Liên, để tiểu cô nương tâm thần chấn động dữ dội không ngớt. Dòng máu phượng hoàng, lớn như vậy cơ duyên, đồng thời còn trùng hợp như vậy, chính cùng trong cơ thể mình huyết mạch hấp dẫn lẫn nhau, lẽ nào đây là số mệnh hay sao? Thanh Liên nhìn về phía Diệp Hàn ánh mắt thay đổi. Người tu luyện không có mấy người là không tin số mệnh, liền ngay cả Diệp Hàn cũng đối với này có tin tưởng. Đặc biệt là chân thích cùng chỗ mi tâm nhân quả nghiệp hỏa dương diễm tồn tại, càng làm cho Diệp Hàn tin tưởng điểm này chỉ là Long Phượng hiện ra xuất hiện, nhưng là việc quan hệ chính mình chuyện đại sự cả đời. Trong lúc nhất thời, Thanh Liên trong lòng tràn ngập do dự. Nhưng vào lúc này, Diệp Hàn một mực lại mở miệng. Lần này hắn nói là liên quan đến với Bàng Lập Minh sự kiện kia. Thanh Liên nghe vậy, lúc này lại là sững sờ. Ngươi nói chính là thật sự? Việc quan hệ Thiên Nguyên Đại Lục vận mệnh, thời khắc này liền ngay cả Thanh Liên đều không thể bình tĩnh, còn cái gì Long Phượng hiện tượng đã sớm bỏ đi sau đầu. Là thật sự. Nhìn Thanh Liên ánh mắt, Diệp Hàn lúc này nhìn ra, sự chú ý của nàng tạm thời đã bị mình rời đi, vội vã lại thêm trên một câu, chúng ta cần sức mạnh của ngươi. Nếu như có ngươi tham dự, chúng ta thắng diện phải làm hội càng trên một bậc. Nói xong những câu nói này, Diệp Hàn nhìn về phía Thanh Liên ánh mắt lúc này sốt sáng lên đến. Này căng thẳng không phải là làm bộ, hoàn toàn là Diệp Hàn chân tình biểu lộ. Thanh Liên đứng tại chỗ do dự hồi lâu, rốt cục gật đầu theo tiếng, hẳn là. Bất kể là đứng ở người nào góc độ, chuyện này ta đều muốn tham dự. Chỉ là. Hai chữ bật thốt lên, Diệp Hàn nhưng trong nháy mắt rõ ràng nàng trong lời nói ý tứ, xoay cổ tay một cái. Trong tay lúc này xuất hiện 100 viên phượng minh thạch. Ngươi yên tâm, ta cái gì đều chuẩn bị kỹ càng. Tham dự bách thành cuộc chiến trận chiến cuối cùng tiêu chuẩn, khẳng định có ngươi một phần. 100 viên phượng minh thạch. Nhìn thấy Diệp Hàn trong tay phượng minh thạch, Thanh Liên rốt cục yên lòng, đối với Diệp Hàn dĩ nhiên có thể có nhiều như vậy phượng minh thạch, tự nhiên cũng là cảm thấy bất ngờ. Một phen hỏi dò, lại là một trận giao lưu, còn Long Phượng hiện tưởng sự, phản phất đã bị hai người hoàn toàn quên mất. Quyết định. Thanh Liên không đề cập tới chuyện cũ, Diệp Hàn đương nhiên càng vui. Đồng thời, Thanh Liên tỉnh rồi, nhóm người mình cũng nên rời đi nơi này. Nghĩ đến đây, Diệp Hàn lúc này hướng về Thanh Liên từ biệt, bắt chuyện mọi người rời đi. Chỉ là ở hắn quay đầu hạ sơn thời gian, nhưng không nhìn thấy, trên đỉnh núi Thanh Liên, chính nhìn bóng lưng của hắn, khẽ cắn hàm răng, mị trong mắt lóe lên một tia xấu hổ. Hừ, chúng ta rẻ đổ tội. Thậm chí ngay cả sự kiện kia đề cũng không dám nói ra. Bất quá, dòng máu phượng hoàng, đây chính là phụ thân tìm kiếm cả đời đều không tìm được thứ tốt, không nghĩ tới lại bị hắn đạt được. Thanh Liên trong lòng tạm niệm dập dạng, khuôn mặt nhỏ biến ảo không ngừng, hiển nhiên nội tâm cũng không giống mới vừa rồi cùng Diệp Hàn mặt đối mặt thì bình tĩnh như vậy. Đặc biệt là khi nàng nghĩ đến cha của chính mình thì túi đầu nhìn về phía buông xuống trước ngực mình một viên nhìn như phổ thông đến cực điểm màu trắng ngọc thạch, sắc mặt càng là không khỏi biến đổi gay go. Thân thể ta biến hóa, phụ hoàng khẳng định biết rồi. Song song, phụ hoàng muốn hạ sân rồi. Nếu là hắn cùng Diệp Hàn gặp bữa, nay có thể kết cục như thế nào? Trong lúc nhất thời, Thanh Liên lúc này rơi vào hoảng loạn, chợt bắt đầu ở trong lòng lo lắng lên Diệp Hàn an nguy đến. Gay go. Chương 189, đối thủ mạnh mẽ bảng danh sách số 1. Tiết Tuyết tốc độ đã rất nhanh. Nàng là huyết sát luyện ngục sát thủ, bộ pháp bí thuật đương nhiên tu hành lô hỏa thuần thanh, chỉ là sát thủ thân phận hạn chế nàng, am hiểu nhất vẫn là ở ám dạ tiến lên. Bây giờ giữa ban ngày, nàng có khả năng phát huy được sở trường không nhiều. Nhưng tùy tùng ở sau lưng nàng đạo kia lúc gần lúc hiện bóng người tốc độ càng nhanh hơn. Giống như quỷ mị, như hình với bóng, căn bản không cho Tiết Tuyết thời gian thở dốc, hai chân đạp giống trên đất, nhưng không có một tia bụi mù bung lên, khiến người ta sợn cả tóc gáy. Đây là cái gì võ học? Thật quỷ dị. Diệp Hàn dưới sự kinh hãi, nhưng chưa lại dừng lại quan sát. Thời gian cấp bách. Tiết Tuyết bên ngoài thân nổi lên khí tức đã ngổn ngang, chỉ lát nữa là phải không tiếp tục kiên trì được. Hắn nếu là lại không đi xuống, rất có thể hội có thảm án phát sinh. Hô. Như thế nghĩ thầm, Diệp Hàn đã vô một cái phi thiên thần lần lớn đầu. Phi thiên thần lần lớn lúc này hiểu ý, đập cánh mà xuống, dựa theo Diệp Hàn chỉ điểm, hướng chỉ định vị trí phóng đi, cuồng phong gào thét không thôi. Diệp Hàn vẫn chưa che giấu hành tung của chính mình, bởi vì mục đích của hắn dù là ngay đầu tiên vì là Tiết Tuyết dẫn ra phía sau người đổi giết sự chú ý hắn làm được. Thế nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Tiết Tuyết phía sau người truy kích dĩ nhiên không phải trực tiếp từ bỏ truy kích, mà là eo người bốn một cái, đột nhiên từ cấp tốc trạng thái gấp đỉnh, thân hình đột nhiên hiện ra, sau đó một quyền chính diện đánh đến. Ầm ầm ầm. Chỉ là tùy cơ ứng biến một quyền mà thôi, thế nhưng khi làm, cú đấm này đập vào mi mắt, nhưng cho Diệp Hàn mang đến một loại như cùng ở tại đối mặt một ngọn núi lớn ảo giác, vừa nhanh vừa mạnh, uy không thể đỡ. Cú đấm này bên trong chất chứa sức mạnh tuyệt đối vượt quá 10 vạn cân. Người kia là ai? Không chỉ tốc độ nhanh, quyền lực càng là như vậy mãnh liệt. Diệp Hàn trong đầu tránh qua này tia nghi hoặc, nhưng đảo mắt liền bị hắn bỏ đi sau đầu. Cú đấm này, phi thiên thần lần lớn tuyệt đối không ngăn được, hay là muốn dựa vào chính mình? Người đi. Quát to một tiếng, Diệp Hàn cũng mặc kệ dưới thân phi thiên thần lần lớn có thể hay không chịu nổi, đan chân vừa bước, cự lực bạo phát, phi thiên thần lần lớn lúc này bị một cước đá ra ngoài. Còn Diệp Hàn chính mình thì lại mặt không biến sắc, tương tự một quyền nhấc lên, mượn trụy xuống lực lượng, mãnh liệt đánh tới. Vành, từ trời cao nhảy xuống, đến đối phương phát hiện Diệp Hàn tăng hơi, một quyền kéo tới, lại tới Diệp Hàn nâng quyền mạnh mẽ chống đỡ, bất quá trong nháy mắt chuyện đã xảy ra. Sắp tới thậm chí ngay cả phía trước Tiết Tuyết đều không có thể phản ứng lại, phía sau đã tuôn ra một trận lôi đình nổ vang. Sức mạnh cũng là một loại vũ khí, đặc biệt là khi nó lớn đến đầy đủ trình độ thời điểm, có thể nói nhất lực phá và pháp. Diệp Hàn thể phách càng từng chiếm được đệ tam công tử cùng nam nhạc chí vô tuyến tôn sùng, cho rằng lấy hắn hiện tại thể phách, ở địa nguyên cảnh có thể nói đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, không chỗ nào ngăn cản. Nhưng mà lần này, Diệp Hàn liền gặp phải đối thủ. Cự lực bạo phát, mạnh mẽ lực phản chấn kéo tới, Diệp Hàn chỉ cảm giác mình nguyên cả cánh tay đều mất cảm giác, chuyện đột nhiên xảy ra, trong cơ thể chân dương nguyên lực càng là có chút ứng bất hạ tiếp, lảo đảo lùi về sau, đầy đủ trên đất đạp ra mười mấy cái dấu chân thật sâu, lúc này mới tan mất đàn hồi mà đến sức mạnh, một lần nữa đứng vững, trong cơ thể khí huyết dâng trào sôi trào, không chỉ là bởi vì lần đụng chạm này một làn sóng, càng bởi vì hưng phấn. Thế lực ngang nhau. Diệp Hàn biết, lần này chính mình xem như là gặp phải đối thủ. Đối phương thể phách, một điểm đều so với mình không kém. Bụi mù tràn ngập, rốt cục tản ra. Thân hình của đối phương cũng lần thứ hai xuất hiện ở Diệp Hàn trong tầm mắt, trên đất rõ ràng không thuộc về mình mười mấy viên vết chân, càng nghiệm chứng chính mình suy đoán. Lực lượng ngang nhau. Đối phương cũng chỉ là bị chính mình cú đấm này đánh lùi mà thôi, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không từng biến hóa. Cái này cũng là Diệp Hàn lần thứ nhất nhìn thấy truy sát Tiết Tuyết người tướng mạo. Hai chữ, phổ thông. Hắn vẫn chưa che lấp mặt của mình, còn nữa, cũng hoàn toàn không cần che lấp. Đây là một tấm phổ thông đến cực điểm mặt, nếu như là thả ở trong đám người, căn bản sẽ không gây nên Diệp Hàn một tia chú ý thế, nhưng trước đó va chạm đã nói cho Diệp Hàn, đây tuyệt đối không phải một cái hời hợt hạng người vô danh. Người là ai? Tại sao muốn truy sát đồng bạn của ta? Diệp Hàn muốn thăm dò ra thân phận của đối phương. Người đổi giết đồng dạng trong mắt lấp lóe tinh mang, nhìn chăm chú nhìn Diệp Hàn, trong ánh mắt mang hơi có chút vô cùng kinh ngạc, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, trên thế giới vẫn còn có người có thể cùng hắn một quyền giao phong lực lượng ngang nhau người. Thế nhưng, hắn vẫn chưa đáp lại, trong mắt lệ mang lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt, hô, thanh phong thổi. Diệp Hàn lúc này phát hiện, trước người người đổi giết đột nhiên biến mất rồi. Lại vận dụng bí thuật. Diệp Hàn vừa muốn điều động chỗ mi tâm nhân quả nghiệp hỏa dương diễm kiểm tra, đột nhiên trong lòng một quý, một luồng cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có tập thượng tâm đầu. Đánh lén. Diệp Hàn hơi suy nghĩ, rốt cục xúc động nhân quả nghiệp hỏa dương diễm, quả nhiên, ở chính mình bên trái 10 trượng ở ngoài, một cái mãnh liệt bóng người chính đang trực kích mà đến, không phải người đổi giết, thì là người nào? Thân pháp thật là quỷ dị. Tốc độ thật nhanh, thật mạnh quyền lực. Người này, dĩ nhiên ở mỗi cái phương diện đều mạnh như vậy, đây cũng quá toàn diện đi. Diệp Hàn cả kinh, nhưng không lo được thắng phục, giống nhau lúc trước, lại là một quyền đạo ra, bất quá lần này, hắn tâm có đề phòng, đã sớm xúc động tinh hỏa thạch quyền, đồng thời đem hỏa chi nổ tung vũ ý ngưng tụ một quyền bên trên. Vành, lần này va chạm, so với lần trước càng vang dội. nhưng kết quả nhưng cùng trước đó lạ kỳ tương tự. Diệp Hàn cùng người đuổi giết đồng thời thân hình chợt lui, không cách nào chống đối cự lực va chạm kịch liệt còn sóng, đồng thời lùi lại khoảng cách, cũng hoàn toàn tương tự. Không sai, Diệp Hàn xác thực là vận dụng võ kỹ, thậm chí tự thân tìm hiểu vũ ý, nhưng đối với phương cú đấm này đồng dạng không có đơn giản như vậy. Diệp Hàn chỉ cảm thấy một luồng xé rách cảm từ chính mình quyền diện đột nhiên đi vào thân thể, cánh tay nhỏ bên trong kinh mạch tao ngộ nghiền ép, trong nháy mắt vỡ vụn vô số. Nhưng cũng may, Diệp Hàn trên người chịu dòng máu phượng hoàng, kinh mạch vỡ vụn đối với hắn mà nói đã hoàn toàn không tính là vấn đề gì, chớp mắt liền đã khôi phục. Thật là sắc bén sức mạnh. Đồng thời phụ gia chính là thuộc tính kim nguyên lực, còn có thể đột phá ta hỏa chi nổ tung vũ ý tiến vào thân thể của ta. Lẽ nào cái này cũng là một loại vũ ý? Diệp Hàn lần này là thật sự chấn kinh rồi. Thể phách mạnh mẽ, cùng mình tương đương, Diệp Hàn còn có thể tiếp thu. Thế nhưng đối phương dĩ nhiên ở địa nguyên cảnh đỉnh cao, cũng tìm hiểu ra thuộc về mình vũ ý, này liền làm người quá không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời, Diệp Hàn hầu như đã đoán được đối phương nắm giữ vũ ý là cái gì, nhuệ kim lực lượng, hệ kim vũ ý bên trong một loại. Cùng mình hỏa chi nổ tung vũ ý như thế, nắm giữ sát phạt, đối chiến lực tăng cường rất lớn. Kỳ phung địch thủ, không nghĩ tới ở Thiên Nguyên Đại Lục còn có bực này hảo thủ. Diệp Hàn một mặt nghiêm nghị nhìn về phía người đuổi giết. Đối phương sát thực mang đến cho hắn áp lực nặng nề. Nay cố áp lực, thậm chí so với đệ tam công tử mang cho hắn đều phải mãnh liệt. Nhưng mà, người đuổi giết vẻ mặt cũng là như thế. Hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới, đột nhiên đụng tới ngăn cản người của mình, dĩ nhiên sẽ mạnh như vậy. Hai mắt nhìn nhau, vẻ mặt tương đồng, tràn ngập kiên kỵ. Hiện tại Diệp Hàn cùng người đuổi giết, động tác lạ kỳ tương tự, không người nào dám trước tiên phát động tiến công. Chỉ là trước hai lần giao phong, đã chứng minh quá nhiều đồ vật. Bất kể là đối với phía kia, đối phương đều là một cái mạnh mẽ mà không thể coi thường đối thủ. Nhưng tương tự, bất kể là phương nào đều biết, trận chiến này không cách nào phòng ngừa. Diệp Hàn sẽ không tha người đuổi giết rời đi. Người đuổi giết tự nhiên cũng không muốn bởi vì Diệp Hàn mất đi chém cơ hội giết Tiết Tuyết. Lặng im, hoặc là nói, thủ thế chờ đợi. Diệp Hàn cùng người đuổi giết hai người đều có người thần, duy trì bất cứ lúc nào có thể bạo phát tư thế, lại như là ở trong rừng rậm gặp gỡ mà tranh cướp địa bàn lưỡng con hung thú, tầm mắt ở trong hư không va chạm, hầu như có thể sinh ra đốm lửa. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tiết Tuyết rốt cục cảm ứng được Diệp Hàn đến, càng nhìn thấy hai người một lần cuối cùng va chạm, trong đôi mắt đẹp vẻ kinh ngạc tránh qua, phảng phất rơi xuống một cái to lớn quyết định, dĩ nhiên chết trở lại, cũng hướng Diệp Hàn hô to nói, Diệp Hàn cẩn thận. Hắn là Hậu Hưng Sinh. Hậu Hưng Sinh, truyền kỳ bảng xếp hạng người đứng đầu, Hậu Hưng Sinh. Nghe được danh tự này, Diệp Hàn trong mắt đột nhiên tránh qua một tia lệ mang. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là hắn. Cùng lúc đó, Diệp Hàn đương nhiên cũng nghĩ đến đệ tam công tử đối với hắn phán xét, chấn tông tài năng. Hậu Hưng Sinh, nhưng là đệ tam công tử cũng không có đem nắm đối kháng người. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên hội xuất hiện ở đây, đồng thời muốn truy sát Tiết Tuyết. Hắn có ý đồ gì? Tại sao lại nhìn chằm chằm Tiết Tuyết? Diệp Hàn đáy lòng nghi hoặc tầng tầng lớp lớp. Theo biết được thân phận của đối phương, ánh mắt của hắn cũng càng ngày càng nghiêm nghị lên. Để đệ tam công tử đều sinh ra lòng kiên kỵ cùng cấp võ giả, đương nhiên không phải dễ đối phó như vậy. Chỉ là khi làm Hậu Hưng Sinh từ Tiết Tuyết trong miệng biết được Diệp Hàn họ tên, nhưng không khỏi hơi nhướng mày. Diệp Hàn, ngươi không phải tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt? Nay vẫn là Diệp Hàn lần đầu tiên nghe được Hậu Hưng Sinh mở miệng. Âm sắc phổ thông, cũng không nửa điểm chỗ đặc thù, cùng dung mạo của hắn như thế. Thế nhưng Hậu Hưng Sinh câu nói tiếp theo lại làm cho Diệp Hàn đột nhiên giật nảy cả mình. Ngươi là tám đại siêu cấp dòng họ ẩn giấu chấn tông tài năng. Chấn tông tài năng. Hậu Hưng Sinh dĩ nhiên cũng biết này một đánh giá võ giả thiên phú cùng sức chiến đấu đẳng cấp, nhưng mà càng làm cho Diệp Hàn tinh thần dùng mình, còn ở phía sau, Hậu Hưng Sinh căn bản không cho Diệp Hàn có bất kỳ cơ hội mở miệng, trong mắt thị chiến tinh mang đống nhiên bốc lên, chiến ý giật giảo. Ha 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 ha, thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử chiếm được toàn không đủ thời gian, ta thực sự là số may, dĩ nhiên có thể ở đây gặp phải một vị chấn tông tài năng. Ngươi đến, nhưng là bất đi ta quá nhiều công phu, ta căn bản không cần lại đi tìm càng nhiều tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt, liền muốn giết chết ngươi gái này chấn tông tài năng. Nhiệm vụ của ta là có thể viên mãn song song rồi. Nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Đây là ý gì? Lẽ nào Hậu Hưng Sinh sở dĩ truy sát Tiết Tuyết cũng là đồng dạng nguyên nhân? Trong lúc nhất thời, Diệp Hàn đại não cấp tốc vận chuyển, suy tư Hậu Hưng Sinh những câu nói này bên trong chất chứa thâm ý, nhưng mà hắn không có thời gian, bởi vì ở tiếng nói kết thúc trong nháy mắt, Hậu Hưng Sinh đột nhiên đạp, cả người phảng phất mánh hổ xuống núi, năm ngón tay thành chảo, lần thứ hai hướng chính mình đập tới. Lần này trên người hắn sát cơ so với bất cứ lúc nào đều mãnh liệt, thậm chí vượt quá truy sát Tiết Tuyết thì trên người sát cơ. Chương 190, long tranh hổ đấu miễn cưỡng đánh chết. Lại tới. Diệp Hàn tinh thần dùng mình, sự chú ý trước nay chưa từng có tập trung. Hậu Hưng Sinh là cái cường địch. Trước đó giao phong thế lực ngang nhau, dù là chứng minh tốt nhất, thế lực ngang nhau cũng đại diện cho ai nếu là trước tiên sai lầm, sẽ liên tiếp bị áp chế, cho đến bị mạnh mẽ đánh chết. Diệp Hàn làm sao không cẩn thận. Hô. Hậu Hưng Sinh tốc độ rất nhanh, chỉ là một sát na, liền đột phá hơn 10 trượng khoảng cách đi tới trước mắt. Nhưng này còn không là then chốt. Chỉ thấy lao thẳng tới mà đến hắn cổ sống cung lên, nhanh nhẹn lại như là một cái mánh hổ xuống núi, cùng hiện chảo năm ngón tay hấp dẫn lẫn nhau, ở vô giết đến một nửa thì đột nhiên eo người bốn một cái, bạch. Diệp Hàn trơ mắt nhìn, Hậu Hưng Sinh đột nhiên từ một người đã biến thành năm người. Năm cái Hậu Hưng Sinh lấy hoàn toàn tương đồng động tác hướng chính mình đập tới. Huyễn ảnh. Không. Này năm cái Hậu Hưng Sinh đều là thật sự. Chỗ mi tâm nhân quả nghiệp hỏa dương diễm rõ ràng tự nói với mình, này năm cái Hậu Hưng Sinh mỗi một cái trên người đều cùng mình có nguyên nhân quả tồn tại. Điều này nói rõ, vị trong đó bất kỳ một vị đụng chạm đến, chính mình cũng có người tử nguy hiểm. Đây là cái gì võ học? Dĩ nhiên có thể lấy một hóa năm. Nhưng mà, này còn không là toàn bộ. Ở năm cái hậu hưng sinh tràn ngập Diệp Hàn hết thảy tầm nhìn thời điểm, bọn họ dĩ nhiên lần thứ hai liền như vậy biến mất ở Diệp Hàn trước mắt, không ẩn không còn hình bóng. Diệp Hàn chỉ có thể dựa vào nhân quả nghiệp hỏa dương diễm cảm thấy được bọn họ đang hướng chính mình cấp tốc gáp sát mà thôi. Bộ pháp, thân pháp cùng đánh giết kết hợp hoàn mỹ. Hậu hưng sinh quả nhiên rất mạnh. Chỉ là vừa đối mặt, lấy ra một điểm chân thực công phu, liền cho mình tạo thành phiền toái lớn như vậy. Diệp Hàn tâm thần chấn động dữ dội, nhưng hắn cũng biết, mình đã không có thời gian đi cảm thán những này. Vạn nhất bị hậu hưng sinh thành công bắt nạt gần, chính mình này cái mạng nhỏ, e sợ thật sự muốn qua đời ở đó. Thời khắc này, thân pháp gì, tinh hỏa thạch quyền loại thủ đoạn, đã cũng không tiếp tục áp dụng, căn bản là thay đổi không được cục diện trước mắt. Diệp Hàn biết, chính mình nhất định phải triển khai lá bài tẩy, xoay chuyển trước mặt thế cục. Tâm niệm đến đây, Diệp Hàn không do dự nữa. Ầm. Một luồng tuyệt cường khí tức từ Diệp Hàn bên ngoài thân 36,000 cái lỗ chân lông bên trong lóe ra, màu vàng ngọn lửa hừng hực phần nhiên. Chí cương, kim ô chi diễm. Cùng lúc đó, ở Diệp Hàn trước ngực, ánh vàng ngưng tụ, hào quang tung tóe, một con đan chân quái điểu đột nhiên hiện ra thân hình. Thiên phú linh văn, kim ô hiện hình. Thu. Kim ô triển lộ thân hình, lúc này đem Diệp Hàn bên ngoài thân nổi lên hết thảy kim ô chi diễm bao phủ mà đi. Nặc vì là tự thân, khéo léo thân thể đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt hóa thành cao 4 trượng đại nguyên hình, đập cánh la hét, sắc bén sóng âm bao phủ mà đi, muốn xé rách hư không. Cùng bạo uy thế, trong nháy mắt phóng thích. Chỉ cần là tới gần Diệp Hàn quanh người 10 trượng, bất luận người nào đều không thể không nhìn này cố mạnh mẽ uy thế. Hậu Hưng Sinh đương nhiên cũng ở hàng ngũ này. Ngay khi Kim Ô hiện hình trong nháy mắt, hắn cũng không còn cách nào duy trì ẩn nấp bước tiến hoàn mỹ. Nam tôn Hậu Hưng Sinh ở giữa đường hiện hiện thân hình, một mặt kinh ngạc. Thủ đoạn cao cường. Hậu Hưng Sinh không tự chủ được cảm thán. Tuy rằng Diệp Hàn là chính mình con mồi, nhưng Hậu Hưng Sinh không thừa nhận cũng không được, làm chấn tông tài năng, Diệp Hàn quả nhiên có chút thủ đoạn, chỉ là một môn bí thuật, liền song phá chính mình trước mặt trạng thái. Thế nhưng, bị phá tan chỉ là trạng thái mà thôi, đánh giết còn đang. Triệu Hoán Linh Cầm. Vậy ta trước hết đem ngươi con này Linh Cầm chém giết, xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa chống đối với ta. Hậu Hưng Sinh là cái nhân vật hung ác. Dùng Phật chặn giết Phật, ma chặn giết ma này 8 chữ để hình dung đều không hề quá đáng. Tuy rằng hắn đem Diệp Hàn cho gọi ra đến Kim Ô bản thể ngộ nhận làm Linh Cầm, nhưng này chút nào không quan hệ cho hắn đón lấy động tác, đánh giết, kéo dài đánh giết. Trước tiên giải quyết trước mắt con này quái điểu, lại giết Diệp Hàn. Ầm. Nam tôn Hậu Hưng Sinh, bên ngoài thân khí tức lần thứ 2 tăng vọt, sau lưng bọn họ, thậm chí xuất hiện mãnh hổ bóng mờ. Đồng thời, này không phải tầm thường mãnh hổ, mà là trong truyền thuyết bạch hổ. Hậu Hưng Sinh tu luyện, dĩ nhiên là trong truyền thuyết bạch hổ truyền thừa. Diệp Hàn cả kinh, Nam tôn Hậu Hưng Sinh cũng đã bổ giết phụ cận, 10 trảo đột tiến, khí tức liền thành một vùng, hoàn mỹ áp chế Diệp Hàn cho gọi ra Kim Ô bản thể. Kim Ô bản thể bị áp chế rồi. Nay vẫn là Diệp Hàn lần thứ nhất nhìn thấy chính mình cho gọi ra Kim Ô bản thể bị một cái cùng cấp võ tu áp chế. Trong lòng kinh hãi có thể tưởng tượng được, Kim Ô rất mạnh, nhưng là có hạn độ. Hậu Hưng Sinh hiện tại phát huy ra sức chiến đấu, hiển nhiên liền đột phá này một mức độ. Nam tôn Hậu Hưng Sinh hoàn mỹ phối hợp, ngươi lùi ta tiến vào, chỉ là trong nháy mắt, Diệp Hàn liền cảm giác mình cho gọi ra Kim Ô linh thể sức mạnh giảm mạnh, tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn tan tác biến mất. Không được, không thể còn tiếp tục như vậy rồi. Địch nhiều ta ít, chỉ bằng vào Kim Ô linh thể, căn bản là không có cách thay đổi thế cục, chỉ có thể làm cho mình lấy ra Kim Ô linh thể năng lượng không công tiêu hao hết. Chờ khi đó, mới là thật sự thiệt thòi lớn rồi. Diệp Hàn lúc này rõ ràng chính mình ở chiến lược trên sai lầm. Bất quá, may là chính mình tỉnh ngộ đủ sớm, xuất hiện đang thay đổi, còn không muộn. Thời suy nghĩ gian, Diệp Hàn đã bắt chuyện Kim Ô bản thể lùi lại, bản tôn một bước tiến lên đồng thời, ở bên người hắn, một đạo u ám quang ảnh đột nhiên ở bên cạnh hắn thành hình, cùng Diệp Hàn bản tôn giống nhau như lúc. Thiên Ma phân thân. Diệp Hàn tái xuất một đạo lá bài tẩy. Hô, ba thể một hồn, cùng chuyển động mà ra. Lần này, chỉ nói riêng khí thế trên, Diệp Hàn cùng Hậu Hưng Sinh trong lúc đó lại không chênh lệch. Hả? Lần này đến phiên Hậu Hưng Sinh giật nảy cả mình. Khi làm Kim Ô linh thể lùi về sau thì hắn vốn tưởng rằng Diệp Hàn liền muốn chạy trốn rồi, nhưng chưa từng nghĩ trên người hắn dĩ nhiên cũng có phần thân tồn tại, sắc u ám, ma khí bốc hơi, là vì là tiên ma phân thân, đồng thời là cùng địa nguyên cảnh đỉnh cao tương đương 4 dược ma binh. Này Diệp Hàn tu luyện đồ vật thật tạp. Hậu Hưng Sinh tâm lên tạp niệm, nhưng chưa từng biến sắc. Dưới cái nhìn của hắn, mặc dù là như vậy, Diệp Hàn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Bắt chuyện chính mình bốn cụ phân thân cùng bản tôn lần thứ 2 tề công mà lên, phía sau bạch hổ huyễn ảnh ánh bạc nhấp nháy, tỏa ra nồng nặc túc sát khí tức. Lưỡng quân giao chiến, tướng đối tướng, binh đối với binh. Hậu Hưng Sinh theo bản năng điều động chính mình bốn tôn phân thân lưỡng lưỡng một đôi, đối đầu Diệp Hàn cho gọi ra Kim Ô linh thể cùng Thiên Ma phân thân, còn hắn bản tôn, đương nhiên liền đối đầu Diệp Hàn bản thể. Thế cuộc một lần nữa đã biến thành đơn đả độc đấu. Tuy rằng cùng trước đó cũng không nửa điểm không giống, nhưng trong đó hung hiểm cũng chỉ có hai người tự mình biết hiểu. Nếu như Diệp Hàn không có triệu hoán Kim Ô linh thể, rất có thể ở cuộc chiến đấu này vừa bắt đầu, hắn cũng đã thua. Nếu như hắn không có Thiên Ma phân thân, tình huống cũng không khá hơn chút nào. May là Diệp Hàn thủ đoạn cũng rất nhiều, mới có thể khiến đến hai người quay về lực lượng ngang nhau cục diện. Nhưng là đối với hai người mà nói, đương nhiên vẫn là Diệp Hàn trong lòng cảm giác nguy hiểm càng cường liệt hơn. Kim Ô linh thể độc chiến Hậu Hưng Sinh hai vị phân thân, áp lực cũng không lớn. Nhưng Thiên Ma phân thân liền hơi rắc rối rồi. Nó tu luyện ma thể cửu biến mới thời gian một tháng, chỉ có thể toán mới vừa mới nhập môn, ứng đối hậu hưng sinh hai vị phân thân áp lực thực sự là quá to lớn, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 10 tức thời gian. Này nói cách khác, ở này 10 tức bên trong, chính mình nhất định phải giải quyết chiến đấu. Nếu không thì, liền thật sự nguy hiểm rồi. Tình thế hiểm trở. Ý thức được điểm này, Diệp Hàn sắc mặt đã kinh biến đến mức trước nay chưa từng có nghiêm nghị, lại không mảy may bảo lưu, trong cơ thể chân dương nguyên lực sôi trào, dòng máu vượng hoàng cam lòng, kim ô chi diễm phần nhiên, một tia ánh vàng ở song quyền của hắn trên da thịt dần dần hiện hiện ra. Thượng cổ phượng văn, đây là Ngô Đồng thần mục truyền thụ. Không nghĩ tới, chính mình nhanh như vậy liền muốn bùng nổ ra hết thể lá bài tẩy. Truyền kỳ con đường bảng xếp hạng người đứng đầu hậu hưng sinh, quả nhiên đủ cường. Ầm. Một quyền trực kích, bạo phát nhưng là sấm gió thanh âm. Liên như vậy trong nháy mắt, muốn một đòn thuấn sát Diệp Hàn hậu hưng sinh sắc mặt thay đổi, nhưng là hai người khoảng cách thực sự gần quá, muốn thay đổi chiêu thức, đã lúc này đã muộn, chỉ có thể lại dũng nguyên lực nhập song quyền bên trong, lâm trận tặng thêm mấy phần thẻ đánh bạc. Vành. Từng quyền giao kích, thắng bại thuấn định. Ở hai người va chạm trong nháy mắt, hậu hưng sinh sắc mặt trong nháy mắt đọc lại. Chỉ cảm thấy một luồng không gì địch nổi cự lực dọc theo kinh mạch quét ngang bố kỵ, đâm vào thân thể của chính mình, liền ngay cả mình bạch hổ lực lượng cũng không thể đem triệt để ngăn cản. Phúc. Hậu hưng sinh bà bay, da thịt nổ tung, đỏ bừng máu tươi đột nhiên lóe ra, bị thương. Đồng thời, là trọng thương. Chỉ là một quyền, Diệp Hàn liền trực tiếp phế bỏ hậu hưng sinh một cái cánh tay. Đây là sức mạnh nào? Bay ngược mà đi hậu hưng sinh sắc mặt nghiêm nghị, phía sau lưng lần thứ nhất bước lên mồ hôi lạnh, trong mắt bên trong không còn vật gì khác, chỉ có Diệp Hàn cái kia một viên nằm đấm, còn có mặt trên tỉ mỉ vẽ hoa văn. Như vậy một quyền, dĩ nhiên có thể phá tan chính mình nhuệ kim vũ ý cùng bạch hổ sức mạnh to lớn đan dệt. Hậu hưng sinh cảm thấy khó có thể tin, càng là không tin, chính mình dĩ nhiên ở cùng cấp võ giả trước mặt rơi vào thế yếu, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt thế yếu. Sao có thể có chuyện đó? Ta nhưng là hậu hưng sinh. Hậu hưng sinh một tiếng bạo hống, nguyên lực trong cơ thể bạo phát, mạnh mẽ ngừng lại lùi bước. Phản kích. Nhất định phải phản kích. Này đối với mình tới nói, quả thực chính là xỉ nhục. Nhưng mà, ngay khi hậu hưng sinh thừa thế xông lên, lần thứ hai đánh giết thời gian, đã thấy một đạo gầy gò bóng người đã tới trước mắt, đầu tiên đột vào mí mắt, chính là cái viên này để hắn ký ức không thể sâu hơn khắp năm đấm. Lại tới. Lần này, đến thiên hậu hưng sinh kinh hồn bạc vía. Diệp Hàn trên một quyền, mang đến cho hắn áp lực thực sự quá lớn, đương nhiên, càng nhiều chính là không nghĩ ra. Chính mình là địa nguyên cảnh võ tu bên trong tuyệt đối người tài ba, không chỉ có tìm hiểu ra nhuệ kim vũ ý, càng có thánh thú bạch hổ sức mạnh ra thân, Diệp Hàn làm sao có khả năng thương chính mình? Không nghĩ ra, vì lẽ đó không còn dám độ chính diện giao thủ. Hậu hưng sinh eo người bốn một cái, thân hóa quang ảnh, lại một lần nữa biến mất ở Diệp Hàn tầm nhìn bên trong. Đương nhiên, đây chỉ là hình thể trên biến mất, dựa vào chỗ mi tâm nhân quả nghiệp hỏa dương diễm cùng giữa hai người chuỗi nhân quả, Diệp Hàn có thể rõ ràng nhận biết được hậu hưng sinh động tác. Muốn chạy trốn, Diệp Hàn đương nhiên không vui. Trước đó vẫn bị áp chế, trong lòng hắn nhưng là bất tức lắm. Hiện tại rốt cục tìm được cơ hội, sao có thể như vậy liền thả hậu hưng sinh rời đi? Còn nữa, đối phương vạn nhất chạy trốn, vậy mình phiền phức liền lớn. Thượng cổ phượng văn gia thân tuy rằng mạnh, nhưng tiêu hao sức mạnh cũng là rất lớn. Chỉ là vừa nãy một quyền, cũng đã trong nháy mắt tiêu hao hết Diệp Hàn trong cơ thể vừa thành một thành chân dương nguyên lực. Cuộc chiến đấu này tuyệt không có thể tha. Bạo bộ, một đoàn xích mang dường như hồng liên ở Diệp Hàn dưới chân đột nhiên tỏa ra, như vậy đồng thời tốc độ của hắn tăng vọt, nắm đấm mặt ngoài thượng cổ phượng văn càng là sắp thái tỏa sáng, mạnh mẽ, khí thế mạnh mẽ bạo phát. Diệp Hàn cú đấm này vung ra, trực tiếp nổ nát cản ở trước người không khí, phượng hoàng chân hỏa, hỏa chi nổ tung vũ ý, chân dương nguyên lực ba người ngưng làm một thể bạo phát, thanh âm chói hai phảng phất lôi bạo, nổ vang, không thua gì hổ báo lôi âm. Thời khắc này, hậu hưng sinh sắc mặt rốt cục thay đổi, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Hàn đỉnh cao tốc độ, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt bạo phát, nhưng cũng không kém chút nào cho hắn, thậm chí càng nhanh hơn. Ở truy đuổi bên trong, tốc độ như vậy bạo phát đương nhiên không đáng giá được nhắc tới. Thế nhưng, hiện tại nhưng là ở trong chiến đấu, chớp mắt thời gian, đủ để quyết định một trận chiến đấu thắng bại. Chính như, lập tức, đột nhiên cắn răng một cái, tự biết chạy trốn không được hậu hưng sinh chỉ có thể nhấc lên hai tay, nguyên lực khuấy động, hình thành một tầng dày đặc phòng mũ cháo, ý đồ có thể ngăn lại Diệp Hàn đòn đánh này. Tốc độ không kịp, hắn chỉ có thể như vậy. Đồng thời, đây là một cái tuyệt đối lựa chọn chính xác. Lấy kỷ trường, đối địch trường. Ý nghĩ không sai, thế nhưng, hắn nhưng sai lầm phòng trường Diệp Hàn uy lực của một quyền này. Cú đấm này, há lại là địa nguyên cảnh võ tu có thể cản hạ xuống. Dù cho, hắn là truyền kỳ con đường bảng xếp hạng người đứng đầu. Ầm. Trọng quyền đập xuống, như một ngọn núi nhỏ. Diệp Hàn cú đấm này trên hội tụ sức mạnh, đã đột phá 20 vạn cân, đặt đến một tầng thứ mới. Chết. Cắn chặt hàm răng, toàn lực bạo phát. Trong lúc nhất thời, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, đại địa bên trên phảng phất bay lên một vòng mặt trời đỏ, không khí bị toàn bộ đè ép đi ra ngoài, cuồn bạo sóng nhiệt tứ tán đánh kích, đáng sợ lực trùng kích thậm chí lê mở ra đại địa, đá vụn bay lên, bụi mù tràn ngập. Hậu hưng sinh ngăn ở trước ngực nguyên lực lồng ánh sáng không hề bất ngờ bị Diệp Hàn cú đấm này trực tiếp xé rách. Đồng dạng bị xé nát, còn có hai cánh tay của hắn. Hòn đá tung bay, hậu hưng sinh lăng không bay ngược mà đi, trước ngực một mảnh máu thịt bé bét, miệng phun sương máu, rơi ra đầy trời. Một quyền, bại địch. Tình cảnh này, chính như Diệp Hàn trước đó suy nghĩ như thế. Hắn cùng hậu hưng sinh xác thực có thể được xưng là lực lượng ngang nhau, thế lực ngang nhau. Nếu như vẫn như vậy lẫn nhau đánh giết, hay là khó phân thắng bại. Thế nhưng, khi, làm, một phương hơi có kẽ hở, như vậy, tất nhiên sẽ trong nháy mắt rơi thẳng hạ phòng, bị mạnh mẽ đánh chết. chỉ là lần này bị đánh chết chính là Hậu Hưng Sinh.
Không,
Hậu Hưng Sinh còn chưa có chết, hắn hiện tại chỉ có thể toán làm bán tàn mà thôi. Trên người chịu Bạch Hổ Thánh Thú huyết thống, thể chất cường hãn, chính là muốn chết cũng không phải như vậy dễ dàng. Không thể cho hắn bất kỳ cơ hội phản kích. Một lần giải quyết hắn, Diệp Hàn rất rõ ràng đánh hổ liền muốn triệt để đánh chết đạo lý. Mặc dù đối phương hai tay đã vỡ, không còn nữa sức chiến đấu, nhưng ai có thể chắc chắn sẽ không lại có thêm bất cứ nguy hiểm nào khác đây? Nghĩ tới đây, Diệp Hàn lúc này eo người gặp lại, đạp mà lên, hướng bay ngược mà đi Hậu Hưng Sinh ép thẳng tới mà đi. Nhưng là đang lúc này, hắn thấy rõ ràng, bay ngược mà đi Hậu Hưng Sinh xoay cổ tay một cái, lòng bàn tay dĩ nhiên xuất hiện một viên toàn thân đỏ đậm đan dược. Đan dược muốn kéo dài tính mạng. Diệp Hàn thấy thế, nội tâm sốt sắng. Trước hắn lo lắng chính là tình cảnh này. Nhưng mà, giữa lúc Diệp Hàn trong lòng sốt sắng, làm thế nào cũng không thể trong nháy mắt chạy tới Hậu Hưng Sinh bên người một lần giải quyết hắn thời gian, đột nhiên, một đạo biệt trắng, như thời gian qua nhanh, đột nhiên xông vào Diệp Hàn mí mắt. Chương 191, kỳ lạ lệnh bài Chí Tôn cung điện. Vệ trắng là một thanh kiếm, một thanh cực kỳ sắc bén đoản kiếm, độ dài chỉ là cùng truy thủ sắp xỉ. Trong tay kiếm là tiết tuyết trong tay kiếm. Ở Diệp Hàn trơ mắt nhìn kỹ, chuôi này trong tay kiếm trực tiếp xuyên thủng Hậu Hưng Sinh cầm lấy cái viên này màu đỏ thẫm đan dược tay, đan dược rơi xuống đất, nhưng trong tay kiếm thế đi không giảm, kiếm sắc bén gai nhọn xuyên Hậu Hưng Sinh thủ đoạn sau khi, trực tiếp đi vào hàn cổ. Phốc. Lưỡi kiếm nhập thể âm thanh rõ ràng có thể nghe, hộ thân nguyên lực bị phá tan, lúc này Hậu Hưng Sinh phòng hộ thủ đoạn gần như là số 0, làm sao có thể đỡ được bất thình lình một chiêu kiếm. Hậu Hưng Sinh chỉ cảm thấy yết hầu mát lạnh, sững sờ nhìn xuống dưới đi, nhưng chỉ có thể nhìn thấy lưu ở bên ngoài chuôi kiếm cùng mảnh liệt mà da đỏ bừng máu tươi ta, hai mắt đột xuất, khó có thể tin. Từ thắng lợi đến tử vong, dĩ nhiên chỉ là một đường cách xa nhau. Ù ù. Hậu Hưng Sinh muốn nói thêm gì nữa, nhưng cũng một chữ cũng không nói ra được. Cổ họng của hắn, khí quản cùng mạch máu đã bị chiêu kiếm này triệt để cắt rời. Ta không cam lòng. Giấc mộng của ta vô tận của cải, ta vô số nữ nhân cùng trí cao vô thượng quyền lợi, ta còn không có được các ngươi, ta làm sao có thể tử? Hậu Hưng Sinh giấy rủa, muốn từ bên người mò lên cái viên này màu đỏ thấm đang ăn dược, nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một cái gầy gò bóng người đã đứng ở trước mắt của hắn. Là Diệp Hàn. Chỉ thấy Diệp Hàn trên mặt tất cả đều là lạnh lùng, nhếch miệng nở nụ cười, vẻ châm chọc thỏa thích tràn trề. Sau một khắc, hắn đã giơ chân lên, thẳng thắn dứt khoát một cước dâm dưới, răng rác. Mười mấy vạn cân cự lực trong nháy mắt bạo phát, này há lại là địa nguyên cảnh võ giả thân thể có thể ngăn cản. Dù cho hắn thể phách lại cứng cỏi, cũng tuyệt đối không thể. Xương ngực vỡ vụn, Hậu Hưng Sinh trái tim trong nháy mắt bị Diệp Hàn từ lòng bàn chân kích động ra chân dương nguyên lực trực tiếp đập nát. Hậu Hưng Sinh, tử. Hô. Khi, làm. Nhận biết được Hậu Hưng Sinh sinh mệnh dấu hiệu hoàn toàn biến mất, thần hồn khí tức hoàn toàn tán loạn, Diệp Hàn lúc này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, một sau đầu mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật. Tuy rằng không biết Hậu Hưng Sinh vừa nãy lấy ra đan dược là món đồ gì, thế nhưng nếu lựa chọn ở thời gian này lấy ra, đương nhiên không phải chuyện nhỏ, thậm chí có thể thay đổi chiến cuộc. Tiết Tuyết này một tay, cũng thật là then chốt. Diệp Hàn quay đầu nhìn về phía sau. Hậu Hưng Sinh bản tôn đã chết, bốn tôn phân thân đương nhiên không thể kế tục gắn bó, chậm rãi biến mất ở trong hư không. Sau đó, Diệp Hàn lấy tay một chiêu, Kim Ô linh thể cùng Thiên Ma phân thân lúc này quay về bản thể. Sau đó, Diệp Hàn lúc này mới nhìn về phía Tiết Tuyết, nhưng thấy người sau khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, hiển nhiên vẫn không có từ mới vừa rồi bị truy sát mạo hiểm bên trong triệt để đi ra. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Từ Diệp Hàn xuất hiện đến Hậu Hưng Sinh bỏ mình, bọn họ giao phong bất quá chỉ là 5 lần, chiến đấu cũng đã kết thúc, thời gian mới miễn cưỡng quá 3, 5 tức mà thôi. Này xác thực tính được là trong mấy mắt. Tu luyện giới chiến đấu chính là như vậy. Trừ phi song phương thực lực quá mức gần gũi, cần ác chiến rất lâu, thông thường mà nói, kết thúc đều rất nhanh. Đương nhiên, Diệp Hàn cùng Hậu Hưng Sinh trong lúc đó thực lực chênh lệch cũng không lớn, nếu như đều đặt ở bên ngoài, Hậu Hưng Sinh thậm chí thắng diện càng to lớn hơn. Nhưng chỉ là bởi vì một lần giao phong không cẩn thận, rơi vào hạ phòng, từ đây lại không ngày nổi danh. Trận chiến này cũng thực sự là nhờ có Hậu Hưng Sinh sai lầm, bằng không Diệp Hàn muốn thắng tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Người không sao chứ? Diệp Hàn nhìn về phía Tiết Tuyết, nhẹ giọng hỏi. Bất chi bất giác, hắn thái độ đối với Tiết Tuyết đã thay đổi, điểm ấy thay đổi đương nhiên cũng là từ hắn từ nhân quả nghiệp hỏa dương diễm bên trong nhìn thấy giữa hai người chuỗi nhân quả đột nhiên biến thành màu phấn hồng mới phát sinh. Tiết Tuyết sững sờ, lúc này mới rốt cục hoàn hồn, nhìn về phía Diệp Hàn, trong đôi mắt đẹp thần quang gợn sóng, hiển nhiên nỗi lòng gợn sóng rất lớn. Hổ khẩu thoát hiểm chính là việc vui, nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cứu nàng dĩ nhiên là Diệp Hàn. Cảm thụ Diệp Hàn ôn nhu nhìn kỹ, Tiết Tuyết tâm dĩ nhiên không nhịn được thỉnh thịch nhảy lên, tâm tư đã sớm thoát ly trước mặt, nghĩ đến giữa hai người cái kia phiên gặp nhau, hắn không phải đã biết trước đây sự kiện kia chứ? Nếu như hắn đột nhiên làm rõ, ta lại nên làm sao đáp lại? Trong lòng Mai Vàng ngơ ngác, Tiết Tuyết trong lúc nhất thời dĩ nhiên đã quên đáp lại ra sao. Cũng may Diệp Hàn vẫn chưa suy nghĩ nhiều, nhìn thấy Tiết Tuyết sắc mặt chuyển biến tốt, lại quay đầu nhìn về phía lòng đất Hậu Hưng Sinh từ từ làm lạnh thi thể, chân mày hơi nhíu lại. Hắn vẫn như cũ nhớ tới Hậu Hưng Sinh ở ngộ cho là mình là tám đại siêu cấp dòng họ một trong nào đó chấn tông tài năng thì theo như lời nói. Nhiệm vụ. Hậu Hưng Sinh trên người, đến cùng có nhiệm vụ gì? Hậu Hưng Sinh đã chết, vấn đề như vậy đương nhiên không thể trực tiếp hỏi hắn, chỉ có thể từ đồ trên người hắn đi thăm dò phát hiện. Diệp Hàn động lòng, một bước bước ra, từ Hậu Hưng Sinh trên tay đi dưới nhận chứa đồ, ánh vàng lóe lên, Kim Ô chi diễm đốt cháy, lúc này tiêu trừ mặt trên thần hồn ấn ký, chính mình luyện hóa, tham dò vào thần hồn nhập trong nhận chứa đồ, lúc này trong đó hết thảy đều đập vào mi mắt. Đan dược, y thể vật, tạp vật, Hậu Hưng Sinh bên trong nhẫn chứa vật đồ vật cùng võ giả tầm thường cũng không quá khác nhiều. Diệp Hàn chọn lựa kiếm một hồi lâu, rốt cục mới phát hiện một cái hắn không quen biết đồ vật, một tấm lệnh bài. Này tấm lệnh bài rất là cổ điển, mặt trên vẽ hoa văn tỉ mỉ, nhưng không hề có một chữ tích. Vừa nhìn thấy nó, Diệp Hàn liền cảm thấy được có điểm không đúng, mi tâm run rẩy, nhân quả nghiệp hỏa dương diễm nhảy lên không thôi. Đây là cái gì lệnh bài? Diệp Hàn lòng sinh hiếu kỳ, đem cái này lệnh bài từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra, thả ở trước mắt tỉ mỉ lên. Nhưng mà, chính vào lúc này, ha ha, tiểu tử không sai a, đem Hậu Hưng Sinh đều giết. Một tiếng cười khẽ đột nhiên ở bên tai vang lên, để Diệp Hàn giật nảy cả mình, không lo được đi tỉ mỉ trong tay kỳ lạ lệnh bài, cấp tốc xoay người, theo tiếng kêu nhìn lại. Là một người trung niên, chỉ thấy hắn thân mang một bộ màu xám vải bố trường sam, hình dạng tầm thường, xem ra hết sức bình thường. Nhưng Diệp Hàn biết, hắn tuyệt đối không phải một người bình thường. Bởi vì liền ngay cả hắn đều không có phát hiện, người trung niên này là như vậy xuất hiện. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, dù cho vận dụng chỗ mi tâm nhân quả nghiệp hỏa dương diễm, Diệp Hàn đều không dám xác định người trung niên này có phải là ở trước mặt mình, chính mình nhận biết không tới hắn một tia thần hồn gợn sóng cùng hơi thở sự sống. Một cao thủ, một cái mình tuyệt đối khó có thể với tới cao thủ. Diệp Hàn tinh thần dùng mình, trong mắt đột nhiên co rụt lại. Nhưng cho đến lúc này, hắn cũng không có quên một bên Tiết Tuyết, dư quang nhìn lại, cả người nhưng không khỏi đột nhiên cả kinh, sững sờ ở tại chỗ. Tiết Tuyết vẫn còn ở đó. Thế nhưng chỉ thấy nàng động tác cứng ngắc, đứng tại chỗ, ánh mắt mê man, liền phảng phất bên người nàng thời gian lập tức bị hình ảnh ngắt quãng. Đương nhiên, này không phải chân chính thời gian hình ảnh ngắt quãng. Thời gian là thế gian thần bí nhất một loại sức mạnh, dù cho là thần linh trong truyền thuyết đều không thể trưởng khống thời gian. Chớ nói chi là người như thế sẽ xuất hiện ở Thiên Nguyên Đại Lục. Tiết Tuyết, không rồi. Có thể vẫn là câu nói kia, Tiết Tuyết là lúc nào bị, Diệp Hàn căn bản cũng không có phát hiện. Tầm mắt lần thứ hai kéo tới trước người người đàn ông trung niên trên người, Diệp Hàn vẻ mặt đã kinh biến đến mức trước nay chưa từng có nghiêm nghị, trong mắt xúc lên, báo động đại thăng, không cách nào nắm giữ trụ đáy lòng sợ hãi. Thật mạnh. Nếu như hắn tâm có ác ý, đan bằng sức mạnh của chính mình, tuyệt đối không chống được. Tuy rằng người đàn ông trung niên còn chưa triển xuất hiện sức mạnh của chính mình, Diệp Hàn đã làm ra suy đoán như vậy, vẻ mặt nghiêm túc, hỏi dò lên tiếng. Người là ai? Ta. Người đàn ông trung niên sững sờ, hay là Diệp Hàn phản ứng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, khẽ cười một tiếng, rồi mới hồi đáp, sự can đảm của ngươi thật là mạnh hơn Hậu Hưng Sinh một điểm. Tiểu tử kia ở lần thứ nhất lúc nhìn thấy ta, nhưng là sửng sốt nửa ngày, không dám nói lời nào. Nghe được người đàn ông trung niên, Diệp Hàn khỏe miệng nhưng không khỏi hiện lên một tia cười khẽ. Sự can đảm. Phản ứng của hắn đương nhiên cùng sự can đảm không quan hệ. Tuy rằng trước mắt vị trung niên nam tử này xuất hiện phương thức vô cùng kỳ dị, vượt xa dự liệu của chính mình ở ngoài, nhưng ở Thiên Nguyên Đại Lục, mạnh mẽ nhất cũng bất quá là võ vương cảnh đại năng mà thôi. Loại này cường giả, mình đã gặp, đương nhiên sẽ không lại có thêm quá nhạy cảm lý gợn sóng. Diệp Hàn nghĩ như vậy, một đôi mắt vẫn cứ tử nhìn chòng chọc người đàn ông trung niên. Động tác này động, ý tứ rõ ràng, hắn đang chờ đợi. Chờ đợi người đàn ông trung niên trả lời vấn đề của hắn. Người đàn ông trung niên hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, không nghĩ tới Diệp Hàn dĩ nhiên như vậy cơ nghị, nhẹ nhàng vẩy một cái mi, rốt cục lựa chọn hồi đáp. Ta là Lê Chí. Bất quá, ngươi cũng có thể gọi ta là người hộ đạo. Người hộ đạo? Đây là ý gì? Diệp Hàn nghe vậy, hơi nhíu lên lông mày, đối với người đàn ông trung niên trả lời không lắm lý giải, mà vẻ mặt của hắn cũng rõ ràng biểu lộ tâm lý của hắn bận sóng. Người đàn ông trung niên thấy thế, lúc này tiếp tục nói, người hộ đạo, người hộ đạo, đương nhiên chính là bảo vệ đạo người. Còn là ai đạo? Đương nhiên là ngươi nói. Dựa theo ta Chí Tôn cung điện quy củ, ai có thể đạt được này tấm lệnh bài, chính là này một đời người thừa kế. Chỉ cần có thể hoàn thành lúc trước nhiệm vụ, liền có ta Chí Tôn cung điện y bát, từ đây rong ruổi thế gian. Chí Tôn, Chí Tôn cung điện. Nghe được bốn chữ này, Diệp Hàn đống dưng ngây người. Cái này lệnh bài, dĩ nhiên là thuộc về Chí Tôn cung điện. Thiên Nguyên Đại Lục tứ đại lãnh đời tổ chức một trong, cũng là đệ tam công tử vị trí thánh cổ vũ viện đối thủ một mất một còn, Chí Tôn cung điện. Chính mình đã vậy còn quá không hiểu ra sao, liền trở thành Chí Tôn cung điện người thừa kế. Đệ tam công tử không phải nói, chúng nó đều là một mạch đơn truyền sao? Cái kia, Diệp Hàn sơ nghe tin tức này, hiện ra hoảng loạn, thậm chí có chút hoang mang lo sợ dáng vẻ, thật lâu mới toàn bộ rõ ràng tự xưng Lê Chí người đàn ông trung niên nói tới cái kia ba câu nói. Không trách Hậu Hưng Sinh mạnh như vậy, thậm chí bị đệ tam công tử bầu thành chấn tông tài năng. Nguyên lai, hắn dĩ nhiên là Chí Tôn cung điện người thừa kế hậu tuyển nhân. Bởi vậy, mới có nhiệm vụ này nói chuyện. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn ánh mắt đột nhiên phát lạnh, nhìn về phía Lê Chí, nói, tại sao là ta? Cũng là bởi vì Hậu Hưng Sinh là ta giết. Lê Chí nghe vậy cũng không nói chuyện, nhẹ nhàng gật đầu, khẳng định Diệp Hàn suy đoán. Nhưng mà, Diệp Hàn câu nói tiếp theo, nhưng hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Ta từ chối. Diệp Hàn nghĩa chính ngôn từ nói, một bên đem lệnh bài trong tay thả lại nhận chứa đồ, muốn trực tiếp ném qua đến. Từ chối. Lê Chí lần này đúng là triệt để há hốc mồm. Chí Tôn cung điện. Phàm là từng nghe nói tổ này trước võ giả, người nào không muốn gia nhập. Nhưng Diệp Hàn dĩ nhiên lựa chọn từ chối. Hấp dẫn như vậy, hắn chịu nổi. Nhìn thấy Diệp Hàn thật sự muốn đem thuộc về Hậu Hưng Sinh nhận chứa đồ trực tiếp ném qua đến, Lê Chí lúc này mới kinh hãi, ý thức được Diệp Hàn nói tới đều là lời tâm huyết, liên tục lui hai, ba bước, khoát tay nói, không thể. Dựa theo ta Chí Tôn cung điện quy củ, nếu ngươi đã tìm thấy lệnh bài, như vậy ngươi chính là này một đời người thừa kế hậu tuyển nhân. Nếu như ngươi đem nó vứt tới được thoại, sẽ chết. Tử. Một chữ, lúc này đem Diệp Hàn làm cho khiếp sợ, động tác lúc này hơi ngưng lại, sắc mặt lần thứ hai trở nên âm trầm lên. Ngươi không phải ở gạt ta chứ? Lê Chí lắc đầu liên tục, đương nhiên không phải, đây là thật sự. Làm người hộ đạo, ta nhưng là nhìn thấy vài cái như vậy, không chờ ta xuất hiện, liền đem lệnh bài kia ném, đột tử tại chỗ. Đột tử? Lần này, Diệp Hàn trên mặt lại không một điểm sáng sủa địa phương, trầm ngâm hồi lâu, nhìn về phía Lê Chí, nói, này há không phải nói, ta còn muốn kế tục hậu hưng sinh nhiệm vụ, giết chết Tiết Tuyết. Tiết Tuyết? Lê Chí nghe vậy sững sờ, mới phản ứng được Diệp Hàn nói chính là bị hắn cái kia thiếu nữ, cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi Diệp Hàn đấy lòng chân chính suy nghĩ, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, đương nhiên không phải. Ngươi làm hậu tuyển nhân, tuy rằng cần phải hoàn thành ba cái nhiệm vụ, nhưng này ba cái nhiệm vụ bên trong, tuyệt đối không có muốn buộc ngươi giết chết đồng bạn. Không phải như vậy. Diệp Hàn nghe vậy, sắc mặt lúc này mới hơi hơi ung dung một chút. Hắn lo lắng xác thực là điều này. Nhưng chợt, hắn lại lần nữa nhíu mày, hỏi, ba cái nhiệm vụ, là cái nào ba cái? Lê Chí nghe vậy, lúc này nghe ra Diệp Hàn trong giọng nói bâng lãng, tinh thần đại chấn đồng thời, đội ba trả lời, rất đơn giản. Nhiệm vụ thứ nhất, trong vòng một tháng, ở một chọi một tranh tài bên trong, chém giết 8 đại siêu cấp gia tộc 10 vị đệ tử nòng cốt. Hoặc là, giết chết một người trong đó chấn tông tài năng. Giết người. Diệp Hàn nghe đến đó, cuối cùng đã rõ ràng rồi hậu hưng sinh tại sao lại đột nhiên xuống tay với Tiết Tuyết. Hắn đem Tiết Tuyết cũng nộ nhận là 8 đại siêu cấp dòng họ một vị đệ tử nòng cốt rồi. Chỉ có điều, muốn trong vòng một tháng, giết chết 10 cái đệ tử nòng cốt hoặc là chấn tông tài năng. Nhiệm vụ này độ khó vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường a, thật không hổ là chí tôn cung điện, nhiệm vụ thứ nhất liền như thế biến thái. Diệp Hàn cau mày, kế tục nghe tiếp. Nhưng mà, nghe tới Lê Chí nói thứ hai nhiệm vụ thì, Diệp Hàn nhưng không khỏi trong mắt đột nhiên trợ to, thứ hai nhiệm vụ liền cần tiêu tốn chút thời gian. Ở Thiên Nguyên đại lục, có dị vực cường giả tồn tại, nếu như ngươi có thể phát hiện bọn họ tâm hơi, hoặc là chém giết trong đó then chốt người, coi như nhiệm vụ thành công. Nhiệm vụ này là để chứng minh ngươi trung tâm. Cho tới này người thứ ba, dị vực cường giả. Chuyện này, bốn chữ này để Diệp Hàn trong nháy mắt liên tưởng đến bảng lập minh bí mật kia, không nhịn được nói, đánh gãy muốn tiếp tục nói Lê Chí. Chờ đã, ngươi nói cái gì? Dị vực cường giả, đó là cái gì? Diệp Hàn trang làm cái gì cũng không biết dáng dấp dò hỏi, Lê Chí hoàn toàn không có nhìn thấu Diệp Hàn che giấu, phản phất nghĩ tới điều gì, than khẽ, lúc này mới giải thích, dị vực cường giả à, này giải thích lên liền hơi rắc rối rồi. Còn phải từ chúng ta Chí Tôn cung điện đầu nguồn nói tới. Chí Tôn cung điện còn có đầu nguồn. Trong lúc nhất thời, Diệp Hàn trong lòng hiếu kỳ bị triệt để làm nổi lên. Hắn có thể tưởng tượng ra được chính mình sau đó phải nghe được, tuyệt đối là một cái chưa bao giờ nghe thấy bí mật lớn. Chương 192, cung điện bí mật tài nguyên hối đoái kỳ thực, chúng ta Chí Tôn cung điện người sáng lập chính là một vị ngoại vực cường giả. Lê Chí câu nói tiếp theo, trực tiếp chấn kinh rồi Diệp Hàn. Người sáng lập, ngoại vực cường giả. Đã như vậy, hắn vì sao lại như vậy chống lại vực ngoại võ tu đối với Thiên Nguyên đại lục xâm lấn? Diệp Hàn có chút bối rối, không thể làm gì khác hơn là kế tục nghe tiếp. Lê Chí hiển nhiên rất hài lòng Diệp Hàn trước mặt phản ứng, giả vờ thâm trầm trầm ngâm một chút, lại phảng phất là ở điều cả ngôn ngữ của chính mình. Tiếp tục nói, nhưng chúng ta người sáng lập này tâm thái và những người khác không giống nhau lắm. Hắn theo đuổi là chúng sinh bình đẳng. Ở này chúng sinh bình đẳng, nhất định phải là xây dựng ở không được xâm chiếm người khác thế giới này một cái lệ bên trên. Như vậy lý niệm đối với ta Chí Tôn cung điện ảnh hưởng rất lớn, vì lẽ đó, nếu như ngươi nếu muốn trở thành ta Chí Tôn cung điện truyền nhân, cũng cần thời khắc lo liệu như vậy lý niệm. Như vậy lý niệm, thực sự là rất kỳ lạ. Diệp Hàn nghe vậy, rơi vào trầm tư. Dựa theo hắn với cái thế giới này lý giải, người người đều đang theo đuổi, bất quá đều là võ đạo tiến bộ, vượt qua người khác. Tiến thêm một bước, lo liệu chính mình đặc biệt lý niệm, dĩ nhiên cũng có thể trở thành là đại năng giả. Diệp Hàn không thể không bội phục. Thế nhưng như nghĩ đến cấp bậc này, hắn hiện tại tuổi tác hiển nhiên không thích hợp. Loại này tinh thần trên cấp độ, hiển nhiên phải cùng cảnh giới võ đạo đối ứng với nhau. Liên nắm chính mình tới nói đi, Thiên Nguyên đại lục trên tùy tiện tìm một cái lâu năm thiên nguyên cảnh võ tu đều có thể chính diện nghiền ép chính mình cũng không thể cầm bộ này lý niệm cùng người khác mua mép khua môi chứ. Vì lẽ đó, tuy rằng bội phục, nhưng đánh đáy lòng Diệp Hàn vẫn là đối với này không để ý lắm. Ít nhất hắn bây giờ, căn bản không cần để ý tới những này. Chỉ vì đối với hắn vô dụng. Diệp Hàn nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng đúng là đối với Chí Tôn cung điện người sáng lập sản sinh nhất định hiếu kỳ. Có thể sản sinh này một lý niệm người, đến cùng là tầng nào thứ cường giả. Hơi suy nghĩ, Diệp Hàn vẫn chưa ẩn giấu chính mình suy đoán, trực tiếp hỏi hướng về Lê Chí. Mà Lê Chí vẻ mặt lập tức trở nên hơi quái dị lên, nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, những này, khi ngươi có tư cách trở thành ta Chí Tôn cung điện đương đại truyền nhân, liền có thể biết. Hiện tại biết, đối với ngươi bách hại mà không một lợi. Thần bí như vậy. Diệp Hàn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nếu đối phương không nói, hắn đương nhiên không có biện pháp gì, chợt đem chú ý lại tập trung ở Lê Chí lúc trước rất nhiều trong giọng nói nhiều lần nhắc tới nửa câu nói, ta Chí Tôn cung điện. Chẳng lẽ, ngươi cũng là thuộc về Chí Tôn cung điện người? Ngoại giới nghe đồn, Chí Tôn cung điện không đều là đan mạch tương truyền sao? Lê Chí nghe vậy, khẽ cười một tiếng, nói, quan sát đúng là rất cẩn thận. Không sai, Chí Tôn cung điện xác thực là đan mạch tương truyền. Từ lần trước tiếp dẫn truyền nhân đến hiện tại, đã qua mấy trăm năm. Cho tới thân phận của ta, thật không tiện, cái này cũng là bí mật, khi ngươi trở thành ta Chí Tôn cung điện chân chính. Lê Chí nói còn chưa dứt lời, Diệp Hàn đã có thể não bù ra hắn phía dưới muốn nói gì, trực tiếp không chút khách khí đánh gãy, đình đình đình. Ngươi ở nói như vậy xuống, trong đầu của ta đều ma ra cái kén. Điều này cũng không có thể nói, vậy cũng không thể nói, cái này Chí Tôn cung điện nhiệm vụ thứ ba, ngươi nên có thể nói cho ta chứ. Dựa theo Lê Chí lời giải thích, muốn trở thành Chí Tôn cung điện chân chính người thừa kế, chí ít cần phải hoàn thành 3 cái nhiệm vụ. Cái thứ nhất cùng thứ hai Lê Chí đã nói rồi, còn người thứ ba, hắn còn chưa bao giờ cẩn thận đã nói, Diệp Hàn đương nhiên được kỳ. Lê Chí nhìn thấy Diệp Hàn trên mặt sự bất đắc dĩ, nhưng không khỏi cười càng sâu, nhiệm vụ thứ ba, ở ngươi hoàn thành trước hai nhiệm vụ sau khi, ta đương nhiên liền hiện thân nói cho ngươi. Hiện tại nói cho ngươi cũng không có tác dụng gì, biết như thế sớm, đối với ngươi. Mẹ trứng. Lại tới. Diệp Hàn lần này là hoàn toàn bị Lê Chí làm phiền muộn. Nói thế nào đều là ngươi có lý đúng không? Cùng Lê Chí này vài câu giao lưu, sắp thực để Diệp Hàn nín đầy bụng tức giận, nhìn về phía Lê Chí ánh mắt cũng biến thành không vui lên, vung vung tay, nói, được rồi. Ngươi nên nói xong đều nói xong đi. Nếu tin tức gì cũng không thể nói cho ta, không bằng đi nhanh lên, có thể bị khiến người ta cho nhìn thấy, ta còn phải giúp ngươi che giấu thân phận. Diệp Hàn muốn cả người. Cùng Lê Chí những ngày giao lưu, để hắn lòng sinh phiền muộn, rất sảng khoái, tự nhiên không có lại tiếp tục tiến hành cần phải. Mặc dù là chính mình người hộ đạo, Diệp Hàn cũng là không chút khách khí. Nhưng mà, nghe được Diệp Hàn thiếu kiên nhẫn thổ nát, Lê Chí nhưng là trong mắt sáng lên. Hắn dẫn kiến quá người thừa kế, không có hơn trăm cũng có mấy chục cái, Diệp Hàn như thế ngay thẳng, cũng thật là hiếm thấy, không khỏi hứng thú nổi lên, mỉm cười nói, không được có nóng này hay không? Ngươi yên tâm, bọn họ đến rồi cũng không nhìn thấy ta. Phía trên thế giới này duy nhất có thể nhìn thấy ta, cũng chỉ có chính ngươi. Bất quá, ngươi gấp gáp như vậy để ta rời đi, lẽ nào liền không sợ có chút tổn thất sao? Ta còn muốn tặng ngươi ít đồ đây. Duy nhất có thể nhìn thấy hắn, chỉ có chính mình. Diệp Hàn nghe vậy sững sờ. Lê Chí lời nói này, nhưng là đem Thiên Nguyên Đại Lục tất cả mọi người đều bao quát đi vào, trong đó tự nhiên cũng bao quát những kia cao cao tại thượng võ vương cảnh đại năng. Liền võ vương đều không nhìn thấy hắn. Đây là cái gì trình độ? Chẳng lẽ hắn cảnh giới võ đạo dĩ nhiên luận võ vương cảnh còn cao hơn? Đương nhiên, đây chỉ là Diệp Hàn trong lòng suy đoán mà thôi. Còn có hay không vì là sự thực, liền ngay cả sản sinh như vậy suy đoán Diệp Hàn chính mình cũng không tin. Thiên Nguyên Đại Lục đã gần ngàn năm chưa từng xuất hiện võ hoàng cảnh nhân vật cấp độ giáo chủ. Tìm hiểu càng sớm hơn, ngoại trừ phần thế Viêm Hoàng ở ngoài, cũng không có thứ hai võ hoàng cảnh cường giả. Lê Chí vượt qua võ vương cảnh căn bản không thể, bằng không sớm đã bị hữu tâm nhân chuyển tới. Đối với này xem thường, nhưng Lê Chí câu nói thứ ba, nhưng gây nên Diệp Hàn trong lòng hiếu kỳ, không khỏi liếc mắt nhìn về phía Lê Chí, trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi, nói, ngươi không phải lại muốn nói, ta còn không tư cách chứ. Có việc nói mau, đại gia đều như thế bận điệu. Diệp Hàn lo lắng như thế là có nguyên nhân. Hắn đi tới nơi này cũng có một phút, dựa theo đệ tam công tử, nam nhạc trí cước lực của bọn họ, rất có thể lập tức tới ngay. Tuy rằng Lê Chí thần thông quảng đại, có thể hướng về đối xử Tiết Tuyết như vậy trực tiếp triển khai thuật, để mọi người đánh mất ý thức, hoàn toàn không biết ngoại giới phát sinh cái gì. Nhưng bạn nhất có ngoại lệ đây, cái kia Diệp Hàn sẽ phải tiêu tốn một đám lớn miệng lưỡi giải thích. Diệp Hàn không muốn phiền toái như vậy, đương nhiên muốn bất dụng. Lê Chí nghe vậy, lại là bảng hiệu tính nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, người trẻ tuổi, muốn thận trọng, không nên gấp gáp. Lần này ngươi có thể đoán sai, dù cho ngươi còn không là ta Chí Tôn cung điện chân chính người thừa kế, chỉ là hậu tuyển nhân, nhưng là có tư cách đạt được chút chỗ tốt. Dựa theo quy định, ta có thể tặng cùng ngươi 100 điểm cống hiến trị, ngươi có thể ở chỗ này của ta hối đoái bất luận là đồ vật gì, chỉ cần ngươi có thể gánh nặng lên. Đồng thời, chỉ phải hoàn thành một phần nhiệm vụ, đều sẽ có tương ứng điểm cống hiến tặng cùng. Như vậy giao dịch, hẳn là không thiệt thòi chứ? Điểm cống hiến. Diệp Hàn đối với loại này giao dịch đúng là hơi có nghe thấy. Ở Thiên Nguyên Đại Lục rất nhiều dòng họ, bao quát 8 đại siêu cấp dòng họ, đều có quy định như thế. Từ dòng họ bên trong đạt được tài nguyên bao nhiêu, ở chỗ ngươi đối với dòng họ cống hiến. Điểm cống hiến chính là phán xét tiêu chuẩn. Bất quá, với 100 điểm cống hiến trị, có thể hối đoái món đồ gì? Diệp Hàn nhíu lên lông mày, nhìn về phía Lê Chí, nhưng không có nói thẳng ra chính mình nghi ngờ trong lòng, mà là nhắc tới hắn vừa đánh giết cái trước Chí Tôn cung điện người thừa kế hậu tuyển nhân, Hậu Hưng Sinh. Hậu Hưng Sinh hẳn là cũng có loại đãi ngộ này chứ? Ta muốn nhìn một chút, hắn hối đoái món đồ gì? Lê Chí nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên. Thông minh. Diệp Hàn làm như vậy, không thể nghi ngờ là thông minh nhất. Thông qua người khác hối đoái, có thể càng rõ ràng sáng tỏ phán đoán những này điểm cống hiến chân chính giá trị là bao nhiêu. Thế nhưng, Lê Chí sắc mặt quái dị, nhẹ nhàng nở nụ cười, một điểm cống hiến trị, ta có thể thỏa mãn ngươi này một yêu cầu. Này rơi ạ cũng phải điểm cống hiến. Ngươi không phải ở khanh ta đi. Diệp Hàn sững sờ, buồn bực trong lòng đột nhiên tăng gấp đôi. Mặc kệ thải Lê Chí không biết xấu hổ như vậy hành vi, Diệp Hàn khoát tay chặn lại, trực tiếp nhận lời. Chỉ là, khi thấy Lê Chí trên tay đột nhiên xuất hiện tấm kia chữ viết tràn đầy danh sách, Diệp Hàn nhưng lập tức hối hận rồi. Nhiều như vậy, Lê Chí trên tay danh sách, lít nha lít nhít, số lượng từ đặc biệt nhiều, thậm chí để Diệp Hàn có loại hoa cả mắt cảm giác. Nay còn chỉ là Hậu Hưng Sinh chính mình hối bái mà thôi. Năm hổ đoạn nhạc, huyền giai cao cấp võ kỹ, 20 điểm cống hiến. Quang ảnh mê tung, huyền giai cao cấp bộ pháp, 20 điểm cống hiến. Giả thân thuật, huyền giai cao cấp bí thuật, 50 điểm cống hiến. Tu mệnh đan, tam phẩm thượng giai đan dược, một cái điểm cống hiến một viên, cộng 3 viên. Tài nguyên tu luyện, từ địa nguyên cảnh ngũ phẩm đến cửu phẩm, tổng cộng 7 điểm cống hiến trị. Thật quen thuộc. Này trong danh sách liệt có, Diệp Hàn biểu thị đều từ Hậu Hưng Sinh bản tôn trên người thấy được quá. Bao quát năm hổ đoạn nhạc, quang ảnh mê tung cùng giả thân thuật, đều cho hắn tạo thành tương đương phiên phức. Thế nhưng không hề nghĩ tới chính là, những này cấp bậc cao tới huyền giai cao cấp võ học, đã vậy còn quá không đáng giá, 20 điểm cống hiến liền có thể đổi một quyển. Đồng thời, tụ mệnh đan. Xem cái tên liền biết, nó đến tột cùng có tác dụng gì. Tam phẩm đan dược chữa trị vết thương, chỉ cần ngươi không có chết, còn lại một hơi, chỉ cần một viên, ngươi thương thế trên người sẽ trong nháy mắt biến mất, trở lại khí huyết đỉnh cao. Như vậy bảo mệnh thánh đan, dĩ nhiên một điểm cống hiến trị liền có thể hối đoái rồi. Không hề dị vị, nó chính là Hậu Hưng Sinh ở trước khi chết lấy ra viên thuốc đó. Chỉ tiếc còn chưa ăn bảo, cũng đã chết ở Diệp Hàn dưới chân. Trong nháy mắt, Diệp Hàn hối hận rồi. Tuổi trẻ chính mình, vẫn là quá lỗ mãng. Tụ mệnh đan, này nhưng dù là thời khắc mấu chốt một cái mạng a. Chính mình dĩ nhiên đem nó cho uổng phí hết rồi. Lúc này Diệp Hàn lúc này mới nhớ tới khi, làm, chính mình đưa ra yêu cầu này thì Lê Chí trên mặt cái kia một vẻ quái dị. Hắn khẳng định đã sớm biết chính mình sẽ hối hận, nhưng cố ý rơi xuống một cái lồng, để cho mình chui xuống. Người thật là ác độc. Diệp Hàn nhìn Lê Chí, không chút nào che giấu mình trong lòng không tình nguyện. Thế nhưng, lời đã nói ra, lại như nước đã đổ ra, không thể thu hồi lại. Như vậy một cái thiệt thòi, Diệp Hàn ăn chắc. Đương nhiên, kỳ thực hắn cũng không tính quá thiệt thòi. Hậu Hưng Sinh trước khi chết không có nuốt xuống cái viên này tụ mệnh đan, nhưng là còn ở nghĩ đến đây, Diệp Hàn tâm thái lúc này mới hơi hơi thả chính một tí kẹo như thế. Bất quá, nhìn thấy Lê Chí trong tay này hối đoái danh sách, Diệp Hàn cũng không khỏi ở đấy lòng hô to giật mình. Quá lô bốn. Như vậy tài nguyên, liền ngay cả tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử tinh anh cũng không chiếm được đi, Lê Chí dĩ nhiên có thể ung dung bỏ ra đến, đồng thời tặng cho mình. Đặc biệt là chúng nó giá cả, thực sự là quá tiện nghi. Đương nhiên, hơi suy nghĩ một chút, Diệp Hàn cũng ngay lập tức sẽ rõ ràng đạo lý trong đó. Chí Tôn cung điện là không thể thiệt thòi. Mặc dù mình đây là người dự bị, miễn phí bắt được những tư nguyên này, nhưng không thể đối ngoại truyền thụ, giá trị cũng không tính quá cao. Nếu như ở kiểm tra trong lúc, chính mình bỏ mình, Chí Tôn cung điện chẳng có cái gì cả hao tổn. Nhưng bạn nhất chính mình thông qua thử thách, những tư nguyên này tự nhiên cũng chính là dùng ở người mình trên người. Đối với bồi dưỡng người thừa kế, mỗi cái dòng họ đều là không để lại dư lực, Chí Tôn cung điện đương nhiên cũng là như thế. Duy nhất để hắn ngạc nhiên chính là, những tư nguyên này thật sự thật rẻ. Từ địa nguyên cảnh ngũ phẩm lên cấp địa nguyên cảnh cửu phẩm đỉnh cao tài nguyên, dĩ nhiên mới vẹn vẹn 7 cái điểm cống hiến mà thôi. Trong lúc nhất thời, Diệp Hàn to bằng ngón cái động, nhìn về phía Lê Chí, nếu ta muốn chọn, lẽ ra có thể xem hết thể hối đoái danh sách chứ? Diệp Hàn đã không nhịn được muốn hối đoái. Đương nhiên có thể. Lê Chí nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng là không có lại lấy ra một tờ danh sách, mà là ngón tay một điểm, đụng chạm Diệp Hàn mi tâm. Động tác của hắn rất chậm, rất nhàn nhã, thế nhưng Diệp Hàn dĩ nhiên không có có thể né tránh. Thật mạnh. Chỉ này trong nháy mắt, Diệp Hàn liền cảm nhận được Lê Chí mạnh mẽ. Thế nhưng hắn bây giờ nhưng không có nhàn rỗi đi cảm thán những này, bởi vì theo Lê Chí một điểm, một đoạn lớn tin tức truyền vào não hải. Đúng là mình có khả năng hối đoái đồ vật, tuy rằng giá trị cao nhất cũng chỉ là ở 99 điểm cống hiến trị, có thể nó tin tức lượng thực sự là quá to lớn, có tới hơn vạn điều. Giá trị càng thấp, đồ vật càng nhiều. Này xác thực phù hợp Hắc Ám Xâm Lâm phát tắc. Đối với này, Diệp Hàn cũng không quá to lớn bất ngờ, vội vã từ trên xuống dưới, bắt đầu tra xem ra. Nhưng mà này một kiểm tra không quan trọng, để hắn trong lòng khiếp sợ, đột nhiên lại trên một cấp bậc. Những thứ đồ này, thực sự là quá rời ạ được rồi. Chương 193, hoàn thành hối đoái quay về hiện thực, Diệp Hàn lần xem tốc độ rất nhanh. Một mặt là bởi vì những tin tức này bên trong đối với liệt ở phía trên các loại tài nguyên giới thiệu đã tương đương tỉ mỉ, căn bản không cần Diệp Hàn từng có nhiều suy tư. Mặt khác đương nhiên hay là bởi vì thời gian cấp bách. Đương nhiên, quan trọng hơn là Diệp Hàn đối với mình có tuyệt đối tự mình, biết mình cùng cái khác võ tu so với ưu thế ở nơi nào, cũng biết mình ngắn bản vị trí. Vì lẽ đó hắn tìm đọc đều là có trật tự, chỉ là hơn trăm tức thời gian, liền đem danh sách toàn bộ nhìn một lần, cùng lúc đó, hắn cũng đã từ bên trong chọn tuyển ra bản thân chân chính cần. Hàng ma chi nhận, địa giai hạ cấp bảo khí. Đối với thần hồn đánh giết có ý định không ngờ được chỗ tốt, 30 điểm cống hiến điểm. Binh khí, này đương nhiên không phải Diệp Hàn chuẩn bị cho chính mình. Diệp Hàn có chính mình 2 năm đấm như vậy đủ rồi. Trôi này hàng ma chi nhận, hoàn toàn là Diệp Hàn cho mình thiên ma phân thân chuẩn bị. Không phải không thừa nhận, tuy rằng thiên ma phân thân võ đạo cấp độ rất cao, nhưng nó hiện tại sức chiến đấu thực sự là quá thấp. Đang tu luyện ma thể cửu biến đệ nhất biến trước đó, hoàn toàn không ra hồn, cho tới ở mới vừa rồi cùng Hậu Hưng Sinh chiến đấu bên trong, nó chỉ có thể tạo được liên lụy đối phương phân thân tác dụng, đồng thời hiệu quả cũng không lớn. Thế nhưng nếu như có này một cái hàng ma chi nhận, kết quả là tuyệt đối không giống nhau. Dù sao cũng là địa giai bảo khí. Ở địa nguyên cảnh võ tu bên trong, có thể nắm giữ cấp bậc này binh khí, chí ít cũng là đệ tử nòng cốt này một đẳng cấp chứ. Một thanh thật binh khí, đủ để thay đổi một trận chiến đấu kết quả. Câu nói này nhưng là một điểm đều không có sai. Có hàng ma chi nhận, thiên ma phân thân tự nhiên như hổ thêm cánh, cùng trước đó cũng lại không cùng đẳng cấp, thì tương đương với chính mình xúc động bên ngoài thân thượng của Phượng Văn như thế, sức chiến đấu tăng vọt. Dù cho là gặp phải tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt, có hàng ma chi nhận thiên ma phân thân, mặc dù không địch lại, cũng có thể chống đỡ một, hai. Đây là nó sức chiến đấu chất lột sắc một cái bảo đảm. Bởi vậy, tuy rằng tiêu tốn điểm cống hiến rất nhiều, nhưng Diệp Hàn vẫn là khẽ cắn răng mua lại. Diệp Hàn hối đoái thứ hai, vẫn như cũ cùng chính hắn không lớn bao nhiêu quan hệ. Tụ mệnh đan, giá cả rẻ tiền, hiệu quả tốt. Bảy chữ này không thể nghi ngờ là đối với nó tốt nhất tổng kết, Diệp Hàn đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội như vậy. Tam phẩm thượng cấp đan dược. Nếu như là thả ở bên ngoài, giá trị của nó nhưng là tương đương kinh người, đủ để bị xào đến giá trên trời. Vì lẽ đó, Diệp Hàn không chút do dự, trực tiếp hối đoái 11 viên. Hơn nữa Hậu Hưng Sinh để lại cái kia một viên, hắn cũng đã có đầy đủ 12 viên. Chính như trước đó từng nói, hắn muốn hối đoái tục mệnh đan, cũng không phải đơn thuần vì chính hắn. 12 viên tục mệnh đan, chính hắn đắc dụng tới khi nào, đồng thời, này không phải chú chính mình muốn có chuyện sao. đệ tam công tử, Nam Nhạc Trí, Thanh Liên, Tiết Tuyết, Bàng Lập Minh, cùng mình. Tổng cộng 6 người, mỗi người 2 viên. Hoàn mỹ phân phối. Có những này tục mệnh đan, mọi người ở Bách Thành cuộc chiến trận chiến cuối cùng, phải làm có thể cất bước càng thêm thuận lợi, không cần lo lắng quá mức bỏ mình vấn đề. Liên như vậy, 99 điểm cống hiến trị, Diệp Hàn lập tức tiêu xài 41 điểm. Cho tới cái khác 58 điểm, Diệp Hàn cũng không có lãng phí. Chỉ cần là tài nguyên tu luyện, liền hối đoái 18 điểm cống hiến trị, so với Hậu Hưng Sinh thêm ra gấp đôi còn nhiều hơn. Này không phải Diệp Hàn sự lựa chọn của chính mình, mà là Lê Chí vì hắn phân tích. Hắn võ đạo gốc gác còn mạnh hơn Hậu Hưng Sinh quá hơn nhiều, muốn đột phá, cần tài nguyên đương nhiên càng nhiều. 18 điểm cống hiến trị hối đoái ra tài nguyên, mới có thể miễn cưỡng để hắn trong khoảng thời gian ngắn làm ra đột phá, lên cấp địa nguyên cảnh cửu phẩm đỉnh cao. Còn lại 40 điểm cống hiến trị, đây là để Diệp Hàn tối đầu chỗ đau. Lựa chọn thật là khó. 40 viên điểm cống hiến, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, muốn hối đoái đặc biệt đồ tốt, rồi lại hầu như không thể. Diệp Hàn đã tương đương toàn diện, ở vật chất cấp độ trên, có thể cùng hắn chính diện chống đỡ thật sự không nhiều, ở thần hồn cấp độ trên, lại có thiên ma phân thân chủ công, cực phẩm linh hồn phòng ngự linh khí chủ phòng, công phòng gồm nhiều mặt, tương tự không có bỏ sót. Hoàn mỹ trạng thái. Diệp Hàn đương nhiên cũng muốn tăng cường hắn đánh giết sức chiến đấu. Tăng lên đánh giết sức chiến đấu, chỉ có từ 3 cái phương diện tăng lên. Số 1, cảnh giới võ đạo. Ở điểm này Diệp Hàn quả thật có tăng lên khả năng, nhưng tài nguyên tu luyện cũng đã hối đoái, cảnh giới võ đạo tăng lên đối với Diệp Hàn tới nói thật sự không là việc khó gì. Thứ 2, vũ ý. Tìm hiểu một môn vũ ý, đối với một cái võ giả sức chiến đấu tăng lên là to lớn. Đặc biệt là ở địa nguyên cảnh, có thể tìm hiểu ra vũ ý, thực sự là quá thiếu, ở toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục địa nguyên cảnh võ tu bên trong, đều không nhất định có thể vượt quá 10 cái. Đệ Tam công tử chính là một cái ví dụ. Tuy rằng hắn hiện tại sức chiến đấu nghiền ép 8 đại siêu cấp gia tộc phổ thông đệ tử nóng cốt đã tương đương đơn giản, thế nhưng hắn liền vũ ý đều còn chưa từng tìm hiểu ra. Diệp Hàn đã có hỏa chi nổ tung vũ ý tại người. Muốn ở Bách Thành cuộc chiến trận chiến cuối cùng trước đó tìm hiểu ra mặt khác một môn vũ ý, khả năng này tính quả thực thấp đáng thương, Diệp Hàn thậm chí ngay cả thử nghiệm đều không có. Loại thứ 3 tăng lên sức chiến đấu phương pháp, đương nhiên chính là từ võ kỹ phương diện vào tay, bắt đầu. Nhưng là, Diệp Hàn lại không có binh khí ở tay, tay không, còn có cái gì so với thượng cổ Phượng Văn mang đến cho hắn tăng lên càng to lớn hơn sao? Nhưng thượng cổ Phượng Văn tăng cường hiệu quả, nhưng chỉ đối với vũ ý hữu hiệu, đồng thời vẫn là hệ lửa vũ ý nhìn rằng dấp, chỉ có thể ở vũ ý trên nghĩ biện pháp. Là lựa chọn thử nghiệm tìm hiểu một loại tân vũ ý, vẫn là chuyên tâm với hỏa chi nổ tung vũ ý trên, nỗ lực lại tiến vào một bậc. Diệp Hàn nhíu chặt lông mày, rơi vào suy tư. Vũ ý thứ này, thực sự là rất huyền bí. Có mấy người thử nghiệm tìm hiểu một đời cũng không cách nào chạm tới biên giới một góc. Thay lời khác tới nói, đây là cực thử thách nội tính. Diệp Hàn biết, nội tính của chính mình giống như vậy, bất kể là muốn tìm hiểu ra một môn tân hệ lửa vũ ý vẫn là ở trước mặt vũ ý trên lại tiến vào một bậc, đều cần ngoại lực phụ tá. Nghĩ đến đây, Diệp Hàn lúc này trong lòng hơi động, lần thứ 2 sàng lọc lên. Hệ lửa vũ ý phụ tá. Một đọc, Diệp Hàn trong đầu tấm này danh sách lúc này phát sinh ra biến hóa, một ít không quá quan trọng đồ vật dồn dập tiêu tan, cuối cùng lưu lại, dĩ nhiên, trống không một vật. Này hối đoái trong danh sách, dĩ nhiên không có trợ giúp võ giả tìm hiểu hệ lửa vũ ý thủ đoạn. Diệp Hàn sững sờ, chợt khẩn nhíu mày hỏi hướng về Lê Chí, nhưng đạt được hoàn toàn khác nhau trả lời. Có là có, thế nhưng ngươi còn lại điểm cống hiến quá thấp, muốn hối đoái cũng không thể a. Điểm cống hiến quá thấp. Diệp Hàn lần thứ 2 tuần tra, lúc này mới phát hiện, ở tấm này trong danh sách thật là có. Hỏa chi nhảy nhót. Nhảy nhót. Đây là cái gì vậy nào? Diệp Hàn nhíu mày, nhìn về phía danh sách mặt sau, 50 điểm cống hiến trị. Chính mình còn kém 10 điểm cống hiến trị liền có thể hối đoái. Diệp Hàn trong óc lập tức hứng thú lên đem tục mệnh đan lùi trả lại ý nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn là đem ý niệm này nhịn xuống. Tục mệnh đan rất then chốt, không chỉ có đối với mình, càng đối với mình cái khác đồng bạn. Trước tiên bất luận đã lựa chọn hối đoái đồ vật có thể hay không trả lại, chính là thật sự có thể, cũng không thể tùy tiện đổi. 10 điểm cống hiến trị. Diệp Hàn trầm ngâm chốc lát, nhìn về phía Lê Chí hỏi, điểm cống hiến vật này, ta làm sao mới có thể thu được đến? Lê Chí nở nụ cười. Diệp Hàn rốt cục hỏi điểm lên. Đánh giết 8 đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt cấp bậc võ tu, toán 1 điểm cống hiến trị. Trấn tông tài năng, 20 điểm cống hiến trị. Vượt ngoại cường giả, điểm cống hiến tăng gấp đôi. Giết 8 đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt cấp bậc võ tu, mới 1 điểm cống hiến trị. Diệp Hàn nghe vậy sững sờ. Thật khu môn chí tôn cung điện. Chỉ là, khi, làm, nghĩ lại vừa nghĩ, cái này cũng là có thể thông cảm được. Đệ tử nòng cốt, nói đến rất mạnh, kỳ thực cũng bất quá liền như vậy một chuyện. Đệ tam công tử có thể làm thịt phong linh cùng cô tên, chính mình đương nhiên cũng có thể làm được. Đã như thế, chỉ cần giết đi 10 cái là có thể. Thuận tiện còn có thể làm ra nhiệm vụ. Diệp Hàn ánh mắt nheo lại, lúc này làm ra quyết định. Còn lại 40 điểm cống hiến trị, không hối đoái rồi. Chờ mình tích góp đủ 50 điểm, hối đoái một môn vũ ý, hiệu quả càng tốt hơn. Diệp Hàn tiểu toán bàn đánh đùng đùng hưởng, đối với Lê Chí nói thẳng ra. Đối với sự lựa chọn của hắn, Lê Chí ngược lại cũng vô cùng tán thành. Ý nghĩ như thế không sai. Bất quá, ngươi nếu là muốn lần sau hối đoái, liền không cần ta ở đây. Chỉ cần ở trong tay ngươi cái viên này lệnh bài trên viết đến, hoàn toàn có thể tự chủ hối đoái. Còn có thể tự chủ hối đoái. Này ngược lại là một tin tức tốt, không cần sẽ cùng cái này kẻ đáng ghét đối mặt. Diệp Hàn cười khẽ, nội tâm ý nghĩ đương nhiên tránh không khỏi Lê Chí quan sát, chừng một chút Diệp Hàn, lúc này mới phảng không hề để ý giống như nói, nếu nên nói đều nói xong, nên làm ta cũng đều làm, ta này liền đi. Thế nhưng ở trước khi đi, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi những nhiệm vụ này, có thể đều là có thời gian hạn chế. Đặc biệt là nhiệm vụ thứ nhất, song không được nhưng là phải bị từ phía trên thế giới này triệt để xóa đi, tiểu tử ngươi nhất định phải dành thời gian nha. Nhiệm vụ song không được, trực tiếp xóa đi. Nghe được câu này, Diệp Hàn lúc này sửng sốt. Còn có này nói chuyện. Đây cũng quá vua hồ đi. Diệp Hàn vừa muốn nói cái gì, nhưng thấy Lê Chi bóng người đột nhiên trở thành nhạt, phảng phất một đạo tàn ảnh, ở trước mắt chậm rãi tung bay biến mất. Giời ạ, ngươi làm sao không nói sớm? Lời này vừa nói ra, Diệp Hàn chính mình cũng sửng sốt. Không đúng, Lê Chi đã nói, chỉ là chính mình không có lưu ý thôi. Trong vòng một tháng, giết chết 10 vị tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt cấp bậc võ giả, hoặc là một vị chấn tông tài năng. Này độ khó không hề lớn. Nếu như là những thời gian khác, dù cho là muốn tìm được 10 vị phù hợp điều kiện võ giả đều là rất khó. Thế nhưng mắt thấy còn có nửa tháng liền đến bách thành cuộc chiến trận chiến cuối cùng mở ra thời gian, một tháng, hoàn toàn có thể thỏa mãn. Diệp Hàn nghĩ như vậy, tâm thần hơi có yên ổn. Nhưng mà, giữa lúc hắn hay còn trầm ngâm gian, lại nghe được bên tai một đạo âm thanh lanh lảnh đột nhiên chuyển đến. Ồ, ta vừa nãy là làm sao? Đầu làm sao như thế chậm? Là Tiết Tuyết. Lê Chí vừa đi, nàng đã tỉnh rồi. Khoảng thời gian này, liền phảng phất thời gian đình chỉ, đối với Tiết Tuyết mà nói, càng là không biết gì cả. Một màn như thế, không khỏi để Diệp Hàn càng thêm hiếu kỳ lên Lê Chí tu vi võ đạo đến. Lần sau gặp lại đến hắn, nhất định phải cố gắng hỏi một chút hắn. Thầm nghĩ, Diệp Hàn động tác cũng không ngừng, vội vã hướng Tiết Tuyết nên đi, một phen bắt chuyện. Tất cả quay về hiện thực. Nếu không là trong nhận chứa đồ thêm ra cái kia 11 viên tục mệnh đan cùng hàng ma chi nhận, thậm chí ngay cả Diệp Hàn đều cho rằng vừa mới chỉ là chính mình một giấc mơ. Nhưng nó xác thực không phải một giấc mộng. Nó là một việc cơ duyên, cũng là một hồi khiêu chiến. Chương 194, đồng bạn tụ hội rửa sạch hiềm nghi ta vừa nãy làm sao? Tiết Tuyết trạng thái bị giải trừ, rốt cục tỉnh lại, ánh mắt mê man, nhìn về phía Diệp Hàn. Tuy rằng vừa nãy có chốc lát ra, Tiết Tuyết vẫn cứ cảm giác mình vừa nãy tựa hồ là có điểm không đúng. Diệp Hàn thấy thế, liền vội vàng nên đón, nói: "Ngươi là chịu đến kinh hãi quá nhiều chứ? Ta vừa nãy thấy ngươi thần hồn bất định, hiện tại cảm giác thế nào rồi?" "Thần hồn bất định?" Tiết Tuyết nhíu chặt đôi mi thanh tú, đối với Diệp Hàn cách nói này cũng không thể toàn bộ tiếp thu. Nếu như nàng đúng là bởi vì hậu hương sinh đánh lén bị kinh sợ kinh hồn bất định, tuyệt đối không thể đâm ra cuối cùng một chiêu kiếm. Nhưng mà, bất luận nàng mọi cách hồi ức, cũng không cách nào nghĩ lại tới vừa nãy chính mình đến tột cùng lơn là rơi mất món đồ gì. Không hổ là huyết sát luyện ngục bồi dưỡng ra đệ tử nòng cốt, thực sự là cẩn thận a. Diệp Hàn thấy thế, tinh thần dùng mình, biết mình vẫn là đánh giá thấp Tiết Tuyết năng lực phán đoán, lúc này đại não cấp tốc vận chuyển, trong lòng đăm chiêu, tìm ra một cái phương pháp đến rời đi người sau sự chú ý, nhưng mà đúng vào lúc này, hô. Cùng phong gào thét, tiếng xé gió đột nhiên giáng lâm. Đầy đủ 4-5 bóng người từ đằng xa lướt tới, tinh chuẩn rơi trên mặt đất, tràn ngập lo âu trông lại, không phải đệ tam công tử đám người thì là người nào? Các ngươi không có sao chứ? Chu Vi vẫn cứ còn sót lại nguồn ngang thiên địa linh lực rõ ràng báo cho mọi người, vừa nãy ở đây đến tuột cùng trải qua thế nào đại chiến kịch liệt, mặc dù là nhìn thấy Diệp Hàn, Tiết Tuyết bình yên vô sự bóng người, mọi người vẫn là không khỏi tranh tương truy hỏi, thân thiết tình phù với lời nói. Nhưng không giống nhau, không chờ Diệp Hàn, Tiết Tuyết trả lời, đệ tam công tử đã thấy ngưỡng nằm trên mặt đất, lại không một tia hơi thở sự sống bộ kia thi thể, đặc biệt là khi thấy rõ người sau chết không nhắm mắt hai mắt, cả người càng là suýt nữa từ trên mặt đất trực tiếp nhảy lên đến. Hậu Hưng Sinh? Cái gì? Truyền kỳ con đường bảng xếp hạng người đứng đầu, Hậu Hưng Sinh? Mọi người nghe được đệ tam công tử kinh ngạc thốt lên, đồng thời tâm thần run lên, không nhịn được theo tiếng kêu nhìn lại. Quả nhiên, nằm trên đất cái kia lại không một tia thần hồn gợn sóng thi thể, không phải Hậu Hưng Sinh, thì là người nào? Là Hậu Hưng Sinh đang đuổi giết ngươi. Đệ tam công tử khó nén đáy lòng kinh ngạc, nói thẳng hỏi hướng về Tiết Tuyết. Lần này, Tiết Tuyết rốt cuộc không cách nào ở tinh tâm tầm thường vừa nãy trong lòng cái kia cố cảm giác khó hiểu, bị đệ tam công tử một câu hỏi dò quấy dày tâm thần, rời mắt quá khứ, nhẹ nhàng gật đầu. Là hắn. Mà cùng lúc đó nàng nhưng không có cảm thấy được, Diệp Hàn vẻ mặt đột nhiên khinh mới lòng. Rốt cục nói sang chuyện khác rồi. Này được. Chính mình cũng không cần lại bố trí lý do gì. Là ngươi giết hắn. Đệ tam công tử hỏi lại, đáy mắt trừ khiếp sợ ra, không còn gì khác tâm tình. Hậu Hưng Sinh dĩ nhiên chết rồi. Hắn nhưng là truyền kỳ bảng xếp hạng người thứ nhất người đứng đầu. Chính mình thậm chí xem qua hắn mấy trận chiến đấu, sát thực cường hãn vô cùng, liền ngay cả mình cũng không thể bảo đảm có thể ở một trọi một tình huống dưới bắt người này. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên chết ở nơi này. Đồng thời nhìn hắn thi thể, xương ngực vỡ vụn cùng trên cổ trôi này trong tay kiếm đều có khả năng là một đòn phải giết. Đương nhiên, đệ tam công tử càng xu hướng với người sau. Mà trong tay kiếm, đệ tam công tử rất quen thuộc, chính là Tiết Tuyết binh khí. Nhưng mà, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, lần này, Tiết Tuyết nhưng lắc đầu, nói, không phải ta, là Diệp Hàn giết hắn. Ta chỉ là bù đắp một chiêu kiếm mà thôi. Tiết Tuyết nói như vậy hoàn toàn không có bất kỳ sai lầm. Ngay lúc đó thế cuộc xác thực như vậy, ở chính diện chiến trường, Diệp Hàn đã nắm lấy cơ hội hoàn toàn nghiền ép Hậu Hưng Sinh. Nàng cái kia một chiêu kiếm, chỉ là phá diệt Hậu Hưng Sinh tia hy vọng cuối cùng. Nhưng mà, nàng nhưng lại không biết, nàng một câu nói này cho đệ tam công tử đám người mang đến chấn động, không thua kém một chút nào Hậu Hưng Sinh chết ở nơi này. Nghe được Tiết Tuyết trả lời, ánh mắt của mọi người lập tức tập trung ở Diệp Hàn trên người, khắp nơi ngạc nhiên. Đặc biệt là Nam Nhạc Chí cùng đệ tam công tử. Bọn họ ở Thiên Hoàng khu mỏ quặng Tà Linh Vong Cốc mỗi ngày cùng Diệp Hàn luận bàn, tuy rằng bất phân thắng bại, đại gia cũng đều không có thắng bại chi tâm, chỉ là cho rằng đối với tự thân kiểm nghiệm mà thôi. Đệ tam công tử vẫn cho rằng, tuy rằng Diệp Hàn gần nhất tiến bộ rất lớn, nhưng nhiều nhất cũng chính là cùng mình lực lượng ngang nhau mà thôi. Nhưng chưa từng nghĩ đến, người sau vẫn còn có mạnh mẽ như vậy bạo phát. Nếu Tiết Tuyết nói mình chỉ là bù đắp một chiêu kiếm, như vậy Nam Nhạc Chí phá nát trước ngực cùng gãy vỡ hai tay, đương nhiên chính là Diệp Hàn gây nên. Đây rõ ràng là chính diện giao thủ mới có thể sản sinh chiến công. Chính diện chống lại, Diệp Hàn dĩ nhiên nghiền ép Hậu Hưng Sinh. Đây là nhất làm cho người khó có thể tiếp thu sự tình, nhưng cũng chính là sự thực. Diệp Hàn biết, lúc này chính mình nhất định phải nói chút gì. Nếu không thì, chính mình liền muốn bị cho rằng là quái vật rồi. Đúng dịp đúng dịp. Nếu như hắn không sai lầm, ta cũng không thể trong nháy mắt nắm lấy thắng lợi cơ hội. Công tử trước ngươi nói không sai, chính diện giao thủ, chúng ta xác thực là lực lượng ngang nhau. Chỉ là hắn quá bất cẩn mà thôi. Hậu Hưng Sinh bất cẩn, bị Diệp Hàn nắm lấy cơ hội. Đệ Tam công tử nghe vậy, tâm tình lúc này mới hơi có chút sơ giải. Nếu như đúng là nếu như vậy, điều này cũng không phải hoàn toàn không có thể hiểu được. Lực lượng ngang nhau đối kháng, một người bất cẩn, xác thực là một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm, rất khả năng trong nháy mắt liền rơi vào thế yếu, khó hơn nữa vươn mình. Hậu Hưng Sinh, hiển nhiên liền phạm vào to lớn như vậy sai lầm. Nhưng dù cho như thế, đệ Tam công tử vẫn là không khỏi hướng Diệp Hàn giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Nhìn dáng dấp, không bao lâu nữa, ngươi liền muốn toàn diện vượt quá ta rồi. Đệ Tam công tử trên đầu môi tuy rằng nói như vậy, trong mắt nhưng là tinh mang lấp lóe, chiến ý dạt dào. Tính cách của hắn quyết định hắn xưa nay cũng không muốn lạc hậu cùng người. Diệp Hàn khoảng thời gian này kéo dài trở nên mạnh mẽ, không thể nghi ngờ mang đến cho hắn cũng khá lớn áp lực. Tiểu tử ngươi thậm chí ngay cả Hậu Hưng Sinh đều làm thịt, nhìn dáng dấp lập tức liền có thể sánh ngang chân chính chấn tông tài năng. Không được, ngày hôm nay sau khi ta nhất định phải bế quan tu luyện. Quang thời gian này, ta tích lũy đã có đủ nhiều, thử một chút có hay không có thể tìm hiểu ra thuộc về mình vũ ý. Ta có thể vẫn tính là ngươi nửa cái sư phụ đây, cũng không thể bị chính mình đổ nhi làm hạ thấp đi chứ. Đệ Tam công tử trêu chọc nói. Hắn nói chính là ngày đó ở thượng cổ khống hỏa thuật trên chợ giúp Diệp Hàn tu luyện sự kiện kia. Khi đó Diệp Hàn cùng hắn trong lúc đó chênh lệch thực sự rất lớn. Nhưng hiện tại, hai người đều sắp đứng ở đồng nhất hàng bắt đầu lên, trong xương cực kỳ kiêu ngạo đệ Tam công tử, đương nhiên cảm thấy Alexander. Bế quan. Nghe được hai chữ này, Diệp Hàn nghĩ đến vừa đắc thủ những kia tài nguyên tu luyện, ánh mắt không khỏi sáng ngời, cũng phụ hòa nói, ta cũng nên bế quan. Cách bách thành cuộc chiến trận chiến cuối cùng còn có thời gian nửa tháng, ta cũng phải về mặt cảnh giới võ đạo có tiến bộ. Diệp Hàn cũng phải bế quan. Đệ Tam công tử nghe vậy sững sờ, trên mặt chợt lộ ra cười khổ, tiểu tử ngươi. Được. Đã như vậy, liền để chúng ta nhìn một cái, ở nửa tháng sau bách thành cuộc chiến trận chiến cuối cùng, ai hơn thêm chói mắt. Nghe được đệ Tam công tử này thắng bại tâm cực cường lời nói, Diệp Hàn bất trí hay không, cũng là không khỏi khe khẽ lắc đầu. Ai hơn chói mắt? Hắn cũng không có dương danh loại này nông cạn đến cực điểm ý nghĩ. Theo bách thành cuộc chiến trận chiến cuối cùng tới gần, Diệp Hàn đấy lòng đã sớm tràn đầy đều bị nhà của chính mình cựu chiếm cứ. Hoa Thiên Thần danh tự này, càng là mỗi ngày đều sẽ xuất hiện ở trong đầu của chính mình. Trận chiến này, cái khác không nói, nếu như Hoa Thiên Thần xuất hiện, như vậy mình nhất định phải đem hắn chém giết, báo thù rửa hận. Vạn nhất Hoa Thiên Thần không xuất hiện, chính mình cũng phải bước lên tiến vào cuối cùng bách cường hàng ngũ, thu được hướng về tám đại siêu cấp dòng họ liên minh tình nguyện cơ hội, tiến tới đạt được cùng Hoa Thiên Thần một chọi một chiến đấu tư cách. Cuối cùng, chém giết hắn với trên lôi đài. Đây là Diệp Hàn mục tiêu. Chờ đợi đã lâu. Diệp Hàn cùng đệ Tam công tử mỗi người có suy nghĩ riêng, một phen đối thoại thời điểm, Thanh Liên, Bàng Lập Minh, Nam Nhạc Chí ba người lúc này mới cuối cùng từ Hậu Hưng Sinh đã chết chấn động bên trong tỉnh lại, tiêu hóa hầu như không còn. Nam Nhạc Chí nhìn Diệp Hàn cùng đệ Tam công tử một chút, đối với hắn hai lần này phản so với tự nhiên bất trí hay không, dưới một chút nhưng nhìn về phía Tiết Tuyết, khẽ nhíu đôi mi thanh tú nói, "Tiết muội, ngươi biết hắn tại sao muốn giết ngươi sao?" "Tại sao?" Nam Nhạc Chí lời vừa nói ra, lập tức hấp dẫn lấy lực chú ý của tất cả mọi người. Đây chính là cái thật vấn đề. Hậu Hưng Sinh làm sao dám đột nhiên đối với Tiết Tuyết đạo thủ? Mọi người con mắt trong nháy mắt toàn bộ tập trung ở Tiết Tuyết trên người, Tiết Tuyết nghe vậy cũng là sửng sở, lông mày đồng dạng nhíu lên, mặt lộ vẻ không rõ tâm ý, ta cũng không biết. Mấy ngày nay ta từ Thiên Hoàng khoáng phân biệt ra, giao phó trăm viên Phượng Minh Thạch sau khi, liền vẫn ở chỗ này chờ. Chờ các ngươi. Thoại đến một nửa, Tiết Tuyết đột nhiên dư quang quét Diệp Hàn một chút, hiển nhiên trong lời nói có chuyện, nhưng sau một khắc liền ngay cả bận bịu quay đầu đi, không dám nhìn nữa Diệp Hàn một chút, tiếp tục nói, ngay khi vừa nãy, hắn đột nhiên xuất hiện, muốn truy sát ta. Ta không phải là đối thủ, chỉ có thể trốn, hắn nhưng đuổi tận cùng không vông. Sau đó, chuyện kế tiếp các ngươi đều biết, không có nguyên do. Đối với Tiết Tuyết trung gian cái kia một kia dừng lại, mọi người không có một chút nào phát giác, trái lại lông mày sâu sắc nhăn lại. Này không nên a, Tiết Tuyết thân là huyết sát luyện ngục đệ tử nòng cốt, sức chiến đấu rất mạnh, Hậu Hưng Sinh hoàn toàn không có cần thiết ở trận chiến cuối cùng bắt đầu trước đó, liền muốn tùy thời đánh giết nàng a. Trong lúc nhất thời, đáy lòng của mọi người tâm tư rất nhiều, sản sinh rất nhiều suy đoán, thế nhưng hợp lý tính nhưng đều có hoài nghi, tiến tới lại bị lật đổ. Hậu Hưng Sinh đây là phải làm gì, không người nào có thể đoán được. Cho tới duy nhất biết chân thực đáp án Diệp Hàn, trong lòng tự nhiên tràn đầy đều là lúng túng, nhưng trên mặt còn muốn làm bộ một bộ khổ sở thần sắc suy tư, cùng mọi người duy trì nhất trí. Đam chiêu không rõ. Mọi người ở đây nhíu mày, không biết Hậu Hưng Sinh hành động này đến cùng là hàm nghĩa gì. Thời gian, đột nhiên, Bàng Lập Minh hai con ngươi đột nhiên sáng lên, có thể hay không? Đang khi nói chuyện, Bàng Lập Minh trong mắt đột nhiên co rụt lại, tiếng nói dừng lại, cảnh giác mười phần nhìn về phía chu vi, nhưng thấy chung quanh không có một bóng người, lúc này mới đem mặt sau nói ra. Hậu Hưng Sinh, có thể hay không là dị vực võ tu? Dị vực? Hai chữ này, để ngoại trừ Tiết Tuyết ở ngoài mọi người lúc này cả kinh, liền ngay cả Diệp Hàn cũng không ngoại lệ. Này Bàng Lập Minh, náo động cũng thật là rất lớn a, điều này cũng có thể nghĩ tới ra. Nhưng mà cùng lúc đó, mọi người nhưng không phải không thừa nhận, hắn lần này suy đoán, xác thực có mấy phần đạo lý. Nếu như Hậu Hưng Sinh đúng là dị vực võ tu, hắn mặc kệ làm xảy ra chuyện gì đều sẽ không để cho người có quá nhiều bất ngờ. Đồng thời, hắn tử vừa xuất hiện thế nhân trước mặt, dù là vượt quá mạnh mẽ biểu hiện, còn phía sau hắn sự, không người hiểu rõ, lai lịch cực kỳ thần bí. Dựa theo loại này logic suy đoán, hắn là dị vực võ tu độ khả thi rất lớn. Nghĩ tới đây, mọi người ánh mắt không khỏi đồng thời sáng lên, cảm giác đụng chạm đến chuyện này sau lưng chân tướng. Bất quá, khi mọi người đều hơi có suy nghĩ thời gian, Tiết Tuyết đôi mi thanh tú nhưng không khỏi tốt lên. Dị vực cường giả, các ngươi đây là đang nói cái gì? Liên quan với dị vực cường giả sự tình, Bàng Lập Minh chỉ đối với Diệp Hàn, đệ tam công tử, Nam Nhạc Chí đã nói. Liên ngay cả Thanh Liên đều là Diệp Hàn nói cho nàng, Tiết Tuyết tự nhiên không biết. Nhìn thấy Tiết Tuyết vẻ nghi hoặc, đệ tam công tử lúc này giương tay một cái, nói, đi, nơi này không an toàn, chuyện này chúng ta trở về rồi hãy nói. Nếu Tiết Tuyết là mọi người đồng bạn, đương nhiên không có ẩn giấu nàng cần phải. Huống chi, nàng càng ngoại ý muốn ở Thiên Hoàng khu mỏ quặng trực tiếp bắt được trăm viên Phượng Minh Thạch, thu được tiến vào Bách Thành cuộc chiến trận chiến cuối cùng tư cách, thì càng có chi tình quyền lợi. Đối với đệ tam công tử đề nghị, chúng không một người dị nghị, Diệp Hàn càng là như vậy, thậm chí còn không có ở đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Bàng Lập Minh mở ra náo động, lần này là để cho mình triệt để không cần lo lắng bí mật bị bại lộ. Cho tới Hậu Hưng Sinh, liền để hắn bị ngộ nhận là dị vực cường giả đi. Ai bảo hắn hiện tại là cái không thể nói chuyện người chết đây? Một niệm đến đây, Diệp Hàn tâm tình thật tốt, theo sát mọi người bước chân, trở lại Phượng Minh Thành. Cho tới Hậu Hưng Sinh cái này truyền kỳ bảng xếp hạng người đứng đầu. Không, phải làm nói là ngày xưa người đứng đầu. Hắn thi thể dĩ nhiên là phơi thây hoang dã. Nếu là truy sát Tiết Tuyết kẻ cầm đầu, mọi người bên trong cái nào còn có người tốt như vậy tâm, vì hắn thu lại thi thể, không có lại ngược trên một hồi cũng đã tương đối khá. Chương 195, bế quan 10 ngày Thiên Nguyên Đại Thành. Trở lại Phượng Minh Thành, tìm được một cái địa phương bí ẩn, mọi người lúc này mới đem Bàng Lập Minh bí mật nói ra, Tiết Tuyết nghe vậy kinh hãi. Mặc dù xuất thân huyết sát luyện ngục, nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói dị vực cường giả tồn tại. Đối với Bách Thành cuộc chiến trận chiến cuối cùng, đương nhiên càng thêm chờ mong lên. Sau đó, căn cứ đệ tam công tử cùng Diệp Hàn kế hoạch kế tiếp, đương nhiên chính là bế quan. Khoảng cách Bách Thành cuộc chiến trận chiến cuối cùng chỉ còn dư lại 15 ngày thời gian, cùng bọn họ tu dưỡng điều chỉnh thời gian không hơn nhiều. Cho tới bế quan địa điểm, Diệp Hàn mọi người cũng không có quá nhiều chú ý, ngay khi cư ở lại khách sạn. Cùng mọi người phân biệt, Diệp Hàn ở bên trong gian phòng của mình, khoanh chân ngoạn. Đây là nhiều ngày không được thanh tịnh vô cùng. Trong lúc nhất thời, mấy ngày nay hết thể trải qua ở não hải từng hình ảnh tránh qua, xác thực để hắn cảm thán rất nhiều. Trải qua nhiều chuyện, sự tiến bộ của chính mình cũng rất đại. Về mặt chiến lược tự nhiên không cần nói nhiều, dù cho là ở tu vi võ đạo cảnh giới trên, cũng đạt đến địa nguyên cảnh ngũ phẩm đỉnh cao, dù cho không có càng nhiều tài nguyên tu luyện chống đỡ, cũng có thể trong một đêm ung dung lên cấp địa nguyên cảnh lục phẩm. Đương nhiên, Diệp Hàn lần bế quan này mục đích, đương nhiên không chỉ là địa nguyên cảnh lục phẩm. Địa nguyên cảnh cửu phẩm đỉnh cao, đây mới là hắn chân chính mục tiêu. Đến đây đi, bắt đầu đột phá. Đây là một lần cảnh giới võ đạo cấp độ tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Khoảng thời gian này, Diệp Hàn chiến đấu vô số, liền một điểm tăng lên chính mình cảnh giới võ đạo nhàn rỗi đều không có. Hiện tại rốt cục có thời gian, đương nhiên không chịu có nửa điểm mang theo. Xoay cổ tay một cái, Lâm Lâm tổng một đám lớn tinh thạch đang dược xuất hiện ở bên tay hắn. Những thứ này đều là hắn từ Lê Chí trong tay dùng 11 giờ điểm cống hiến hối đoái mà đến tài nguyên tu luyện. Dựa theo Lê Chí cùng phán đoán của hắn, những này tài nguyên tu luyện đầy đủ hắn lên cấp địa nguyên cảnh cửu phẩm, chỉ là một cái vấn đề thời gian. 10 ngày hẳn là đầy đủ. Diệp Hàn cho mình lưu thời gian chính là 10 ngày. Bọn họ còn cần một chút thời gian, chạy tới Bách Thành cuộc chiến trận chiến cuối cùng cái cuối cùng thành trì, Thiên Nguyên Đại Thành. Thiên Nguyên Đại Thành, dám lấy tên Thiên Nguyên Đại Lục làm tên, có thể tưởng tượng được nó ở Thiên Nguyên Đại Lục chỗ đặc thù. Nó không thuộc về Thiên Nguyên Đại Lục 8 đại siêu cấp dòng họ bất kỳ bên nào, vì là bát phương tổng cộng có. Duy nhất công dụng, dù là mỗi 5 năm một lần Bách Thành cuộc chiến trận chiến cuối cùng phát động nơi. Nhưng vẹn vẹn là điều này, cũng đủ để cho nó gánh chịu trên đầy đủ ý nghĩa quan trọng. Đồng thời, nó được xưng là Thiên Nguyên Đại Lục đệ nhị đại thành, chỉ đứng sau Thiên Bực Hoàng Thành. Diệp Hàn còn chưa bao giờ đi qua, dĩ nhiên đối với nó cũng lòng sinh mấy phần hiếu kỳ. Nhưng là, trước mặt cực kỳ trọng yếu, là bế quan. Diệp Hàn trong thời gian ngắn bỏ đi đáy lòng tất cả tạp niệm, tâm dừng như nước, bắt đầu điều cả hơi thở của chính mình. Đột phá, lên cấp. Quá trình này tự nhiên không cần lắm lời, đối với tài nguyên sung túc Diệp Hàn tới nói, quả thực lại như là uống nước đơn giản như vậy. Sau 10 ngày, khách sạn cửa một gian phòng mở ra, một người thiếu niên tâm tình sung sướng nhảy ra, là đệ tam công tử. Nếu như Diệp Hàn ở đây tất nhiên có thể phát hiện, trên người hắn tựa hồ có chút không giống. Đệ tam công tử nhìn về phía những người khác phòng khách, đã thấy không có một thanh âm vang lên ứng, lúc này nhíu mày, dường như nghĩ tới điều gì, trực tiếp đạp lên thang lầu, đi tới khách sạn tầng thứ 3 trên bên trong gian phòng trang nhã. Quả nhiên, ở đây hắn nhìn thấy Thanh Liên, Tiết Tuyết, Nam Nhạc Chí cùng Bàng Lập Minh. Duy độc không gặp Diệp Hàn. Đệ tam công tử trên mặt lúc này tràn trề chống canh một thịnh nụ cười. Ha ha ha, ta liền nói đi, ta khẳng định xuất quan so với hắn chào buổi sáng. Đệ tam công tử hiển nhiên còn nhớ trước đó cùng Diệp Hàn ước định, vô cùng phấn khởi nói, một mặt rào rạt đắc ý mà lo lắng chính mình cao hứng hắn không chút nào phát hiện, ở Thanh Liên đám người trên mặt, lộ ra nụ cười quỷ dị. Trong 4 người cũng chỉ có Nam Nhạc Chí một mặt kinh hỉ, nhìn về phía đệ tam công tử, "Công tử, ngươi tìm hiểu ra vụ ý?" Nếu như nói mọi người bên trong ai đối với đệ tam công tử hiểu rõ nhất, từng cùng hắn liên tục giao thủ luận bàn một tháng Diệp Hàn cũng không tính, thuộc về Nam Nhạc Chí. Cũng chỉ có Nam Nhạc Chí biết, tìm hiểu ra Vũ Y đối với đệ tam công tử đến nói cho cùng cỡ nào trọng yếu. Đây là trọng đại một chuyện vui. Đệ tam công tử nghe vậy, nhưng cười lắc lắc đầu. Không có, còn thiếu một chút. Thế nhưng ta đã chạm tới tầng bình phong kia, chỉ cần cho ta một bước ngoặt, ta nhất định có thể tìm hiểu ra Vũ Y đến. Chỉ kém một bước ngoặt. Thanh Liên đám người nghe vậy, không khỏi cả kinh. Tìm hiểu Vũ Y a? Địa nguyên cảnh có thể làm được điểm này, ở toàn bộ Thiên Nguyên đại lục đều tìm không ra bao nhiêu. Đệ tam công tử nhưng chỉ thiếu một chút liền có thể làm được, có thể tưởng tượng được hắn năng khiếu đến cùng cao bao nhiêu. Nhưng mà, ngay khi đệ tam công tử cũng âm thầm tự đắc thời gian, đột nhiên, một đạo biệt cười âm thanh đột nhiên ở sau người hắn vang lên. Còn thiếu một chút a. Cái kia thật không tiện, ta thật giống mới là thắng cái kia một cái. Thanh âm quen thuộc để đệ tam công tử thân thể đột nhiên cứng đờ, trên mặt nụ cười cũng cứng lại rồi, chậm rãi xoay người, nhưng nhìn thấy chạm sau lưng tự mình gầy gò bóng người không phải Diệp Hàn thì là người nào? Người xuất quan. Đệ tam công tử có chút khó có thể tin. Ngươi không phải nói muốn bế quan nỗ lực địa nguyên cảnh cửu phẩm sao, làm sao sẽ nhanh như thế liền? Đệ tam công tử lời còn chưa dứt, chỉ thấy Diệp Hàn trên người một luồng mãnh liệt khí tức gợn sóng chợt lóe lên, tốc độ cực nhanh, nếu như không phải đệ tam công tử lúc này toàn bộ sự chú ý toàn bộ tập trung ở trên người hắn, thậm chí đều không thể tinh chuẩn nhận biết đi ra. Địa nguyên cảnh cửu phẩm đỉnh cao. Đây tuyệt đối là địa nguyên cảnh cửu phẩm đỉnh cao võ đạo khí tức. Đệ tam công tử lần này là thật sự sửng sốt. Thật sự nhanh như vậy? Chỉ là thời gian 10 ngày, Diệp Hàn dĩ nhiên từ địa nguyên cảnh ngũ phẩm đỉnh cao, liền vượt 4 cái cảnh giới nhỏ, đến địa nguyên cảnh cửu phẩm. Tốc độ này, quá khuyết đại đi. Liền ngay cả đệ tam công tử cũng chỉ có thể biểu thị, chuyện này quả thật là chưa bao giờ nghe thấy một chuyện. Kha kha, không sai. Cùng đệ tam công tử hiện tại hoàn toàn ngược lại, Diệp Hàn tâm tình nhưng là vui vẻ vô cùng. Hắn có thể còn chưa từng có từ đệ tam công tử trên mặt từng thấy như vậy thất bại vẻ mặt đây. Lần này, là ai thắng? Diệp Hàn cũng là hiếm thấy mở nổi lên chuyện cười. Đệ tam công tử nghe vậy, trên mặt sự bất đắc dĩ vẻ không khỏi trở nên càng sâu. Được được được, coi như ngươi thắng được rồi. Chờ ta tìm hiểu ra Vũ Ý, ta nhất định phải sẽ cùng ngươi cẩn thận luận bàn một thoáng. Đệ tam công tử trên mặt vẻ không cam lòng lại làm cho mọi người không khỏi phình bụng cười to, liền ngay cả Nam Nhạc Chí cũng là như thế. Nàng cũng không từng gặp, đệ tam công tử còn có phương diện như thế. Đương nhiên, nay còn có một cái then chốt nguyên nhân, đệ tam công tử bằng hữu rất ít. Diệp Hàn đám người, phải làm là hắn duy nhất vài bằng hữu. Cũng chỉ có ở trước mặt những người này, hắn mới có thể duy trì tính tình thật. Một phen vui cười, một phen trêu chọc, để mọi người lâm chiến trước tâm tình đều không khỏi ung dung không ít. Mượn loại này bầu không khí, mọi người rốt cuộc quyết định khởi hành, đi tới Thiên Nguyên đại thành, nên tiếp trận chiến cuối cùng. Đối với những người khác tới nói, này trận chiến cuối cùng bất quá là dương danh tuyệt hảo cơ hội tốt thôi, thế nhưng đối với Diệp Hàn đám người tới nói, không thể nghi ngờ là gánh vác càng to lớn hơn gánh nặng. Vì lẽ đó dọc theo đường đi, bọn họ không gần như chỉ ở chạy đi, càng nhiều lần tra xét tất cả liên quan với Bách Thành cuộc chiến trận chiến cuối cùng tin tức. Tất cả dường như thông lệ, cùng trước đó Bách Thành cuộc chiến như thế, này trận chiến cuối cùng vẫn cứ sắp xếp ở một phương động thiên bên trong. Động thiên cũng là một loại bí cảnh, nhưng cùng tầm thường bí cảnh không giống chính là đây là siêu cấp dòng họ kiến tạo đồng thời tỉ mỉ giữ gìn một chỗ không gian bên trong nguyên lực dồi dào, là bế quan tu luyện tuyệt hảo nơi. Đồng thời dựa theo dĩ vãng thông lệ, ở như vậy động thiên bên trong đều có hạt nhân bản nguyên tồn tại. Đó là hết thể lịch luyện giả cơ duyên. Có chút mộ danh trước tới tham gia này trận chiến cuối cùng võ tu, biết mình không có thể trở thành cuối cùng bách cường một thành viên, thu được tiến vào 8 đại siêu cấp dòng họ tư cách. Này hạt nhân bản nguyên, dù là mục tiêu của bọn họ, ở hạch tâm bản nguyên nơi nghỉ ngơi một ngày, hay là liền có thể đánh vỡ võ đạo ràng buộc, đạt được lên cấp càng cao hơn một tầng, thiên nguyên cảnh cơ hội. Đây là rất nhiều võ tu thứ yếu mục tiêu. Lần này, 8 đại siêu cấp dòng họ kính dâng ra này một đầu tiên, không phải cái khác, chính là Bàng Lập Minh xuất thân bằng gia. Tin tức này, lúc này để Diệp Hàn chờ tâm tình của người ta càng thêm nghiêm nghị lên. Bàng gia động tiên bí cảnh. Này ha không phải nói, kế hoạch của bọn họ dễ dàng hơn thực thi. Đương nhiên, này chỉ có thể coi là chó cắn áo rách, vẫn cứ ở mọi người suy nghĩ bên trong, đối với đại cục sản sinh không được bao nhiêu ảnh hưởng. Diệp Hàn để ý nhất, vẫn là cái kia một người, Hoa Thiên Thần. Hắn có thể hay không làm phiếu Miểu Tông chấn tông tài năng xuất hiện ở này trận chiến cuối cùng bên trong. Đối với hắn cái vấn đề này, đệ tam công tử đương nhiên là có chính mình lý giải. Muốn biết, rất đơn giản. Đến cuối cùng một ngày thời điểm, 8 đại siêu cấp dòng họ đều sẽ đem chính mình tông môn tham gia lần này đại chiến đệ tử danh sách liệt đi ra. Đến thời điểm, ngươi liền biết rồi. Đến trận chiến cuối cùng bắt đầu trước thời khắc cuối cùng mới có thể biết. Diệp Hàn nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Cũng chỉ có thể như vậy. Lấy hắn cá nhân thực lực, đương nhiên không thể thấy rõ phiếu Miểu Tông bên trong bí mật. Vội vã chạy đi. Mọi người tu vi võ đạo đều ở địa nguyên cảnh cửu phẩm đỉnh cao, tốc độ tự nhiên cực nhanh, hơn nữa có phi thiên thần lằn lớn tồn tại, chạy đi lại càng không là vấn đề gì. Chỉ là 3 ngày thời gian, Diệp Hàn đám người khoảng cách Thiên Nguyên đại thành không hơn 100 dư bên trong. Đây là cái cuối cùng nghỉ ngơi điểm. Đệ tam công tử đề nghị, mọi người hơi làm nghỉ ngơi một chút. Trà than. Như vậy trà than ở trên quan đạo rất là thông thường. Dù sao tầm thường địa nguyên cảnh võ tu là không biết bay hành, cất bước chạy đi khó tránh khỏi bề bài, như vậy trà than vừa vặn làm nghỉ chân địa phương. Người đông như mắc gửi. Cùng đệ tam công tử nắm giữ tương đồng ý nghĩa võ tu rất nhiều, người người mắt mạo vẻ phấn khởi. Bọn họ cũng không phải mỗi người đều có tư cách tham gia này bách thành cuộc chiến trận chiến cuối cùng, đại thể đều là đến xem lễ. Đây là Thiên Nguyên Đại Lục địa nguyên cảnh hàng đầu cấp độ hội ngộ cùng chiến đấu, đến đây người xem cuộc chiến đương nhiên rất nhiều. Trong đó thậm chí không thiếu Thiên Nguyên cảnh võ tu. Cho tới tu vi võ đạo càng cao hơn Chân Nguyên cảnh cùng Linh Nguyên cảnh võ tu, bọn họ đương nhiên không hội xuất hiện ở đây. Dù cho là xem lễ, bọn họ cũng là rất sớm đi tới Thiên Nguyên đại thành, mua xong khá cao chỗ ngồi. Tiếng người huyên náo, nghị luận sôi nổi. Nơi có người thì có tình báo, câu nói này thực sự là không một chút nào giả. Làm Thiên Nguyên đại lục 5 năm một lần thịnh hội, bách thành cuộc chiến xúc động sức ảnh hưởng có thể tưởng tượng được, hầu như người người cũng đang thảo luận việc này. Bọn họ thảo luận, đại thể đều là Diệp Hàn đám người biết đến, cũng không tính là bí ẩn gì. Diệp Hàn đám người nghe xong một lát, cảm giác thấy hơi đần độn vô vị, lúc này liền muốn rời khỏi trà than, đi xong này đến Thiên Nguyên đại thành cuối cùng một đoạn lộ trình, nhưng mà liền ở tại bọn hắn đang muốn đứng dậy rời đi thời gian, đột nhiên, một đạo tiếng nói truyền vào lỗ tai của bọn họ, "Ai, có nghe nói hay không? Phiếu Miểu Tông trấn tông tài năng đã để lộ ra đến rồi." Đương nhiên nghe nói, này không phải là bí mật gì. Từ lúc ngày hôm qua, toàn bộ Thiên Nguyên đại thành cũng đã truyền khắp. Nghe nói Phiếu Miểu Tông đối với lần này bách thành cuộc chiến trận chiến cuối cùng tình thế bắt buộc, cái này trấn tông tài năng không chỉ có là chính mình đến, còn dẫn theo gia quyến. Một khi đoạt được số 1, liền muốn thành hôn. Thành hôn? Phiếu Miểu Tông, trấn tông tài năng. Mấy chữ này vừa ra, không chỉ có là Diệp Hàn đám người sửng sốt, liền ngay cả trà trên quầy những người khác cũng dồn dập bắt đầu bàn luận. Đúng đúng đúng, ta cũng nghe nói, này Phiếu Miểu Tông trấn tông tài năng, thật giống là gọi Hoa Thiên Thần, mà hắn cái kia tiểu bạn gái, tựa hồ là gọi Vân Hải Đường. Vân Hải Đường. Hai chữ, ba câu nói, nhưng là đồng thời từ người khác nhau trong miệng truyền ra. Cái thứ nhất, tự nhiên là cái kia chính đang khoe khoang chính mình biết tin tức tình báo tưởng tận người đi đường. Còn người thứ hai, nhưng là Diệp Hàn. Diệp Hàn, làm sao sẽ biết danh tự này? Đệ Tam công tử đám người nghe vậy sững sờ, nhìn về phía Diệp Hàn, nhưng lúc này bị trên mặt hắn vẻ mặt thu lấy tâm hồn. Đau thương, vắng lặng. Loại vẻ mặt này không cách nào hình dung. Mặc dù mọi người là ngồi ở cùng trên một cái bàn, đệ Tam công tử đám người nhưng cảm giác cùng Diệp Hàn đầy đủ cách xa nhau một thế giới như vậy xa. Hải Đường, đúng là người sao? Vào giờ phút này, Diệp Hàn đáy lòng cho là vô tận bi ai cùng vô hạn yêu thương. Phiếu Miểu Tông trấn tông tài năng là Hoa Thiên Thần, này xác thực không ra ngoài Diệp Hàn bất ngờ. Ở mấy ngày nay, hắn đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý, là Hoa Thiên Thần, càng tốt hơn. Bởi vì ở bách thành cuộc chiến trận chiến cuối cùng, hắn thì có giải quyết cùng Hoa Thiên Thần trong lúc đó ân oán cơ hội. Thế nhưng, để hắn vạn lần không ngờ, là Vân Hải Đường xuất hiện. Nàng làm sao sẽ xuất hiện ở Thiên Nguyên đại thành? Chẳng lẽ bọn họ thật sự cùng nhau? Trong lúc nhất thời, Diệp Hàn tâm rối loạn. Chương 196, ngày xưa giai nhân tâm tình lộ sắc đây là tại sao? Diệp Hàn hoàn toàn chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong, không nghĩ ra, đối với ngoại giới phát sinh tất cả, cũng sẽ không tiếp tục lưu ý, cũng không cần lưu ý những người khác, trọng yếu sao? Không trọng yếu. Vân Hải Đường mới là quan trọng nhất. Ở 15 tuổi trước đó, Diệp Hàn có can đảm khẳng định, chính mình chỉ thích quá một người, Vân Hải Đường. Ở cái kia một ngày, nàng bị Hoa Thiên Thần mạnh mẽ mang lúc đi, Diệp Hàn cảm giác mình toàn bộ thế giới đều đổ nát. Hắn muốn tìm Hoa Thiên Thần báo thù. Một phần nguyên nhân đương nhiên là nhân vì là gia tộc của chính mình cứu hận. Nhưng còn có tương đương một phần nguyên nhân, là bởi vì Vân Hải Đường. Đây đối với Diệp Hàn tới nói, quả thực chính là đoạt thêm mối thù, hắn làm sao không hận. Chỉ là không nghĩ tới, Hoa Thiên Thần không chỉ đến rồi, thậm chí còn đem Nguyên Hải Đường mang đến rồi. Thành hôn. Bọn họ đây là muốn kết hôn sao? Bước hôn. Đây nhất định là Hoa Thiên Thần chính đang buộc nàng. Nếu không thì, nàng chắc chắn sẽ không cùng Hoa Thiên Thần kết hôn. Không được, ta muốn đi cứu nàng. Một nghĩ tới chỗ này, Diệp Hàn tinh thần dùng mình, triệt để thức tỉnh. Thậm chí ngay cả bên người đệ Tam công tử đám người cũng không kịp bắt chuyện, đột nhiên từ trà trên quầy đứng lên, hướng lên trời Nguyên Đại Thành phương hướng chạy đi. Diệp Hàn đột nhiên xuất hiện hành động, lúc này dọa đến một bọn người. Ta thảo, đây là từ đâu tới người điên, cản bộ như vậy, là muốn đi đầu thai a? Đoàn người hỗn loạn, một mảnh lăn đủ. Nhưng đối với này, Diệp Hàn không để ý chút nào. Vào giờ phút này, ở đáy lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, tìm tới Vân Hải Đường, từ Hoa Thiên Thần trong tay mang đi nàng. Diệp Hàn động tác đồng dạng dọa đến đệ Tam công tử đám người, lúc này cảm thấy được một tia không đúng, nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều, đội vã truy đuổi, ý đồ đuổi theo Diệp Hàn bước tiến, chỉ lo hắn làm ra đại sự gì. Nhưng mà, Diệp Hàn là có phi thiên thần là lớn. Tốc độ của hắn, lại há lại là đệ Tam công tử đám người có thể sánh ngang. Đệ Tam công tử đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Hàn bước lên phi thiên thần lằn lớn phía sau lưng, biến mất ở tầm mắt của chính mình bên trong. Gây go, có phiền toái lớn rồi. Đệ Tam công tử sắc mặt khó coi. Tuy rằng hắn không biết Diệp Hàn vì sao lại đột nhiên gây ra lớn như vậy động tác, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, này tất nhiên cùng Hoa Thiên Thần có quan hệ. Trong thành trì không được tư đấu, đặc biệt là vẫn là Thiên Nguyên đại thành, hắn có thể nhất định không muốn xảy ra chuyện gì a, nếu không thì ta cũng chỉ có thể để sư tôn ta ra tay rồi. Đệ Tam công tử ánh mắt lạnh lẽo, ở đáy lòng tự nói. Nhưng động tác liên tục, cùng bên cạnh Nam Nhạc Chí, Thanh Liên, Tiết Tuyết, Bàng Lập Minh sóng vai mà đi, hướng lên trời Nguyên Đại Thành phương hướng chạy đi. Diệp Hàn đương nhiên không có đệ Tam công tử tưởng tượng như vậy kích động. Đồng thời từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu của hắn liền không phải Hoa Thiên Thần, mà là Vân Hải Đường. Chân đạp phi thiên thần là lớn, Diệp Hàn tốc độ cực nhanh, chỉ là thời gian một chén trà, cũng đã đi tới Thiên Nguyên Đại Thành bên dưới. Cũng chưa hề hoàn toàn đánh mất lý trí, hắn thậm chí không quên thu hồi phi thiên thần là lớn. Phi thiên thần là lớn là hung thú, một khi tới gần nhân tộc thành trì, dù cho nó có Diệp Hàn người chủ nhân này, cũng khó tránh khỏi người khác sẽ không xuất thủ, đem đánh chết. Diệp Hàn rơi xuống mặt đất, vội vàng vàng đi vào thành trì. Hắn thậm chí không cần đi tìm hiểu tin tức, toàn bộ trong thành trì đều là liên quan với Hoa Thiên Thần cùng Vân Hải Đường tin tức, không dứt bên hai. Vì lẽ đó chỉ là trong nháy mắt, Diệp Hàn liền biết được hai người vị trí, Thiên Nguyên Đường phố. Thiên Nguyên Đường phố là Thiên Nguyên đại thành phồn hoa nhất cũng là dòng người to lớn nhất đường phố, phồn hoa đến cực điểm, không phải tầm thường thành trì có thể khá là. Bọn họ chính đang đi dạo phố. Biết được tin tức như thế, Diệp Hàn tâm thần đột nhiên dùng mình, một luồng không rõ cảm giác tràn ngập đáy lòng. Nhưng việc đã đến nước này, đã không cho phép hắn có nhiều hơn nữa suy tư, thân thể phảng phất là không bị trưởng khống giống như vậy, bay thẳng đến Thiên Nguyên Đường phố phương hướng chạy đi. Vân Hải Đường đối với hắn mà nói quá trọng yếu rồi. Rốt cục, Thiên Nguyên Đường phố đến. Hoàn toàn không cần Diệp Hàn tìm kiếm, bởi vì Hoa Thiên Thần thân là Phiếu Miểu Tông chấn tông tài năng, tất nhiên là chịu đến rất nhiều hữu tâm nhân chú ý, dù cho là đang tầm thường lòng của người ta bên trong, hắn cũng là tuyệt đối tiêu điểm. Tiếng người huyên náo, con đường trung ương nhưng là trống rỗng. Bởi vì ở đường phố này trên, có hai người, Hoa Thiên Thần, Vân Hải Đường, bọn họ quả nhiên cùng nhau. Nhìn về phía trước hai người này không thể quen thuộc hơn nữa bóng lưng, Diệp Hàn dừng lại. Hoa Thiên Thần, ở 3 tháng này trong lúc, không chỉ một lần từng xuất hiện ở trong mộng của hắn, bị hắn chém giết làm sao dừng ngàn vạn lần. Cho tới Vân Hải Đường, tương tự như vậy. Chỉ là hai người ở Diệp Hàn trong lòng vị trí, tuyệt nhiên không giống. Một cái là ngày xưa thân mật nhất người yêu, một cái là ở trong mơ đều muốn chém giết ngàn vạn lần kẻ thù. Thế nhưng hiện tại, hai người kia nhưng đứng chung một chỗ, đồng thời xem ra động tác cùng gần kề bóng người, tựa hồ còn rất thân mật, không chút nào Diệp Hàn ngấm lại bên trong cảnh tượng đó. Vân Hải Đường, không phải là bị kèm hai bên. Nàng là cam tâm tình nguyện cùng với Hoa Thiên Thần. Diệp Hàn bị sự thực trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Này hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn ở ngoài. Làm sao có khả năng? Ta người Diệp gia tất cả đều chết rồi, thậm chí ngay cả ta đều bị mạnh mẽ rời đi bên cạnh nàng, nàng không phải hẳn là hận Hoa Thiên Thần sao? Tại sao? Diệp Hàn không nghĩ ra. Thế nhưng sự thực trước mắt, nhưng cho hắn trầm trọng một đòn, để cả người hắn phảng phất bị một đạo sấm sét giữa trời quang đập trúng, hoàn toàn quên chính mình thân ở nơi nào, trong mắt chỉ còn dư lại hai người, Hoa Thiên Thần, Vân Hải Đường. Mắt thấy, hay là cũng không là thật. Thế nhưng, mi tâm nhân quả nghiệp hỏa dương diễm nhưng là sẽ không nói quát, nó tự động ở Vân Hải Đường cùng Hoa Thiên Thần trên người xả ra một cái chuỗi nhân quả, đồng thời là màu phấn hồng chuỗi nhân quả. Là thật sự. Bọn họ thật sự cùng nhau, đồng thời, Vân Hải Đường vẫn là cam tâm tình nguyện. Diệp Hàn liền muốn tan vỡ, hắn hoàn toàn không chịu nhận chuyện như vậy thực. Trong lúc nhất thời, đáy lòng băng hàn, liền ngay cả linh hồn đều phải bị triệt để đông cứng, nào hại lại không nửa điểm ý thức có thể nói. Ai, không gì bằng tâm chết. Thống, không gì bằng tình thương. Thời khắc này, Diệp Hàn tâm tình hoàn toàn không có cách nào dùng ngôn ngữ đi biểu đạt, bất kỳ từ tạo đều là trắng xám. Vô vọng. Diệp Hàn cảm nhận được tuyệt vọng. Nếu như trước mặt là tử vong được sâu, Diệp Hàn tình nguyện liền như vậy trực tiếp nhảy xuống, vĩnh viễn không quay trở lại lần nữa hiện thực. Nhưng mà, giữa lúc hắn liền võ đạo niềm tin đều ở một chút tan vỡ thời gian, đột nhiên, một đạo khác nào chuông đồng giống như lanh lảnh quen thuộc giọng nữ, đột nhiên ở hắn bên tai vang lên, làm sao? Rất thất vọng. Nếu như ta cho ngươi biết, ở ngươi Diệp gia vẫn không có diệt ở Hoa Thiên Thần trong tay thì, bọn họ liền ở cùng nhau cơ chứ? Ngươi bây giờ nhìn đến Vân Hải Đường, mới là chân thật nhất Vân Hải Đường. Như vậy một lời, phản phất phích lịch, trực tiếp đem Diệp Hàn thức tỉnh, không nhịn được theo tiếng kêu nhìn lại, giận dữ hét, ngươi nói cái gì? Chỉ là, khi thấy trước mắt đứng thẳng người, Diệp Hàn lại không khỏi đột nhiên sửng sốt. Vóc người thấp bé, toàn thân áo đen, đấu đồng che mặt, này bóng người quen thuộc là Mạn Đà La. Nàng dĩ nhiên cũng tới rồi. Diệp Hàn một mặt ngạc nhiên, nhìn Mạn Đà La, cũng là cho đến lúc này hậu, hắn mới ngạc nhiên phát hiện, vừa nãy Mạn Đà La những âm thanh này chỉ là ở đáy lòng của chính mình vang lên, cũng không phải vang vọng ở chính mình bên tai. Ngược lại là chính mình một tiếng giống to, gây nên người chung quanh một mảnh liếc mắt. Cũng may hiện tại Hoa Thiên Thần cùng Vân Hải Đường lại tiến vào một gian trên phố, đối ngoại giới phát sinh tất cả không hề có một chút nào nghe được. Ngươi làm sao đến rồi? Diệp Hàn đồng dạng lợi dụng mình và Mạn Đà La phân biệt nắm giữ một nửa Tịnh Đế Liên Hoa giao lưu. Ta làm sao không thể tới? Lại nói, ta nếu như không đưa đến, không chắc ngươi sẽ vì ngươi trước đây tiểu tình nhân, làm ra làm sao kích động cử động đây. Ngươi không phải hiện tại liền muốn xông lên, rút đao giết người chứ? Mạn Đà La giảo thanh nói, trong lời nói đầy giấy tràn đầy không hài lòng cùng oán giận, hiển nhiên là ghen. Diệp Hàn cười khổ một tiếng, không có biện pháp chút nào, cũng không biết làm sao an ủi, trong lòng càng là bởi vì Mạn Đà La câu nói trước tâm thần chấn động, khó có thể khoe khoang, vội vã xen mồm, lần thứ hai hỏi dò. Ngươi mới vừa nói cái gì? Bọn họ sớm liền ở cùng nhau. Đây là thật sự giả? Mạn Đà La nguýt một cái Diệp Hàn, nói, đây đương nhiên là thật sự. Ta còn có thể lừa gạt mình chân mệnh tiên tử sao? Ở ngươi rời đi Ma Diễm Thành sau khi, ta liền đặc biệt giúp ngươi điều tra. Nay Vân Hải Đường, ngươi trước đây tiểu tình nhân, xác thực là ở rất lâu trước đó liền cùng với Hoa Thiên Thần, đương nhiên, này đều là có lấy ngươi. Cho tới nàng rời đi, đương nhiên cũng không phải Hoa Thiên Thần đem nàng bắt đi, mà là nàng tự nguyện tùy tùng. Tự nguyện tùy tùng. Mạn Đà La, có lý có chứng cứ. Để Diệp Hàn lúc này có chút ngông, chợt một cơn lửa giận ở đáy lòng dựng lên. Lại có việc này. Vân Hải Đường, nhưng là gia tộc cho mình khâm định vị hôn thê, tuy rằng cũng không phu thê chi thực, hai người gặp mặt số lần cũng không nhiều, nhưng nàng mang cho mình ấn tượng đều là ôn hòa mà nhã, đàng hoàng ngọc bích loại hình, cũng không định đến, nàng sau lưng dĩ nhiên. Phẫn nộ. Vào giờ phút này, ở Diệp Hàn đáy lòng, cũng không còn đối với Vân Hải Đường một chút xíu lưu luyến, chỉ còn dư lại tràn đầy sự phẫn nộ, dâng trào bừng ra. Chính mình lại vẫn sẽ ở nàng theo Hoa Thiên Thần sau khi rời đi lo lắng nàng. Thực sự là mù chính mình này một đôi mắt chó. Nếu như là đổi làm những người khác nói với hắn những này, Diệp Hàn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thế nhưng, Mạn Đà La không giống. Hai người mỗi người có Tịnh Đế Liên Hoa một cây, là tuyệt đối không thể lừa dối đối phương, chỉ có thể đem ý nghĩ ẩn giấu, này đã là cực hạn. Vì lẽ đó, Diệp Hàn có can đảm khẳng định, Mạn Đà La nói tới đều là thật sự. Ở bề ngoài cùng mình giao hảo, lén lút quyến rũ Hoa Thiên Thần. Nguyên lai, like, đây mới là Vân Hải Đường chân thực một mặt. Diệp Hàn rốt cục cảm giác được, chính mình thực sự là quá tuổi trẻ, cũng quá thiện lương. Ở Di Vãng, hắn tổng cho rằng là Vân Hải Đường bị Hoa Thiên Thần khống chế, không được tự do, bởi vậy mới không cách nào liên lạc với chính mình. Nhưng là, thế đạo hiểm ác, nhưng cho hắn cố gắng lên một khóa. Đồng thời, Vân Hải Đường còn chỉ là cái phổ thông nữ tử, cũng không phải là võ tu. Trong lúc nhất thời, Diệp Hàn cho là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhưng sau đó, tâm tình đã là vô cùng bình tĩnh. Nhìn thấu. Lần này, hắn thực sự là đã nhìn thấu thế giới này. Cứu hận. Lo lắng. Chỉ là thế nhân ràng buộc mà thôi. Người sống một đời, bất quá một đời, lại há có thể bởi vì những này che đậy tâm ý nhân tố quấy rầy. Có lúc, tỉnh ngộ ngay khi một sát na, chính như Diệp Hàn như vậy. Mạn Đà La cùng Diệp Hàn tâm ý tương thông, càng là trong nháy mắt phát giác hắn biến hóa của tâm cảnh, dưới sự kinh hãi, càng là đại hỉ. Nàng không nghĩ tới, Diệp Hàn đã vậy còn quá nhanh đã nghĩ thông. Vui mừng chính là, ở Diệp Hàn lo lắng người chồng, có nàng một cái. Ngươi quyết định làm sao bây giờ? Giết nàng. Mạn Đà La không nhịn được hiếu kỳ, hỏi hướng tâm cảnh đã phát sinh trời đất xoay vần biến hóa Diệp Hàn. Diệp Hàn nghe vậy nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười, lắc lắc đầu, nói, không đáng. Nếu như ta sau này thật sự ra tay giết nàng, đây chẳng phải là nói rõ ta vẫn không có thể chân chính đi ra. Theo nàng đi. Ta muốn giết, chỉ có Hoa Thiên Thần. Chỉ giết Hoa Thiên Thần. Mạn Đà La nghe vậy, không khỏi phạm vào một cái liếc mắt. Này cũng giết Vân Hải Đường lại cái gì khác nhau. Dù sao năm đó, Vân Hải Đường cũng chính là vừa ý Hoa Thiên Thần tu võ trên tiềm lực, mới quyết định ám độ Trần Thương. Hoa Thiên Thần vừa chết, Vân Hải Đường tự nhiên không chỗ nào dựa vào, đối với nàng cái này liền võ đồ đều không phải nữ tử tới nói, kết cục sự bi thảm, có thể tưởng tượng được. Thế nhưng, tuy rằng nghĩ như thế, Mạn Đà La nhưng không có hướng về Diệp Hàn lan truyền chính mình phần này suy tư, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu mà thôi. Diệp Hàn không có lại quay đầu, thậm chí ngay cả một lần nữa đi tới trên đường phố Hoa Thiên Thần cùng Vân Hải Đường liền không hề liếc mắt nhìn một chút, đối với Mạn Đà La mỉm cười nở nụ cười, nói, đi thôi, không có gì đẹp đẽ. Tìm một chỗ, nói cho ta nghe một chút ngươi làm sao đến rồi, có phải là quá lo lắng ta? Ta cũng phải giới thiệu cho ngươi mấy cái bằng hữu, lai lịch của bọn họ có thể đều là rất lớn. Sẽ nói cho ngươi biết một bí mật lớn. Diệp Hàn ngữ khí nhẹ nhàng, hiển nhiên tâm tình lộ sát so với Mạn Đà La ngẫm lại còn muốn triệt để, thậm chí cũng dám đùa giỡn, chỉ là nghe tới Diệp Hàn câu nói thứ hai, ánh mắt của nàng cũng không khỏi lượn lên. Bằng hữu? Diệp Hàn cũng có bằng hữu, đồng thời lai lịch còn không thiểu. Trên thế giới còn có người lai lịch so với ta còn đại sao? Cho tới bí mật kia, lại là cái gì? Mạn Đà La trong lòng hiếu kỳ bị Diệp Hàn làm nổi lên, lúc này không nhịn được cùng ở sau người hắn, hướng khác trên một con đường một gian tiểu lâu đi đến. Liền ngay cả bản thân nàng cũng không có thể phát giác, nàng cùng sau lưng Diệp Hàn dáng dấp, nhanh nhẹn lại như là một cái nghe lời cô dâu nhỏ. Chương 197, ba nữ gặp nhau lúng túng Diệp Hàn đệ tam công tử đám người truy đuổi Diệp Hàn, vận dụng chính là tốc độ nhanh nhất. Bọn họ chỉ lo Diệp Hàn hội kích động gây sự. Nhưng mà, liền ở tại bọn hắn vừa đến Thiên Nguyên Đại Thành bên dưới thành thì, Diệp Hàn xuyên thấu qua chữ cái hồn la một câu truyền âm lại làm cho bọn họ trong nháy mắt ngưng thần. Ngày nữa tự số một tiểu lâu, ta giới thiệu bằng hữu cho các ngươi nhận thức. Bằng hữu? Đệ tam công tử đám người ngay đầu tiên ý thức được chính là Vân Hải Đường, mỗi cái ha to mồm, khó nén đáy lòng kinh hãi. Này nội dung vợ kịch xoay chuyển cũng quá nhanh đi. Diệp Hàn đây chỉ là đi một lượt, liền đem sự tình toàn bộ giải quyết. Mọi người nhanh chóng vào thành, chạy tới Diệp Hàn nói tới chữ Thiên tiểu lâu, nhưng nhìn thấy Diệp Hàn đối diện xác thực là một cái cô gái mặc áo đen, Diệp Hàn đang cùng nàng trò chuyện với nhau thật vui dáng vẻ. Ta thảo, không được a. Không nghĩ tới ta Diệp huynh đệ còn có ngón này. Đệ tam công tử thắng liên tiếp thắng phục, nhưng không nhìn thấy sau lưng hắn, Thanh Liên, Nam Nhạc Chí, Tiết Tuyết ba người cùng nhau đổi sắc mặt. Nam Nhạc Chí một mặt tâm trầm, trước tiên nhận ra được Tiết Tuyết cùng Thanh Liên sắc mặt biến hóa, đội vã lạnh lùng nói, làm sao, ngươi ước ao à? Đi a, cùng Diệp huynh đệ học mấy tay, ngươi cũng có thể. Nồng đậm ghen tuông phả vào mặt, đệ tam công tử trong nháy mắt đúng, liên tục xua tay. Ta nào dám, ha 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 ha, ta có một mình ngươi liền được rồi. Nam Nhạc Chí nghe vậy, sắc mặt lúc này mới đẹp đẽ không ít, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tiết Tuyết cùng Thanh Liên nói, các ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, nói không chừng này không phải Diệp Hàn hắn thân mật, mà là một cái phiền phức đây. Không sai, này xác thực là Diệp Hàn một cái phiền phức, đồng thời là phiền phải lớn. Khi thấy một mặt hí ngược đệ tam công tử cùng phía sau mặt âm trầm ba người phụ nữ đi tới từ lâu, Diệp Hàn lúc này mới ý thức được, chính mình lần này là thật sự tiêu xái quá mức. Thật ngu, chính mình làm sao sẽ nghĩ tới đem các nàng ba người tụ tập cùng một chỗ? Nhưng mà ván đã đóng thuyền, Diệp Hàn tâm thái thuần biến đồng thời cũng đồng dạng rõ ràng chuyển vào Mạn Đà La đáy lòng. Thậm chí không cần nhìn Diệp Hàn vẻ mặt, tâm tư linh lung Mạn Đà La cũng nên tức rõ ràng các nàng cùng Diệp Hàn trong lúc đó quan hệ. Nam Nhạc Chí nhãn mắt rõ ràng nhất, bởi vì nàng kề sát đệ tam công tử, vẻ mặt tuy rằng đậm trầm, nhưng càng nhiều nhưng là hiếu kỳ. Thanh Liên cùng Tiết Tuyết liền không giống nhau. Vừa bước lên cầu thang, các nàng tầm mắt liền chăm chú khóa chặt ở trên người mình, nếu như ánh mắt có thể xé rách tí vật, trên mặt chính mình tầng này khăn che mặt đã sớm không gánh nổi. Lai giả bất thiện a Mạn Đà La thở dài một hơi, ta mắt liếc mắt nhìn Diệp Hàn, đã thấy hắn một mặt lúng túng, không biết như thế nào cho phải ngồi ở trên đế, thậm chí ngay cả hoàng nền đều đã quên. đều là ngươi làm chuyện tốt. Mạn Đà La truyền âm Diệp Hàn, giữ dằn nói một câu, động tác nhưng không muộn, xa xôi đứng dậy, duy nhất lộ ở bên ngoài đôi mắt đẹp hầu như muốn loan thành một đạo trăng lưỡi liềm. Hoan nên hoan nên, các ngươi có thể rốt cục đến rồi. Diệp Hàn nhưng là cho ta nói rồi các ngươi rất nhiều chuyện lý thú đây. Chuyện lý thú. Đệ tam công tử rất ngoan ngoãn không nói gì. Hắn biết, khi, làm, trước mắt này ba người phụ nữ tụ tập cùng một chỗ, như vậy mình tuyệt đối chính là vai phụ. Nam nhạc trí cũng có giác ngộ như vậy, dính sát vào đệ tam công tử. Duy nhất lung túng, liền chúc Diệp Hàn. Hắn thật sự muốn không để ý thế nhưng, trận này nhưng là hắn chi lên à, nhìn thấy Mạn Đà La đều đứng dậy, hắn mới nhắm mắt đứng lên đến, động tác trước nay chưa từng có cứng ngắc. Ngồi một chút tọa, ta đến cho đại gia giới thiệu một chút. Giới thiệu. Diệp Hàn không nói này hai chữ cũng còn tốt, khi, làm, hai chữ này vừa ra khỏi miệng, liền ngay cả Mạn Đà La đều đem một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Hàn, đáy mắt tinh mang lấp lóe, tựa hồ muốn nói, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao giới thiệu. Họa là từ miệng mà ra. Một bước sai, từng bước sai. Diệp Hàn ngày hôm nay rốt cục nếm trải cổ ngữ bên trong loại cảm giác đó. Ở giới thiệu hai chữ vừa ra khỏi miệng trong đáy mắt, hắn thật hận không thể trực tiếp cho mình một bà miệng. Xuân đô vật. Này không phải là mình cho mình đào hầm sao? Thế nhưng, khanh vừa nhưng đã đào, nên điền cũng đến điền a, trong đáy mắt Diệp Hàn đại não cấp tốc chuyển động, liền ngay cả khuôn mặt nhỏ đều bởi vì dùng não quá nhiều trong nháy mắt biến trắng, mới rốt cuộc tìm được thích hợp lời giải thích. Thân phận. Dùng thân phận đến giới thiệu, chính mình tổng sẽ không tái phạm sai rồi chứ. Diệp Hàn cẩn thận đến tột đỉnh trình độ, nhiều lần châm trước sau, rốt cuộc quyết định muốn mở miệng. Chỉ là, ở hắn đem muốn nói chuyện thời gian, tầm mắt từ trước mặt ba người phụ nữ trên người sẽ qua, vẻ mặt lại là không khỏi cứng đờ. Dùng thân phận đến giới thiệu, xác thực không sai. Thế nhưng, muốn trước tiên giới thiệu ai đây? Đây chính là cái gian nan vấn đề. Không người nào nguyện ý ở cuối cùng bị người giới thiệu đi. Lần này, Diệp Hàn trong nháy mắt người câm. Đào hầm. Lại cho mình đào hầm. Thật nên chôn sống chính mình. Diệp Hàn không dám nói lời nào. Luôn nhiều tất có sai lầm, đặc biệt là ở này ba người phụ nữ trước mặt, chính mình cũng thật là còn ít nói hơn tốt, nếu không thì, thiên biết mình cuối cùng là chết như thế nào. Diệp Hàn tất cả tâm lý gợn sóng, đều hoàn mỹ chiếu rọi ở Mạn Đà La đáy lòng, rõ ràng nhận biết được hắn do dự cùng làm có dễ, không khỏi lại trùng Diệp Hàn phiên một cái liếc mắt, nói, làm sao, không nói. Vậy ngươi liền nghỉ ngơi đi, để chúng ta tam tỷ muội chính mình đến giới thiệu. Đang khi nói chuyện, Mạn Đà La nhìn về phía Thanh Liên cùng Tiết Tuyết, dịu dàng nở nụ cười, nói, lương vị tỷ tỷ, ta hẳn là nhỏ tuổi nhất, không bằng chúng ta cứ dựa theo tuổi tác đến bài, lẫn nhau giới thiệu đi. Lẫn nhau giới thiệu. Chủ ý này không sai. Căng thẳng Tiết Tuyết cùng Thanh Liên hai người nhìn nhau một cái, vẻ mặt rốt cục hơi hơi đã thả lỏng một chút. Theo tuổi tác sắp xếp, trong ba người tuổi tác to lớn nhất đương nhiên chính là Tiết Tuyết. Cũng không biết là bởi vì căng thẳng, vẫn là cùng Mạn Đà La cũng không quen nghiệp duyên cớ, sắc mặt của nàng rất cứng ngắc, nhưng âm thanh vẫn cứ mát mẻ, nói, Tiết Tuyết, huyết sát luyện ngục, đệ tử nòng cốt. Thẳng thắn, gọn gàng. Mạn Đà La nghe vậy, cũng không khỏi sáng mắt lên. Lợi hại. Huyết sát luyện ngục, đệ tử nòng cốt, thân phận này quả nhiên không bình thường, Diệp Hàn cũng không có lừa gạt mình. Tuy rằng Tiết Tuyết là sát thủ, nhưng Mạn Đà La nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng không có một chút xíu xem thường. Sát thủ cũng là võ giả, thậm chí ở một số thời khắc đáng sợ hơn. Diệp Hàn đối với này thì có ấn tượng sâu sắc, đặc biệt là ở đánh giết Hầu Hưng Sinh trận chiến đó bên trong. Tiết Tuyết sau khi chính là Thanh Liên, nhưng Thanh Liên này đầu tiên nhìn nhưng chưa nhìn về phía Mạn Đà La, mà là có chút căng thẳng nhìn về phía Diệp Hàn, lúc này mới thấp giọng nhìn ngữ nói, Thanh Liên, ta đến từ Thiên Bực Hoàng Thành. Thiên Bực Hoàng Thành. Quả nhiên, Thanh Liên lời vừa nói ra, Diệp Hàn, đệ tam công tử, Nam Nhạc Chí, Bàng Lập Minh cùng Tiết Tuyết trong mắt nhất thời toát ra quả thế vẻ mặt. Bọn họ rốt cuộc biết thân phận của Thanh Liên, trước đó chỉ là suy đoán cái không rời mười mà thôi, thật sự xác định, vẫn là hôm nay. Một màn như thế, để Mạn Đà La cũng là sức sở, nhưng chợt nàng cũng không chút khách khí, nhẹ nhàng gật đầu hành lễ, nói thẳng, tiểu muội ta là Mạn Đà La, là Ma Diễm Thành tiểu công chúa, ma chủ con gái. Mạn Đà La, Ma Diễm Thành ma chủ tiểu công chúa. Mạn Đà La lời vừa nói ra, trong đáy mắt, ngoại trừ Diệp Hàn cùng Mạn Đà La chính mình ở ngoài, sắc mặt của những người khác đều thay đổi. Này không phải Vân Hải Đường. Đệ tam công tử là kinh hãi nhất cái kia một cái, cũng là dễ kích động nhất cái kia một cái, tâm khả nghi hoặc, lúc này hỏi, chuyện gì thế này? Diệp huynh đệ, ngươi không phải tìm đến Vân Hải Đường sao? Diệp Hàn nghe vậy, trên mặt lại lộ ra vẻ mỉm cười. Vân Hải Đường, nàng không xứng ta theo đuổi. Không xứng. Đơn giản hai chữ, đại biểu rất nhiều thứ, cũng che giấu rất nhiều thứ. Thấy Diệp Hàn quá mức bình thường hào hiệp dáng dấp, đệ tam công tử luôn cảm thấy có điểm không đúng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, hiếu kỳ nhìn về phía Mạn Đà La. Đây chính là ma chủ nữ nhi duy nhất a. Nghe đồn nàng rất ít rời đi Ma Diễm Thành, ngày hôm nay nhưng xuất hiện. Chẳng lẽ, liền ma chủ tiền bối cũng tới? Trong lòng lấp loe ý nghĩ, đệ tam công tử cũng không có quên tự giới thiệu mình. Ta tính đệ tam, tên là công tử, đại gia cũng gọi ta đệ tam công tử, ta giống như Nam Nhạc Trí, là thánh cổ vũ viện đệ tử. Chỉ có điều, ta là đệ tử nòng cốt, nàng là gia tộc đệ tử. Thánh cổ vũ viện, lại một cái lãnh đời tổ chức. Mạn Đà La lần này là thật sự giật mình. Thiên Nguyên Đại Lục tứ đại lãnh đời tổ chức, Diệp Hàn bên người dĩ nhiên có ba cái, ngoại trừ Chí Tôn cung điện duy nhất người thừa kế ở ngoài, ngày hôm nay có thể toàn bộ đến đông đủ. Mạn Đà La tâm niệm lan truyền đến Diệp Hàn đáy lòng, lại làm cho Diệp Hàn không nhịn được ở trong lòng cười khổ một tiếng. Chí Tôn cung điện, nếu như ngươi biết ta là Chí Tôn cung điện đương đại truyền nhân hậu tuyển nhân, e sợ hội càng giật mình chứ. Mạn Đà La hiếu kỳ nhìn về phía Bàng Lập Minh. Những người khác thân phận đều như thế mạnh, ngươi cũng có thể không ngoại lệ đi. Quả nhiên, ta là Bàng Lập Minh. Chỉ cần là một cái tên, liền đủ để đại biểu toàn bộ tin tức. Bởi vì, Bàng Lập Minh danh tự này, ở toàn bộ Thiên Nguyên đại lục trên, có thể thực sự là quá nổi danh. Từ Bàng gia lão thái gia sủng ái nhất chắc trai, đến cùng đường mạt lộ tang gia quyển, Bàng Lập Minh chỉ dùng một ngày thời gian. Đồng thời ở một ít hữu tâm nhân cố ý lẫn lộn dưới, Bàng Lập Minh cũng có chứa các loại mặt trái sát thái, quả thực có thể xưng được là người người cũng có thể chu diệt. Mạn Đà La cũng nghe được những kia nghe đồn, trong lòng cũng có hiếu kỳ, lúc này thấy đến chân nhân, không nhịn được hỏi, ngươi đến tuột cùng làm chuyện gì? Nghe đồn những kia sự, cái nào là thật sự, cái nào là giả? Bàng Lập Minh mới vừa cần hồi đáp, lại nghe một bên, Diệp Hàn âm thanh đột nhiên vang lên, đem hắn đánh gãy, đây chính là ta phải nói cho ngươi bí mật kia. Thấy Diệp Hàn nói chuyện, Bàng Lập Minh lúc này câm miệng, nghe Diệp Hàn sự không lớn nhỏ đem bí mật của hắn nói ra. Một phút sau, Mạn Đà La miệng đã mở lớn đến mức tận cùng, trong mắt càng là tinh mang liên thiểm. Dị vực cường giả, ngươi chắc chắn chứ? Mạn Đà La này thanh hỏi ngược lại hoàn toàn là theo bản năng. Nàng cũng biết, Diệp Hàn là tuyệt đối không thể lừa nàng, sở dĩ hỏi ngược lại là bởi vì chuyện này thực sự là quá kinh bạo. Mạn Đà La không giống nhau, không chờ Diệp Hàn trả lời, đã đột nhiên từ chỗ ngồi lần thứ hai đứng lên. Không được, ta phải đem chuyện này nói cho phụ thân, nói cho ma chủ. Diệp Hàn nghe vậy, đột nhiên cả kinh, ma chủ đại nhân cũng tới. Mạn Đà La nghe vậy sững sờ, đột nhiên nhếch lên miệng đến, nhìn về phía Diệp Hàn, diện như hoa đảo, có chút ngượng ngùng nói, vẫn không có. Hắn vốn là không nghĩ đến, nhưng nếu như biết ngươi đến rồi, hắn khẳng định rất tình nguyện đến. Bởi vì ta đến. Diệp Hàn nghe vậy, sắc mặt lập tức cứng lại rồi. Đây là gái xấu tế muốn gặp cha vợ ý tứ sao? Cùng lúc đó, Diệp Hàn càng nhạy cảm thấy được, Tiết Tuyết cùng Thanh Liên sắc mặt cũng trong nháy mắt thay đổi, hàn ý đập vào mặt. Để Diệp Hàn suýt chút nữa không nhịn được liền giơ tay lên phiến chính mình một cái tát. Ngươi nói ngươi, này không phải miệng tiện sao, hỏi cái gì hỏi? Trong lúc vô tình, liền nói đến thấy gia trưởng sự tình trên. Lần này, nhưng là triệt để lúng túng. Chương 198, thần bí nam nhân tiên chi linh. Tiểu lâu này, chính mình là thật sự một khắc cũng không ở lại được. Diệp Hàn sắc mặt lúng túng, đối mặt Mạn Đà La câu nói này cũng không biết đáp lại ra sao. Cũng may, Mạn Đà La tâm linh tinh xảo đặc sắc, nhẹ nhàng nở nụ cười, rời câu chuyện, nhìn về phía mọi người, các ngươi đã làm tốt kiên gánh trách nhiệm nặng nề chuẩn bị, ta cũng không có cái gì có thể đến giúp các ngươi. Chỉ có thể để phụ thân đại nhân đến đây, như đến tiếp sau biến cố, ta nhất định sẽ đứng ra trợ giúp. Mạn Đà La tỏ thái độ, mọi người lúc này gật đầu, biểu hiện trên mặt bất nhất, không có nhiều lời. Đối với mọi người mà nói, Mạn Đà La bọn họ cũng chưa quen thuộc, nếu không là Diệp Hàn duyên cớ, bọn họ căn bản sẽ không sản sinh cái gì gặp nhau, đương nhiên không tiện nói cái gì. Bởi vậy, dù cho ở vào hết sức lung túng trạng thái, Diệp Hàn vẫn là tiếp nhận câu chuyện, nói, như vậy rất tốt. Bất quá, ở trong lòng của hắn còn có một câu nói không có nói ra, chỉ hy vọng ma chủ đại người biết được thân phận của ta sau, không muốn tại chỗ giết ta là tốt rồi. Một phen nói chuyện tiếng, mọi người ly tán. Ta đi giúp ngươi tìm xem liên quan với dị vực cường giả tin tức, hy vọng đến thời điểm có thể đến giúp ngươi. Mạn Đà La cũng không dừng lại, để lại một câu nói trực tiếp rời đi. Diệp Hàn nghe vậy, đáy lòng lúc này dâng lên một tia cảm động, chợt cũng phản trở về phòng của mình. Thiên Nguyên đại thành đã đến. Khoảng cách bách thành cuộc chiến trận chiến cuối cùng, chỉ còn dư lại cuối cùng 5 ngày. Đồng thời Hoa Thiên Thần cũng đã lộ diện, làm phiếu Miểu Tông chấn tông tài năng, đồng thời đang đại chiến bắt đầu trước liền thả ra cùng luôn, muốn đoạt đến này trận chiến cuối cùng người đứng đầu, Diệp Hàn đương nhiên không thể xem thường. Hắn muốn lấy hoàn mỹ nhất trạng thái, đi chuẩn bị chiến đấu. Tĩnh tu. Mọi người trong lúc đó tình cờ giao lưu, phân tích không ngừng thu thập đến tình báo. Sau 4 ngày, Diệp Hàn chính ở trong phòng tĩnh tu, đột nhiên cảm thấy ngoài cửa dị động, đứng dậy mở cửa, đã thấy một cái dáng dấp phổ thông người trung niên đứng ở ngoài cửa, một mặt mỉm cười. Xin hỏi ngươi là? Người trung niên tướng mạo phổ thông, một thân vải bố áo xám, trên người không có bất kỳ khí tức gì tỏa ra, mặc dù là đứng ở Diệp Hàn trước mặt, hắn thậm chí đều nhận biết không tới vị này người trung niên tồn tại. Đây là một cao thủ. Nếu không là đối phương đột nhiên ở trước cửa làm ra một điểm tiếng vang, mình tuyệt đối phát hiện không được hắn. Một cường giả như vậy, là tới làm cái gì? Người trung niên nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ngươi chính là Diệp Hàn chứ? Quả nhiên không sai, là một cái có thể tạo chi tài. Dòng máu phượng hoàng, kim ô chi diễm, nhân quả nghiệp hỏa dương diễm, còn tìm hiểu ra hỏa chi nổ tung vũ ý, phần này võ đạo gốc gác, thực sự là làm người ước ao á ở ta lúc còn trẻ, có thể đều không có ngươi loại này căn cơ tồn tại. Diệp Hàn nghe vậy, đông dưng cả kinh. Hắn có thể nhìn thấu ta võ đạo căn bản. Diệp Hàn quá giật mình. Ở Thiên Nguyên đại lục, duy nhất biết hắn những bí mật này, ngoại trừ Linh Châu bên trong lão tổ tông ở ngoài, cũng chỉ có Mạn Đà La. Nhưng là mình căn bản cũng không có nói với Mạn Đà La quá chính mình nắm giữ dòng máu phượng hoàng tin tức, người trung niên dĩ nhiên cũng biết. Lẽ nào, hắn không phải Mạn Đà La phải tới? Diệp Hàn lập tức sốt sáng lên đến, trong mắt tinh mang lấp lóe, trong cơ thể chân dương nguyên lực điên cuồng phun trào, bắp thịt căng thẳng, chỉ cần phát giác một điểm không đúng, liền muốn trốn khỏi nơi này. Người trung niên rất dễ dàng liền nhìn ra Diệp Hàn nội tâm căng thẳng, không khỏi xua tay, khẽ cười nói, ngươi không cần sốt sáng như vậy, ta lần này đến, cũng không ác ý, mà là ứng nhà ta tiểu công chúa yêu cầu, cho ngươi tặng quà bảo đến rồi. Còn nữa, ngươi những này võ đạo gốc gác đối với tầm thường võ tu là thiên đại mê hoặc, nhưng đối với chúng ta này một đẳng cấp người tới nói, đã không tính là gì. Bất quá, ngươi thật sự có siêu thoát này phương vị diện tiềm chất. Người trung niên không hiểu ra sao nói, để Diệp Hàn lúc này một trận rơi vào trong sương mù, không hiểu đối phương muốn nói cái gì. Có thể đúng vào lúc này, Người trung niên phảng phất là muốn chứng minh thân phận của chính mình, thủ đoạn loáng một cái, một viên óng ánh long lanh linh tinh xuất hiện ở trong tay. Đây là nhà ta tiểu công chúa để ta đưa cho ngươi. Ngươi có thể ngắm nghĩa cẩn thận, đối với ngươi chuyến này tất nhiên có trợ giúp tương đối lớn. Đương nhiên, mượn cơ hội này ta cũng phải khuyến cáo ngươi một thoáng, ta Ma Diễm Thành muốn đợi phó mã, nhưng là phải rất trung thành. Tối thiểu, nhà ta tiểu công chúa cũng phải là cái chính thất. Chính thất? Lại là đàm hôn luật gả. Diệp Hán nghe vậy, trong lòng hiếm hoi còn sót lại vẻ sốt sáng không còn sót lại chút gì. Mạn Đà La làm Ma Diễm Thành duy nhất tiểu công chúa, địa vị siêu phàm, cũng bị được quan tâm. Một cái truyền tin, cũng quan tâm như vậy chuyện này. Diệp Hàn đối với người trung niên lời giải thích không biết hay không, tiếp nhận linh tinh, không mình hành lễ cảm tạ, đa tạ tiền bối. Nếu Mạn Đà La muốn cùng Vãn Bối cùng nhau, Vãn Bối liền nhất định sẽ đối với nàng thật. Còn chính thức hay không, chỉ là thế tục quy củ, Vãn Bối có thể bảo đảm, hội cả đời đối với Mạn Đà La tốt. Đương nhiên, nay còn phải đạt được Ma chủ đại nhân đồng ý không phải sao? Diệp Hàn nhẹ nhàng nở nụ cười, cảm giác cùng người trung niên trong lúc đó quan tâm thân gần thêm không ít. Bởi vì ít nhất ở về điểm này, bọn họ là đồng nhất loại người, đều muốn vì là Mạn Đà La nửa đời sau hạnh phúc suy nghĩ. Người trung niên nghe vậy gật đầu, nhưng chợt, phản phất dường như nghĩ tới điều gì, phun ra một lời, hỏi, nhưng nếu như tiểu công chúa muốn rời khỏi đây? Ta nghe nói, Ma chủ đại nhân mấy ngày trước trả, muốn để tiểu công chúa trở về cố thổ tu hành một quãng thời gian, chậm thì mấy năm, nhiều thì mấy chục năm, ngươi còn muốn chờ nàng sao? Mạn Đà La muốn rời khỏi. Diệp Hàn nghe vậy sững sờ. Người trung niên trong giọng nói rời đi hiển nhiên không phải nói muốn rời khỏi ngày này Nguyên Đại Thành, hoặc là Ma Diễm Thành, mà là rời đi này phương bị diện. Chuyện như vậy, Mạn Đà La làm sao không nói cho ta? Diệp Hàn cau mày, rơi vào đăm chiêu, hồi lâu mới ngẩng đầu lên. Chỉ cần Mạn Đà La đồng ý, ta đương nhiên nguyện ý chờ. Võ giả hành thiên hạ, tuy rằng muốn do tâm mà động, nhưng cảnh giới võ đạo cùng mạnh mẽ hay không, càng thêm then chốt, siêu thoát yêu nhau bên trên. Chân tâm làm bạn, lại há tại chiều sớm tối mộ. Ta hội tôn trọng sự lựa chọn của nàng. Đương nhiên, nàng như muốn tuyển chọn đi trở nên mạnh mẽ, ta cũng sẽ không cam lòng lạc hậu. Ta nghĩ, bằng vào ta võ đạo gấp gáp, cảnh giới cấp độ căn bản không làm khó được ta. Bắt chuyện sau khi đứng lên, trước mặt người trung niên cho Diệp Hàn mang đến một loại cảm giác thân thiết, không nhịn được đem mình đấy lòng chân thực ý nghĩ đều nói ra, thậm chí so với hắn muốn hỏi còn nhiều hơn. Người trung niên nghe vậy, không khỏi cười khẽ, khẽ gật đầu. Được. Người trẻ tuổi, có quyết đoán. Nam nhi trên đời, lẽ ra nên như vậy. Tuy rằng ở Ma chủ đại nhân cố thủ có thật nhiều theo đuổi tiểu công chúa, lo ngại mặt mũi, Ma chủ đại nhân không tiện cự tuyệt bọn họ đối với tiểu công chúa theo đuổi. Thế nhưng ở những người trẻ tuổi này bên trong, ta coi trọng nhất ngươi. Ngươi yên tâm, nếu như sẽ có một ngày ngươi nhìn thấy Ma chủ đại nhân, ta chắc chắn giúp ngươi nói tốt vài câu. Trung niên nhân này ở Ma chủ trước mặt cũng có thể nói trên thoại. Diệp Hàn nghe vậy lại hỉ. Đây chính là một tin tức tốt. Đa tạ tiền bối. Diệp Hàn không lưng làm một đại lễ, một mực cung kính, nhưng mà, khi hắn đứng dậy, lại phát hiện trước mắt người trung niên đã chẳng biết lúc nào rời đi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, nói chính là như vậy. Một phen trò chuyện, Diệp Hàn tâm tình thật tốt, lúc này liền đứng ở ngoài cửa phòng thần hồn thấu vào trong tay tinh hạch, nhưng mà, trong đó bày ra lít nha lít nhít tin tức, lại làm cho ánh mắt của hắn không khỏi trở nên nghiêm nghị lên. Sau một khắc, Diệp Hàn đã quả đoán đem thần hồn thấu nhập cánh tay nhỏ trên mẫu hồn la bên trong, triệu hoán mọi người. Một phút sau khi, Đệ Tam công tử, Nam Nhạc Chí, Thanh Liên, Bàng Lập Minh, Tiết Tuyết năm người đã ngồi ở Diệp Hàn đối diện, một mặt ngờ vực nhìn hắn. Làm sao, tìm chúng ta gấp như vậy? Ta có thể chính tìm hiểu vũ y đến thời điểm mấu chốt nhất đây. Hay là nhìn thấy Diệp Hàn vẻ mặt có chút nghiêm nghị, Đệ Tam công tử không nhịn được đùa giỡn, hoan và bầu không khí. Nhưng mà Diệp Hàn chỉ là liếc mắt nhìn hắn, từ nhẫn chứa đồ lấy ra cái viên này Mạn Đà La giao phó người trung niên mang cho mình tinh thạch, âm thanh trầm trọng nói rằng, đây là Mạn Đà La đưa tới liên quan với dị vực cường giả tin tức. Ta nghĩ, các ngươi tất yếu liếc mắt nhìn. Mạn Đà La. Nghe được ba chữ này, Thanh Liên cùng Tiết Tuyết sắc mặt lúc này biến đổi, mà khi lại nghe được chuyện này là liên quan với dị vực cường giả tin tức, lúc này mới dò ra tay đi, từ trên bàn cầm lấy cái viên này tinh thạch, thần hồn tập trung vào, tin tức hội tụ với tâm. Bách tức. Mỗi người đều xem qua cái này trong tinh thạch tin tức. Đồng dạng, bọn họ cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi Diệp Hàn vẻ mặt vì sao ngưng trọng như thế, bởi vì xuất hiện ở thần sắc của bọn họ cũng là như thế. Thiên Tiên Chi Linh. Đây là cái gì hệ thống tu luyện? Đồng thời, tinh thạch này bên trong tin tức cũng quá khuyết đại đi. Đối thủ như vậy, chúng ta làm sao có thể chiến thắng? Nam Nhạc Chí trước tiên đưa ra nghi vấn. Không sai. Ở Thiên Nguyên Đại Lục trên từng xuất hiện dị vực cường giả, chính là loại này hình. Thiên Tiên Chi Linh. Bọn họ không phải loài người thực sự, bình thường nhưng cũng hóa thành cùng nhân loại tương đồng dáng dấp. Thế nhưng, ở thao túng thiên địa nguyên lực phương diện, bọn họ muốn so với nhân tộc cường lớn hơn nhiều. Đồng thời, ở Mạn Đà La đưa tới những tin tức này bên trong, đem bọn họ miêu tả thành quá cảnh châu chấu. Bọn họ không có thuộc về mình một thế giới. Bởi vì chỉ cần bọn họ tồn tại thế giới, không có một mảng cỏ, hết thể nguyên lực đều sẽ bị bọn họ toàn bộ hấp thu, lưu chỗ tiếp theo từ địa, ở thiên địa quy tắc biến động dưới, chậm rãi khôi phục. Dùng một câu nói khác tới nói, bọn họ chính là một đám cướp đoạt giả. Mỗi khi muốn xâm chiếm một cái đại lục hoặc là thế giới, bọn họ đều sẽ trước tiên phái trong tộc người trẻ tuổi đi tới tra xét một phen, nếu như nơi này bản thổ sức mạnh không đủ mạnh, bọn họ thì sẽ dốc toàn lực mà động, trực tiếp chiếm lấy. Thường thường bất quá thời gian một tháng, phía thế giới này liền muốn hoàn toàn bị phá hủy. Tiên Tiên Chi Linh, bọn họ ở trời sinh liền có quá mức bình thường ưu thế, từ sinh ra vừa bắt đầu, liền có thể thao túng thiên địa nguyên lực. Nhưng là chính là bởi vì này, cơ thể bọn họ thường thường đều sẽ không quá cứng nghị, dựa dẫm chính là mình tiên thiên thiên phú. Có thể ở Thiên Nguyên Đại Lục, chỉ có chân nguyên cảnh cường giả mới có thể tự do thao túng thiên địa nguyên lực. Trước tiên về thiên phú, mọi người liền rơi vào hạ phong. Đệ Tam công tử vẫn đang trầm mặc, hồi lâu mới rốt cục lên tiếng, điểm này cùng chúng ta Thiên Nguyên Đại Lục tiên tứ võ tu rất giống, nghe đồn nắm giữ cấp 4 vũ văn, liền có thể không nhìn cảnh giới võ đạo, thao túng thiên địa linh lực. Cấp 4 vũ văn, này quá hiếm có rồi. Đệ Tam công tử nói đúng là đạo lý này. Thế nhưng, cấp 4 vũ văn, đặc biệt là dễ dàng như vậy thực hiện. Dù cho là Diệp Hàn, các loại cơ duyên gia thân, cho tới nay mới thôi cũng bất quá nắm giữ cấp 3 vũ văn mà thôi. Còn cấp 4 vũ văn, quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ tới, là có chút khó khăn. Diệp Hàn cũng biểu đạt ra ý nghĩ của chính mình. Thế nhưng, Tiên Thiên Chi Linh bộ tộc muốn xâm chiếm chúng ta Thiên Nguyên Đại Lục không phải một ngày hai ngày, mỗi một lần đều bị chúng ta cho đuổi ra ngoài. Trên người bọn họ, tất nhiên cũng có nhược điểm. Chỉ cần chúng ta có thể phát hiện nhược điểm của bọn họ, liền nhất định có khả năng chiến thắng. Nhược điểm? Diệp Hàn, để chúng người trong lòng có giấy lên một chút hy vọng. Không sai, người khác có thể làm được, chính mình dựa vào cái gì không làm được? Mọi người chiến ý dâng trào, một luồng đấu chí ở giữa mọi người phun trào, đây là một loại trước nay chưa từng có lực liên kết. Đệ Tam công tử nở nụ cười. Nhìn dáng dấp, đại gia đều rất có lòng dạ nha. Bất quá như vậy vừa vặn, mượn cơ hội này, ta cũng phải cho các ngươi nói cái sự. Đệ Tam công tử cũng có việc. Bao quát Diệp Hàn ở bên trong, tầm mắt mọi người đều trong nháy mắt bắn chúng ở Đệ Tam công tử trên người, nhưng thấy người sau cười thần bí, nói, ngoại trừ Phiếu Miểu tông ở ngoài, cái khác bảy đại siêu cấp dòng họ chấn tông tài năng tin tức cũng đều đi ra. Chương 199, anh tài tin tức tứ phương đầu tiên. Cái khác bảy đại siêu cấp dòng họ chấn tông tài năng. Diệp Hàn nghe vậy, trong mắt lúc này co rụt lại. Không nghi ngờ chút nào, hắn lại nghĩ đến Hoa Thiên Thần, trong lòng sát ý phun trào, suýt chút nữa liền không khống chế được. Nhưng cũng may Diệp Hàn biết hiện tại khi làm, ứng lấy đại cục làm trọng, lúc này hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tích góp động tức giận cùng sát ý, hướng về phía Đệ Tam công tử nói, "Đều cái gì lai lịch, nói nghe một chút." Đệ Tam công tử tiếp nhận câu chuyện, bắt đầu nói lên. "Phiếu Miểu tông, Hoa Thiên Thần." Lai lịch của hắn ta liền không nói, đại gia cũng đều biết. Đang khi nói chuyện, Đệ Tam công tử liếc mắt nhìn Diệp Hàn, nhưng thấy thần sắc hắn như trước, không có bất cứ rung động gì, lúc này mới yên tâm nói tiếp lên. "Theo ta được biết, hắn trên người chịu Lôi Đình Vũ Văn, bị Phiếu Miểu tông bên trong truyền tụng vì là Lôi Thần giáng thế, thậm chí học được Phiếu Miểu tông một môn thiên giai võ học, Thần Lôi Biến. Hắn rất mạnh, dù cho là ở chấn tông tài năng bên trong, cũng là tài năng xuất chúng. Quan trọng hơn chính là, hắn tu luyện đến nay mới hơn một năm điểm, cũng đã là địa nguyên cảnh cửu phẩm đỉnh cao, thiếu một chút là có thể lên cấp thiên nguyên cảnh. Dòng họ tài nguyên là một trong số đó, thiên phú của hắn xác thực rất cao, nghe đồn đã nắm giữ cấp 3 vũ văn. Này tốc độ tu luyện, ở kiếp trước đại, phải làm là gần như không tồn tại đi." Nói tới chỗ này, Đệ Tam công tử đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra một tia không tự nhiên. "Đúng đúng đúng, có một cái. Diệp Hàn sư đệ tốc độ tu luyện có thể mạnh hơn hắn hơn nhiều." Nghe được Đệ Tam công tử mất bỏ mới lo làm chuồn một câu khen, Diệp Hàn trên mặt nhưng không có bất kỳ vẻ mặt gợn sóng, âm thầm chính đang trầm ngâm. "Chỉ có nhiều như vậy sao? Cấp 3 vũ văn. Này xác thực không tính là gì, tối thiểu chính mình thì có. Chỉ là này Thần Lôi Biến, đúng là có chút ý nghĩa, dĩ nhiên là thiên giai võ học. Nhìn dáng dấp, cái này cũng là hắn rong ruổi chấn tông tài năng bên trong một đạo lá bài tẩy. Nhưng Diệp Hàn biết, đây tuyệt đối không phải Hoa Thiên Thần hết thảy lá bài tẩy. Chút ít đồ này, còn chưa đủ lấy để hắn ở chấn tông tài năng bên trong cũng là tài năng xuất chúng tồn tại. Không cần đỉnh, nói tiếp." Diệp Hàn liếc Đệ Tam công tử một chút, âm thanh trầm thấp, vẻ mặt lạnh nhạt. Đệ Tam công tử nghe vậy lúc này nhíu môi một cái, tiếp tục nói, "Nếu như nhất định phải sắp xếp ra một cái thứ tự, Hoa Thiên Thần, ta có thể đem hắn đặt ở người thứ nhất. Còn này người thứ hai, đương nhiên chính là Cung gia người. Cung Hoàng Cố. Các ngươi đừng nhìn ta như vậy, đây chính là hắn tên, nghe nói vẫn là chính hắn cải. Bất quá tuy rằng tên phóng đãng bất ham, nhưng người này thật sự rất mạnh, chỉ là bình thường làm người biết điều, liền sinh hoạt thường ngày đều ở cung gia điện tàng các bên trong, từ nhỏ đọc đủ thứ con thư. Hắn không có cái gì lợi hại võ kỹ, lợi hại nhất vẫn là hắn tự thân. Nghe nói hắn 3 tuổi bắt đầu đọc kiếm phổ, đến nay đã dòng dã 15 năm, một khi tỉnh ngộ, kiếm thuật đại thành. Chỉ cần là gia tộc điện tàng các có, hắn cảnh giới bây giờ có thể triển khai ra kiếm pháp, hắn cũng có kiếm đạo kỳ tài." Cung Hoàng Cố tin tức càng ít, nhưng tương tự hấp dẫn Diệp Hàn rất nhiều quan tâm. Người này rất khủng bố. 15 năm, đọc đủ thứ con thư, chỉ cần là phần khí độ này, liền khiến người ta không khỏi kính phục. Nghị lực chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Cho tới kiếm thuật làm sao, không cần nghĩ tượng đương nhiên cũng có thể đoán được. Không người thảo luận, Đệ Tam công tử chỉ có thể kế tục tiếp tục nói, xếp ở vị trí thứ ba là Phong Gia một vị kỳ tài, tương tự, hắn cũng là dễ dàng nhất bị người đoán được một vị. Ở 5 năm trước, hắn liền phảng như là sao băng đột nhiên chán tỏa hào quang, bị thế nhân tôn sùng vì là vạn năm khó gặp thiên tài. Tuyết tàng 5 năm, không biết hắn đi tới nơi nào, nhưng hắn trung quy vẫn là đi ra. Phong Kỳ Trung. Nói ra danh tự này thời điểm, Đệ Tam công tử rõ ràng sắc mặt cùng trước đó hơi có chút không giống, tuy rằng cực lực áp chế, nhưng mọi người vẫn có thể rõ ràng từ trong mắt của hắn nhìn thấy một tia sắc bén ánh sáng. "Này Phong Kỳ Trung, cùng ngươi có cửu án." Diệp Hàn nói thẳng ra đấy lòng nghi hoặc, liền ngay cả Nam Nhạc Chí cũng khá là bất ngờ. Đệ Tam công tử sững sờ, đối với Diệp Hàn giơ ngón tay cái lên. "Liền biết không gạt được ngươi. Không sai, ta là cùng hắn có cửu án, bất quá không phải gần nhất, mà là ở 5 năm trước. Phong gia không biết từ nơi nào biết được ta Thánh Cổ Vũ Viện vị trí, tới cửa Bái Sơn, kỳ thực là ỷ vào gia tộc mình có anh tài xuất thế, tiến hành khiêu chiến. Khi đó, ta còn không là Thánh Cổ Vũ Viện đệ tử chính thức, chỉ là hậu tuyển nhân mà thôi. Kỳ thực khi đó, Thánh Cổ Vũ Viện vẫn không có này một đời đệ tử chính thức. Không thể không nói, bọn họ lựa chọn thời cơ tương đối tốt. Ta là không có tư cách xuất chiến, thay thế Thánh Cổ Vũ Viện xuất chiến, là ca ca của ta, đệ nhị công tử. Đệ nhị công tử? Thật sự có người này? Diệp Hàn đám người nghe vậy cả kinh. Mà Nam Nhạc Chí là quen thuộc nhất đệ tam công tử người, đối với Thánh Cổ Vũ Viện cũng tương đương quen thuộc, lúc này nghĩ đến 5 năm trước sự kiện kia, sắc mặt đột nhiên biến, một phát bắt được đệ tam công tử cánh tay, tựa hồ muốn dồn dừng hắn tiếp tục nói. Không có chuyện gì, để ta nói tiếp đi. Này dù sao đã là chuyện cũ, yên tâm. Đệ tam công tử ôn nhu nhìn Nam Nhạc Chí một chút, lúc này mới đón nhận Diệp Hàn đám người nghi hoặc tầm mắt, tiếp tục nói, trận chiến đó, ta ca thắng rồi. Phong Kỳ Trung bị áp chế đến mức tận cùng, suýt nữa bỏ mình, Phong gia gia chủ tại chỗ chịu thua, ta ca thu tay lại. Thế nhưng này Phong Kỳ Trung nhưng nắm lấy cơ hội này, một chiêu kiếm đâm chết rồi ta ca. Đệ tam công tử ngữ khí bình thản, thế nhưng từ hắn những lời nói này bên trong, Diệp Hàn nhưng có thể rõ ràng cảm ứng được trong đó đến cùng chất chứa bao nhiêu sự phẫn nộ. Chúng ta chỉ là dự bị đệ tử, người xem thường bi. Ta ca một cái mạng, chỉ đổi lấy Phong gia gia chủ một câu xin lỗi. Sau khi ta khắc khổ tu luyện, rốt cục trở thành thay thế Thánh Cổ Vũ Viện duy nhất cất bước thiên hạ đệ tử nòng cốt. Ta tìm hắn thời gian rất lâu, hắn rốt cục xuất hiện. Xuất hiện? Sau đó thì sao? Đệ tam công tử không có nói, Diệp Hàn mấy người cũng biết hắn nói sau. Nếu đi ra, đương nhiên liền muốn có tử giác ngộ. Không trách ngày đó ở Thiên Hoàng khu mỏ cặng, đệ tam công tử gần như điên cuồng, cũng muốn chém giết Phong Linh. Nguyên lai ở trong lòng hắn còn có phần này nhân quả. Diệp Hàn trầm mặc mấy mắt, lúc này ngẩng đầu lên nói, ta hội giúp ngươi. Đệ tam công tử nghe vậy, cười lớn một tiếng, không cần. Có sư đệ phần này tâm ý ta liền rất thấy đủ. Chuyện của chính ta, để ta làm. Đệ tam công tử hiển nhiên chính mình cũng không muốn chìm đắm ở những này năm xưa chuyện cũ bên trong, ho nhẹ một tiếng, tỉnh lại mọi người, tiếp tục nói, các ngươi cũng không nên bởi vì ta cái này chuyện cũ năm xưa suy nghĩ nhiều, chúng ta vẫn là dựa theo lúc trước kế hoạch đến. Bất quá này Chấn Tông tài năng bên trong người thứ 4, liền có chút ý nghĩa, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe qua sự tồn tại của hắn. Tây Môn Tinh. Hắn đến từ Hoang Hải Thất Tinh Tông. Ta chỉ là tìm hiểu ra hắn là Hoang Hải Thất Tinh Tông đương đại tông chủ quan nội đệ tử, đối với hắn đến cùng hội những kia thủ đoạn, còn thật không biết. Hắn chưa từng có bày ra quá thủ đoạn của chính mình, đây mới là thần bí nhất. Không có ra tay quá. Này đương nhiên không thể. Chỉ cần tu võ, làm sao có khả năng bất hòa người khác giao thủ. Nếu như đệ tam công tử mong muốn là thật, như vậy chỉ cần một khả năng, phàm là nhìn thấy hắn người xuất thủ, bất kể là đối thủ, hay là những bốn người đứng xem, đều chết rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn trong mắt không khỏi đột nhiên co rụt lại. Cái này cũng là cái trước hắn không tưởng tượng nổi tồn tại. Tây Môn Tinh. Diệp Hàn lúc này vững vàng nhớ kỹ danh tự này, sau đó nghe đệ tam công tử kế tục tiếp tục nói. Người thứ 5, Ma Diễm Thành, 12 ma tinh số 1, bí danh Ma Ảnh, cụ thể tên không người hiểu rõ. Hắn ám sát thủ đoạn rất mạnh, nhưng nghe đồn, này cũng không phải hắn thủ đoạn mạnh nhất. Đang khi nói chuyện, đệ tam công tử nhìn về phía Tiết Tuyết. Nhìn dáng dấp, ngươi có thể tìm được thuộc về mình đối thủ lạc. Tiết Tuyết nghe vậy, sắc mặt lúc này một đỏ. Đối thủ? Tuy rằng nàng tu luyện cũng là ám sát một đạo, cùng Ma Ảnh như thế, thế nhưng muốn nàng cùng Ma Ảnh giao thủ, đây đương nhiên là không thể. Cái khác không nói, chỉ cần là Diệp Hàn duyên cớ, nàng cũng không thể làm như vậy. Trừ phi, Ma Ảnh đầu tiên đối với hắn xúc động sát cơ. Tạp vụ việc vặt, nhiều lời vô ích. Đệ tam công tử tốc độ nói tăng nhanh, nói tới người thứ 6. Hòa Hùng Đạo, đương đại đạo chủ con thứ 3, nghe nói cũng là một cái khó có thể quản giáo gai đầu, nhưng nhân gia quả thật có kiêu ngạo tư bản, một thân thiên phú không ai bằng, nghe nói đã luyện thành Hỏa Linh Thân, chỉ là không biết này tin tức là thật hay giả. Tên của hắn cũng rất có đặc sắc, Viêm Tăng Hoàng. Viêm Tăng Hoàng. Danh tự này thật kỳ quái. Diệp Hàn đối với này không biết hay không. Cho tới người thứ 7, người thứ 8 cùng người thứ 9, đương nhiên liền phân biệt thuộc về Bích Thủy Môn, Hàng Băng Tông, cùng Bàng Lập Minh xuất thân bằng ra. Bích Thủy Môn cùng Hàng Băng Tông ở 8 đại siêu cấp trong tông môn cũng phân biệt xếp ở vị trí thứ 7 cùng người thứ 8, môn hạ đệ tử, dù cho là Chấn Tông tài năng, có thể xếp hạng cái hạng này đương nhiên cũng sẽ không lôi kéo người ta bất ngờ. Nhưng khi nói đến bảng gia Chấn Tông tài năng thì, đệ tam công tử nhưng nhìn về phía Bàng Lập Minh. Bảng gia Chấn Tông tài năng, nếu như ta nói ra, ngươi có thể nhất định không phải kinh ngạc a. Giật mình. Bàng Lập Minh nghe vậy sửng sở, không biết đệ tam công tử tại sao lại nói như vậy. Nhưng mà, khi làm đệ tam công tử dưới một cái tên phun ra, hắn lúc này sửng sốt, Bàng Lập Minh. Bàng Lập Minh rất xác định, đây tuyệt đối không phải đệ tam công tử ở gọi mình, mà là nói, lần này lấy Chấn Tông tài năng thân phận thay thế Bàng gia, chính là Bàng Lập Minh. Nhưng là, cái này Bàng Lập Minh càng tuyệt đối hơn không phải hắn. Giả Bàng Lập Minh, gia tộc đây là phải làm gì? Không chỉ là Bàng Lập Minh sửng sốt, bao quát Diệp Hàn ở bên trong, tất cả mọi người đều không khỏi trong mắt co rụt lại. Chân tướng rõ ràng, nếu như nói đối với Bàng Lập Minh trước đó nói bí mật còn có một chút xíu ngờ vực, như vậy thời khắc này, toàn bộ ngờ vực đã không còn sót lại chút gì. Bàng gia, xác thực có âm mưu. Bởi vì ở đây mỗi người đều biết, Bàng Lập Minh bản thể liền ở ngay đây, còn cái kia làm Chấn Tông tài năng thân phận đại biểu Bàng gia tham gia này bách thành cuộc chiến trận chiến cuối cùng, đương nhiên chính là một cái thay thế phẩm. Đồng thời rất có thể, hắn chính là đại gia hoài nghi cái kia ngoại vực cường giả, lệ thuộc Tiên Thiên Chi Linh bộ tộc. Trong lúc nhất thời, mục tiêu của mọi người trước nay chưa từng có sáng tỏ. Một khi đi vào, trước tiên đừng động cái khác, trước tiên đưa cái này Bàng Lập Minh tìm tới lại nói. Cho tới là giết là quả, đương nhiên liền xem tình huống lúc đó. Mọi người trầm mặc, Hồi lâu, Diệp Hàn mới rốt cục lần thứ hai ngẩng đầu lên, nhìn về phía đệ tam công tử, lần này đại chiến động tiên tìm hiểu được rồi sao? Đệ tam công tử nghe vậy gật đầu. Đương nhiên, thứ phương động tiên là bàng gia truyền thừa đã lâu một phương động tiên. Đối với nó, Bàng Lập Minh hẳn phải biết so với ta tìm hiểu càng nhiều. Bàng Lập Minh nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, tứ phương động tiên, xác thực là ta bàng gia tối tên, cũng là tối đem ra được động tiên. Đương nhiên, cùng nó tiếng tăm tương xứng, nó cũng là ta bàng gia nguy hiểm nhất một tòa động tiên. Nguy hiểm nhất? Diệp Hàn nghe vậy không khỏi nhíu mày, hỏi tới, bên trong có nguy hiểm gì? Nói ra, để chúng ta thật có cái để. Bàng Lập Minh gật đầu, cơ quan. Người người đều biết, ta bàng gia ở luyện khí một đạo am hiểu nhất, mà cơ quan cùng luyện khí, xưa nay đều là không ở riêng. Toàn bộ tứ phương động tiên chính là một cái to lớn cơ quan hộp, bên trong nguy hiểm vô số, tương đương phiền phức. Bàng gia làm sao sẽ chọn như vậy một phương động tiên? Mọi người nghe được Bàng Lập Minh giải thích, không khỏi khinh khẽ nhíu mày. Nhưng chỉ là nháy mắt, Diệp Hàn liền lãnh hội đến mấu chốt trong đó điểm. Bàng gia, đây là đang vì vực ngoại cường giả sáng tạo cơ hội. Chỉ có ở cơ quan khắp nơi, nguy hiểm rậm rạp địa phương, hắn đối mặt nguy hiểm mới càng nhỏ hơn. Đương nhiên, tiền đề là hắn nhất định phải đối với tứ phương động thiên tương đương quen thuộc. Có thể có Bàng gia tổ tiên làm chống đỡ, tứ phương động thiên bí mật, đương nhiên không là vấn đề. Nhìn dáng dấp, lần này lại bằng thêm mấy phần độ khó. Diệp Hàn nhìn về phía đệ tam công tử, nhưng thấy người sau sắc mặt cũng là có chút nghiêm nghị, hiển nhiên cũng đồng dạng nghĩ đến điểm này. Chỗ khó tần ra. Nhưng mà, giữa lúc Diệp Hàn, đệ tam công tử khí tức trên người càng ngày càng trầm thấp thời gian, đột nhiên, nhưng nghe bên tai thuộc về Bàng Lập Minh âm thanh lại vang lên, bất quá các ngươi không cần lo lắng, này tứ phương động tiên ta từ nhỏ đã có thể tùy tiện đi vào, thậm chí ở trong đó còn phát hiện tổ tiên cũng không biết mấy chỗ hiểm địa. Các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng quá mức. Bàng Lập Minh, vẫn còn có nhiều như vậy bản lĩnh. Diệp Hàn, đệ tam công tử nghe vậy lại hỉ. Bọn họ cao hứng, đương nhiên không phải có Bàng Lập Minh tồn tại có thể làm cho đại gia ở tứ phương động thiên bên trong càng thêm an toàn. Bọn họ lưu ý, là giết người. Liên bang gia tổ tiên cũng không biết cơ quan hiểm địa. Nếu như cố gắng lợi dụng, này không hẳn không phải một đạo giết địch mạnh mẽ lá bài tẩy. Chương 200, phân biệt rõ ràng trước mặt mọi người khiêu khích. Ở mọi người gặp nhau, trao đổi tin tức đoạt được sau khi, lại là 2 ngày quá khứ. Ngày thứ 5. Ngày hôm nay, Đông Phương thậm chí còn không có mặt trời mọc, toàn bộ Thiên Nguyên đại thành đã náo nhiệt lên. Không, thậm chí có thể nói là sôi trào. Trên đường phố dòng người xuyên hành, trên mặt của mỗi người đều tràn trề vẻ hưng phấn, chiến ý 10 phần, bị cảnh vật chung quanh nhiễm, lại hòa vào này phương trong hoàn cảnh. Ngày hôm nay là bách thành cuộc chiến trận chiến cuối cùng, cũng tương tự là 5 năm một lần tịnh hội. Đại sự như vậy, có thể tự mình trải qua, ai không phấn khởi? Đương nhiên, tuy rằng toàn bộ Thiên Nguyên đại thành người đông như mắc gửi, nhưng bọn họ đại thể đều là khán giả. Dựa theo bách thành cuộc chiến trận chiến cuối cùng quy định, phàm là ở bách thành khiêu chiến bên trong đạt được 70 chàng trở lên thắng lợi tán tu, cũng có thể tham gia trận chiến cuối cùng. Căn cứ ghi chép, năm nay ở bách thành cuộc chiến bên trong thành công đạt được 70 chàng trở lên thắng lợi, tổng cộng là ngũ thiên tam bách 27 người. Đây là một khá là khổng lồ con số, nhưng trong đó có ít nhất 8 phần 10 thủ thắng buổi diễn là ở chừng 70 buổi hồi. Có thể vượt quá 75 chàng có thể có 2 phần 10 là tốt lắm rồi. Những thứ này đều là bia đỡ đạn. Dựa theo bao năm qua đến bách thành cuộc chiến trận chiến cuối cùng kết quả cuối cùng, có thể giết vào cuối cùng bách cường hàng ngũ tán tu, nhiều nhất cũng là 7-8 người. Vì lẽ đó, ở này hết thảy tham gia này trận chiến cuối cùng tán tu bên trong, ngàn người bên trong mới có thể có một cái bộc lộ tài năng. Xác suất này quá thấp, nhưng dù vậy, cũng không có người nào ở chiến trước lựa chọn từ bỏ. Đây là bọn hắn tha thiết ước mơ cơ hội. Nếu như từ bỏ, lúc đó vì sao phải tham gia bách thành cuộc chiến? Trở nên mạnh mẽ, đương nhiên trọng yếu. Thế nhưng, quan trọng hơn chính là dương danh lập vạn. Vì lẽ đó, dù cho chỉ có một phần vạn xác suất, bọn họ cũng chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ. Người, hay là muốn có giấc mơ, vạn nhất thực hiện cơ chứ? Diệp Hàn, đệ tam công tử, Nam Nhạc Chí, Thanh Liên, Bàng Lập Minh, Tiết Tuyết, hiếm thấy 6 người tề hành. Đây là cuối cùng một hồi. Dù cho là bị người phát hiện thân phận cũng không thể gọi là. Đương nhiên, Bàng Lập Minh là một cái ngoại lệ, Diệp Hàn cũng là ví dụ ở ngoài. Bàng Lập Minh là không muốn bị bảng gia người phát hiện mình, mà Diệp Hàn, đương nhiên là ở hết sức gần nút Hoa Thiên Thần. Thiên Nguyên đại thành, diễn võ trường. Nay phải làm là toàn bộ Thiên Nguyên đại lục to lớn nhất diễn võ trường, dài rộng có tới trăm dặm, chỗ ngồi càng là không thể đếm hết được. Còn làm sao quan chiến, đây đối với 8 đại siêu cấp dòng họ tới nói đương nhiên cũng không phải một vấn đề, tương đương dễ dàng giải quyết. Từng khối siêu vượt qua trăm trượng màn ánh sáng ở diễn võ trường chu vi dựng thẳng lên. Chỉ cần là ở tứ phương động thiên bên trong tất cả chiến đấu, bọn họ cũng có thể xem rõ rõ ràng ràng. Đương nhiên, muốn hưởng thụ đãi ngộ như vậy, tiêu tốn tự nhiên cũng là tương đương khủng bố, dù cho là tiện nghi nhất chỗ ngồi, cũng đầy đủ cần ngàn viên linh tinh mới có thể mua được. Cho tới tham gia này bách thành cuộc chiến trận chiến cuối cùng võ tu, đương nhiên không cần những này tiêu tốn. Bọn họ nắm giữ đặc quyền như vậy. Khi, làm, Diệp Hàn đám người theo chen chúc dòng người đi tới Thiên Nguyên đại thành diễn võ trường, nhìn thấy này chấn động lòng người một màn, liền ngay cả bọn họ cũng không khỏi thầm giật mình. Thật là bạo tay. 8 đại siêu cấp tông môn, quả nhiên là gia đại nghiệp đại, cảnh tượng như vậy đều có thể bố trí ra. Trận chiến cuối cùng còn chưa bắt đầu, trong diễn võ trường ương màn ánh sáng trên cũng không có chiến đấu cảnh tượng, thế nhưng là đã có người hình ảnh thiểm lộ ở phía trên, là hậu sàn chiến đấu. Hậu sân ga cũng rất rộng rãi, đủ có dài mấy ngàn trượng, ở phía trên lâm lâm tổng tổng đứng đầy người, đều là tới tham gia này trận chiến cuối cùng tán tu. cho tới 8 đại siêu cấp tông môn đệ tử nòng cốt cùng chấn tông tài năng vẫn không có đi tới. Ha ha, tiêu căng thật. Bọn họ không đến, chúng ta cũng không đi lên. Đệ tam công tử cũng là một cái có người nóng tính, đương nhiên không muốn trên hầu sân ga chờ 8 đại siêu cấp tông môn đệ tử nòng cốt đi tới, này không phải là cùng người hầu một cái dáng dấp sao? Diệp Hàn đám người thấy thế, cũng chỉ cần theo hắn. Rốt cục, đầy đủ sau một canh giờ, ở Thiên Nguyên Đại Thành Vũ trên đấu trường khán đài đã là không còn chỗ ngồi. Đột nhiên, một tiếng trung cổ thanh âm vang vọng toàn trường. Khoảng cách bách thành cuộc chiến trận chiến cuối cùng còn có một phút, xin trả chưa chạy tới võ giả cấp tốc trình diện. Một tiếng sét đánh thanh âm, chuyển hưởng mấy trăm dặm, rõ ràng truyền vào ở đây mỗi một cái võ giả lỗ tai. Diệp Hàn nghe vậy, lúc này tinh thần chấn động, theo tiếng kêu nhìn lại. Đây là một ông già. Đồng nhan hạt phát, không nhìn ra đến cùng bao lớn tuổi. Lấy Diệp Hàn nhãn lực, thậm chí không cách nào nhìn ra hắn đến cùng là hà tu vi võ đạo. Đem âm thanh khuyết tán trăm dặm phạm vi, Diệp Hàn tự hỏi cũng có thể làm được, thế nhưng hạn chế quá hơn nhiều. Đặc biệt là ở như vậy ồn ào trong hoàn cảnh, ông lão này âm thanh lại vẫn có thể truyền ra như thế rõ ràng, rơi vào mỗi người trong thai âm thanh đều giống nhau, Diệp Hàn tuyệt đối không làm được đến mức này. Nhận ra được Diệp Hàn thần sắc tò mò cùng động tác, Bàng Lập Minh không khỏi cúi đầu đến, đó là ta tứ bá, linh nguyên cảnh ngũ phẩm. Linh nguyên cảnh cường giả. Diệp Hàn nghe vậy giật nảy cả mình. Quả nhiên thật mạnh. Diệp Hàn đang thán phục lão nhân mạnh mẽ, mà đệ tam công tử lưu ý nhưng là tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử hướng đi. Quả nhiên, ngay khi lão nhân âm thanh truyền ra thời gian, ở chỗ cao mười mấy tòa đài cao bên trong bao sương, một đám bóng người lần lượt xuất hiện. Tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt ra trận rồi. Trong nháy mắt, Diệp Hàn chỉ cảm thấy chu vi trên khán đài tiếng người huyên náo, âm thanh đầy đủ so với vừa nãy cao hơn một bậc không ngừng, kinh ngạc thốt lên từng trận, la lên đều là những này đệ tử nòng cốt tên. Xem ra, tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt fans rất nhiều sao? Đệ tam công tử thấy thế, khoe miệng nhưng nứt ra một tia cười khẩy, lạnh lùng nói, thật không biết, nếu là bọn họ nhìn thấy những này anh tài từng cái chết ở động thiên bên trong, lại sẽ là như thế nào vẻ mặt, thật là khiến người ta chờ mong a. Đệ tam công tử biểu hiện bây giờ cùng tầm thường hắn tuyệt nhiên không giống. Diệp Hàn nghe vậy, đều không khỏi liếc mắt nhìn lại. Nhìn dáng dấp, 5 năm trước sự kiện kia đối với đệ tam công tử ảnh hưởng thật sự rất sâu. Đồng thời không chỉ là đối với Phong gia, mối thù này hận thậm chí còn bị chuyển tới cái khác siêu cấp tông môn đệ tử trên người. Tám đại siêu cấp tông môn đệ tử nòng cốt ở hầu trên sân ga đứng lại. Nhưng ở này nháy mắt, Diệp Hàn cũng phát hiện kỳ lạ một màn. Theo tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt bước lên hầu sân ga, kinh chỗ, số lượng thậm chí vượt quá người trước mấy chục lần tán tu đội ngũ lần lượt tản ra, phảng phất chỉ lo chính mình ngăn cản con đường của bọn họ. Mà những kia tám đại siêu dòng họ đệ tử nòng cốt, đối với tình cảnh này nhưng là một bộ chuyện đương nhiên vẻ mặt, nếu như có tán tu thoái nhượng trễ, còn có thể căm tức một chút, khiến cho rời đi. Khi, làm, hai phe đứng lại, toàn bộ hầu trên sân ga cho là phân biệt rõ ràng. Hơn 10 vị đến từ tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt đứng ở một bên, hơn 5000 tên tán tu đứng ở mặt khác một bên, nhưng song phương chiếm cứ không gian, nhưng là hoàn toàn tương đồng. Đây là một loại hiện tượng, nhưng cũng đại diện cho một loại cấp độ trên khác biệt. Tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt cùng tán tu, trên lệch thực sự là quá lớn. Loại này chênh lệch không chỉ có thể hiện đến cảnh giới võ đạo trên, càng tồn tại với mỗi cái trong xương người ta. Diệp Hàn nhìn về phía khán đài, nhưng thấy trên khán đài mọi người tựa hồ đối với tình cảnh này đã sớm tập mãi thành quen, không cho giảng quái. Nhưng tương tự, bọn họ cũng quên, ở tại bọn hắn bên trong phần lớn, thân phận đều là tán tu. Đây là một cái dị dạng thế giới, cũng là thực tế nhất thế giới. Cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực. Diệp Hàn tâm thần chịu đến rất lớn xung tới, chỉ cảm thấy tâm thần dập dờn, không cách nào khoe khoang, đội ba hít một hơi dài, để cho mình tỉnh táo lại. Đệ tử nòng cốt bên trong, tương tự cũng có chấn tông tài năng tồn tại. Tối thiểu, Diệp Hàn đã thấy Hoa Thiên Thần. Hắn rất dễ thấy. Nếu như nói đối với tán tu tới nói, tám đại siêu cấp tông môn đệ tử nòng cốt đều là càng cao hơn một tầng tồn tại, như vậy đối với người sau, chấn tông tài năng địa vị vượt xa bọn họ. Đệ tam công tử trước đó giới thiệu tám vị chấn tông tài năng đứng ở phía trước nhất, vẻ mặt ngạo nghễ, coi trời bằng vùng. Đây là cường giả khí chất. Không có ai cảm thấy vẻ mặt như thế xuất hiện ở trên người bọn họ có cái gì không được, nếu như không có phần này vẻ mặt, đại gia thậm chí còn cảm giác có chút kỳ quái. Đây chính là tu luyện giới, gần như vặn bèo giá trị quan. Đệ tam công tử thấy cảnh này, trên mặt nhưng không khỏi cười gần càng đồng. Đi thôi, chúng ta cũng nên đi tới. Đang khi nói chuyện, đệ tam công tử đã bước động bước chân. Chỉ là khiến Diệp Hàn rất ngạc nhiên chính là, hắn hướng đi phương vị, dĩ nhiên không phải tán tu vị trí cái kia một nửa hầu sân ga, mà là tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt chạm mặt khác một nửa. Đệ tam công tử đây là phải làm gì? Diệp Hàn không hiểu đệ tam công tử tại sao phải làm như vậy, nhưng dưới chân nhưng không có nửa điểm đình chỉ ý tứ, đi sát đằng sau. Rất nhanh, bọn họ liền muốn bước lên hầu sân ga. Mà vào giờ phút này, bất kể là hầu trên sân ga tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt vẫn là trên khán đài khán giả, đều phát hiện đệ tam công tử đoàn người kỳ lạ động tác. Người này muốn làm gì? Ha ha, không phải bị hóa điên đi, vậy cũng là tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt vị trí, chỉ bằng bọn họ cũng dám đi tới. Trên khán đài, tiếng bàn luận đột nhiên lớn lên. Nhưng vào lúc này ta, hầu trên sân ga tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt, đặc biệt là từng ở Thiên Hoàng khu mỏ quặng từng thấy đệ tam công tử mấy vị kia, đều là không khỏi sắc mặt thổi biến, đồng thời bị vũ đấu giữa sân màn ánh sáng rõ ràng lan truyền nhập mỗi một cái khán giả trong mắt. Bọn họ dĩ nhiên đang hái sợ. Trên khán đài, chưa nhìn thêm khách sử sốt. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, đệ tam công tử đều muốn bước lên hầu sân ga, tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt lại vẫn không có răn dạy bọn họ, thậm chí ở người trước trên mặt còn ra phát hiện sợ sệt, phẫn nộ đan dệt vẻ mặt. Chuyện gì thế này? Bọn họ rốt cuộc là ai? Nhưng mà, rốt cuộc, khi, làm, đệ tam công tử đám người vẻ mặt bị hình chiếu đến màn ánh sáng trên, thân phận của hắn rốt cuộc bị người biện nhận ra được. Bảng xếp hạng đệ nhị đệ tam công tử cùng Nam Nhạc Chí. Chương 201, đặc biệt đỏ mắt vận may không tốt. Đệ tam công tử, Nam Nhạc Chí. Ở tán tu bên trong, danh tiếng của bọn họ e sợ cũng chỉ ở truyền kỳ con đường bảng xếp hạng người đứng đầu Hậu Hưng Sinh bên dưới, đương nhiên bị thế nhân biết rõ, hình ảnh lan truyền rất rộng. Nhưng dù cho như thế, tám đại siêu cấp dòng họ chỉ cần bất luận cái nào đệ tử nòng cốt tiếng tăm, cũng ở tại bọn hắn bên trên, chớ nói chi là ở đệ tử nòng cốt trong đám người còn có chấn tông tài năng tồn tại. Bọn họ đây là muốn hướng về tám đại siêu cấp tông môn võ tu khiêu khích. Từ đâu tới can đảm? Bất kể là nhân số, vẫn là tiếng tăm, bọn họ đều không thể cùng tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt sánh ngang. Hành động như vậy, xác thực khiến người ta khó hiểu. Nhưng dù vậy, trên khán đài chư nhìn thêm khách vẫn là không khỏi phấn khởi lên. Có trò hay nhìn. Bọn họ vốn là đến tham gia cho vui. Nếu như nói Bách Thành cuộc chiến trận chiến cuối cùng là màn kịch quan trọng, trước mắt tình cảnh này, đương nhiên chính là trò vui khởi động. Ở trong đó phần lớn khán giả trong lòng, đệ tam công tử cùng Nam Nhạc Chí là tuyệt đối không thể cùng tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt đối lập so với. Bởi vì bọn họ là tán tu, chỉ bằng vào cá nhân năng lực, há có thể lay động tông môn. Thế nhưng để bọn họ không nghĩ tới chính là, khi, làm, đệ tam công tử cùng Nam Nhạc Chí sóng vai tiến lên, tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt bên trong, có mấy người đều dồn dập đổi sắc mặt, trong đôi mắt có phẫn nộ, cũng có một tia sợ hãi. Sợ sệt. Tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt, dĩ nhiên phải sợ đệ tam công tử cùng Nam Nhạc Chí. Chuyện gì thế này? Nhưng mà đón lấy từ tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt trong đám người truyền ra một tiếng bạo hống, đang vang vọng toàn bộ vũ đấu trường khán đài trong nháy mắt, cũng làm cho mọi người rõ ràng trong đó đạo lý. Đệ tam công tử, ngươi làm cái gì? Tuy rằng ngươi xuất thân thánh cổ vũ viện, nắm giữ một mình đấu đối thủ đặc quyền, thế nhưng cũng không thể ở vũ đấu trường ra tay. Đừng quên, đây chính là Bách Thành cuộc chiến. Thánh cổ vũ viện. Lời vừa nói ra, toàn bộ vũ đấu trường ồ lên một mảnh. Tứ đại lãnh đời tổ chức thánh cổ vũ viện tuy rằng thần bí, nhưng là không phải là không có người biết được. Vừa vặn ngược lại, rất nhiều người đều biết thánh cổ vũ viện tồn tại, nhưng cũng chưa từng gặp từ thánh cổ vũ viện đi ra đệ tử. Đệ tam công tử vẫn còn có lớn như vậy thân phận. Đệ tam công tử nghe vậy, cười lạnh. Hắn nhận thức vừa nãy điểm ra thân phận của hắn thiếu niên kia. Hòa Vũ, Hòa Hùng đảo đệ tử tinh anh, ở Thiên Hoàng khu mộc vọng, bọn họ từng đánh qua vừa đối mặt, đó là ở hắn đi giết Phong Linh thời điểm. Hòa Vũ một mặt kiên kỵ, lớn tiếng nhắc nhở đệ tam công tử, mà đệ tam công tử nhưng chẳng quan tâm, trực tiếp bước lên hậu sàn chiến đấu. Bạch, hay là bị trên người hắn mãnh liệt khí thế bức bách, ở hắn một bước bước lên hậu sàn chiến đấu trong nháy mắt, một đám đệ tử nòng cốt dồn dập lùi lại. Đặc biệt là Hòa Vũ, sắc mặt càng là lúng túng. Đệ tam công tử, rõ ràng thậm chí cũng không có đem hắn cho rằng người xem. Hậu trên chiến đài, duy độc cái kia tám vị chấn tông tài năng tĩnh như Thái Sơn, không nhúc đích, mỗi người đều ngạo nghễ nhìn đệ tam công tử. Người khác hay là sợ đệ tam công tử, nhưng bọn họ cũng không sợ. Chấn tông tài năng, đại biểu cũng không chỉ là thiên phú của bọn họ cùng thân phận, còn đánh bắt cái này tông môn to lớn nhất vinh quang. Bọn họ một khi lùi bước, há không phải nói bọn họ vị trí tông môn không bằng thánh cổ vũ viện. Đương nhiên, cái này cũng là bọn họ ý chí bày ra, rõ ràng lan truyền cho đệ tam công tử, không sợ hãi chút nào. Đệ tam công tử không có để ý tới bất luận người nào. Tầm mắt của hắn trước sau chăm chú khóa chặt ở diện vị trí thứ 8 chấn tông tài năng một trong trên người. Chẳng lẽ nói, mục đích của hắn không phải tám đại siêu cấp tông môn đệ tử nòng cốt, mà là chấn tông tài năng. Trên khán đài chư nhìn thêm khách đồng dạng chú ý tới điểm này, không khỏi hai mặt nhìn nhau, không nhịn được trong lòng kiếp sợ. Đệ tam công tử, thật là can đảm. Quả nhiên, ngay khi màn ánh sáng lấp lóe, dưới con mắt mọi người, đệ tam công tử nết miệng cười gằn, nói, Phong Kỳ Trung, đã lâu không gặp. Phong Kỳ Trung, là Phong gia vị kia chấn tông tài năng. Màn ánh sáng trận pháp người giật dây tựa hồ cũng cực kỳ chờ mong tình cảnh này, lúc này đem màn ánh sáng dẫn hướng về đệ tam công tử nói ra cái tên đó nhân thân trên. Phong Kỳ Trung một thân áo xanh, chỉ là đứng ở nơi đó, liền như cùng là một cơn gió, tựa hồ lúc nào cũng có thể bay đi, dáng người mềm mại. Nhưng khi hắn nghe được đệ tam công tử thăm hỏi, lông mày nhưng không khỏi nhíu lên, vẻ mặt trầm trọng, ta biết ngươi sao? Đệ tam công tử nghe vậy, cũng không nóng giận, trên mặt ý cười càng đậm, ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng, ngày này Nguyên Đại Thành, là ngươi đời này cái cuối cùng đặt chân nơi, là có thể cái cuối cùng đặt chân nơi. Đệ tam công tử trong giọng nói ý tứ, quả thực không muốn quá rõ ràng. Này đương nhiên chính là vùng đất tử vong. Đệ tam công tử, dĩ nhiên ngay ở trước mặt siêu vượt qua mấy bạn khán giả mặt, hướng về Phong Kỳ Trung rơi xuống cuộc chiến sinh tử thư. Lần này, Phong Kỳ Trung rốt cục không cách nào lại duy trì phong nhạt nhòa nhã răng rấp, trong mắt nơi sâu xa lệ mang tránh qua, cười lạnh, thật tùy tiện. Thánh cổ vũ viện đệ tử, đều không lễ phép như thế sao? Bất quá, ngươi như muốn khiêu chiến ta tự nhiên phục hồi. Chỉ tiếc, ta Phong Kỳ Trung chết rồi, Phong gia còn có nối nghiệp người. Nhưng ngươi đệ tam công tử chết rồi, thánh cổ vũ viện không biết hội có bao nhiêu thương tâm đây. Đối chọi gay gắt, không rơi xuống hạ phòng. Phong Kỳ Trung ở cùng đệ tam công tử lần này ngôn ngữ giao phong trên, không chút nào là xu hướng suy tàn, tương tự cứng rắn. Cuộc chiến sinh tử, hắn đón lấy rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Thành vũ đấu trường trên khán đài lại là tất cả xôn xao. Đẹp đẽ, lần này thú vị. Thánh cổ vũ viện truyền nhân, dĩ nhiên cùng Phong gia chấn tông tài năng giang lên. Đây chính là cực kỳ tràn ngập chờ mong một trận chiến. Hơn nữa đệ tam công tử thân phận cùng thánh cổ vũ viện thần bí, mọi người trong lòng chờ mong cảm trở lên một bậc. Này trò vui khởi động, quả nhiên đẹp đẽ. Đệ tam công tử nghe chu vi điên cuồng truyền đến tiếng rít, bất động chút nào, cũng không đáp lại, chỉ là lạnh lùng nhìn Phong Kỳ Trung một chút, ở hậu trên chiến đài đứng lại. Không có đáp lại, cũng không cần đáp lại. Trận chiến này không thể tránh được. Đã như vậy, hay dùng chiến đấu kết quả để chứng minh chính mình đi. Diệp Hàn đám người hay cùng ở đệ tam công tử phía sau, trơ mắt nhìn tình cảnh này phát sinh, nhưng không có nửa điểm ngăn lại ý tứ. Bọn họ hoàn toàn rõ ràng đệ tam công tử đối với Phong Kỳ Trung cửu hận. Đổi làm bọn họ là đệ tam công tử, rất có thể cũng sẽ làm ra loại này khác người cử động. Vì lẽ đó, bọn họ không sẽ để ý những thứ này. Chính như Diệp Hàn trước đó nói tới, ngươi muốn giết người, ta có thể cùng ngươi cùng đi. Hay là số mệnh an bài, ở Bách Thành cuộc chiến tòa thành thứ nhất chỉ gặp gỡ thời điểm, vận mệnh liền đem bọn họ vững vàng bó quân lấy nhau. Như vậy sóng lớn, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm giữa bọn họ. Diệp Hàn che mặt, Hoa Thiên Thần gần trong gang tấc, cũng phát hiện không được thân phận chân chính của hắn. Bàng Lập Minh cũng giống như thế. Hậu san chiến đấu rốt cục yên tĩnh lại. Trên khán đài chưa nhìn thêm khách vẫn còn đang dồn dập thảo luận, thanh chiều không dứt. Đầy đủ kéo dài một phút lâu dài, rốt cục, Bàng Lập Minh vị kia tứ bá lại mở miệng, ngày tốt đã đến. Ta tuyên bố, năm nay Bách Thành cuộc chiến, trận chiến cuối cùng, chính thức bắt đầu. Rốt cục, bắt đầu rồi. Diệp Hàn tinh thần dùng mình, cảm nhận được toàn bộ hậu trên chiến đài khí tức đột nhiên trở nên không giống nhau, mỗi người đều là như vậy. Căng thẳng, chiến ý. Những này nỗi lòng đan xen vào nhau, để giữa mọi người toàn bộ bầu không khí càng thêm nặng nề. Nếu như dù cho là hiện tại có người giang không được gáp lực này, bỗng dưng ra tay, thậm chí sẽ lập tức xúc động một hồi khốc liệt hôn chiến. May là chính là có thể đi tới nơi này, dù cho là tán tu, cũng là có thể quyền có thể điểm cứng giả, điểm ấy tâm thái bất có. Ở Diệp Hàn đám người chờ đợi, đột nhiên, dưới nền đất bên dưới, vạn ngàn ánh sáng tuôn ra, mỗi người đều bị một bó quang bao phủ. Cùng lúc đó, một luồng mạnh mẽ sức hút ở trên hư không sản sinh. Truyền tống trận khởi động. Bọn họ muốn đi tới tứ phương động tiên rồi. Trong nháy mắt sau, Diệp Hàn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, tiếp theo một cái chớp mắt, sáng rực mãnh liệt. Truyền tống kết thúc. Chính là như vậy nhanh. Ở mở mắt ra trong nháy mắt, Diệp Hàn liền điều động lên trong cơ thể chân dương nguyên lực, khuấy động mãnh liệt, bất cứ lúc nào chuẩn bị bạo cường hãn nhất đánh giết. Ở đây, người người đều là kẻ thù của chính mình. Bởi vì Bách Thành cuộc chiến trận chiến cuối cùng, chính là tàn khốc như vậy. Một khi bỏ mình hoặc là từ bỏ, liền trực tiếp mất đi tư cách. Chỉ có kiên trì đến cuối cùng trăm tên người, mới hội nắm giữ hướng về tám đại siêu cấp dòng họ để ra bản thân yêu cầu cơ duyên. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính kết thúc. Bách Cường sau khi còn muốn lại tuyển ra 20 vị trí đầu mạnh, 10 vị trí đầu mạnh, 3 vị trí đầu cùng số 1. Không giống thứ tự, cũng sẽ có sự khác biệt khen thưởng. Vì lẽ đó, trừ mình ra ở ngoài, mỗi người đều là kẻ thù của chính mình. Đem người khác đuổi ra ngoài sau khi, mình mới hội nhiều hơn nữa thêm một chút hy vọng. Diệp Hàn rất rõ ràng điểm này, vì lẽ đó ở hắn vừa có thể trưởng khống thân thể mình thời điểm, liền trong nháy mắt làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nhưng mà, khi hắn mở mắt ra, nhưng là không khỏi cả kinh. Chu vi, thật là nhiều người. Nay truyền tống là lập tức truyền tống, người người hạ xuống vị trí đều không giống nhau. Hơn nữa toàn bộ tứ phương động tiên phạm vi đủ có mấy trăm ngàn dặm sau khi, như vậy lập tức truyền tống là rất khó gặp được người. Thế nhưng Diệp Hàn liền gặp phải. Đồng thời hắn gặp phải còn không chỉ một cái. Kể cả hắn ở bên trong, bốn người đều bị truyền tống đến trăm trượng bên trong cùng một không gian bên trong. Bọn họ cùng Diệp Hàn phản ứng gần như, sắc mặt căng thẳng, người người tự nguy, cẩn thận nhìn những người khác, hướng bốn cái phương hướng chậm rãi lùi về sau. Diệp Hàn cũng là như thế. Hắn không nghĩ hiện tại liền muốn ra tay. Bởi vì xuất hiện ở chung quanh hắn đều là phổ thông tán tu, hoàn toàn không có ra tay cần phải, những người khác hoàn toàn có thể thay thế mình đem bọn họ thanh lý đi. Thậm chí đang lùi lại đồng thời, Diệp Hàn đã đang bí ẩn suy nghĩ đón lấy động tác. Trước tiên dùng mẫu hồn la tìm tới đệ tam công tử bọn họ, hội hợp đồng thời, kiên trì đến cuối cùng độ khả thi mới hội càng lớn. Diệp Hàn quyết định chủ ý, lại như cũng là một cái tầm thường tán tu như thế, liên tiếp rút lui. Rất nhanh, bốn người gian lẫn nhau khoảng cách liền đã vượt qua trăm trượng xa. Đối với địa nguyên cảnh võ tu tới nói, này đã là một cái khoảng cách an toàn. Vì lẽ đó, lại này trong nháy mắt, Diệp Hàn đã từ phía trước trong ba người đáy mắt đều nhận biết được một ý niệm. Rời đi, xoay người liền đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên, ha 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 ha. Chủ và thợ vận may chính là tốt, lập tức truyền tống cũng có thể gặp phải người. Một tiếng tiêm hô kinh cười, ở Diệp Hàn bốn người đỉnh đầu đột nhiên nổ vang, cùng lúc đó, chỉ thấy một cái bóng người màu đỏ rực từ đằng xa trực tiếp lướt tới, liệt diễm cuồng bạo mà nóng rực. Hòa Hồng bóng người đến rất nhanh. Nhưng dù vậy, Diệp Hàn vẫn là trong nháy mắt thấy rõ thân phận của hắn. Hòa Hồng đạo, Hòa Vũ. Không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên lần thứ hai nhìn thấy hắn. Diệp Hàn không phải duy nhất một cái nhận ra Hỏa Vũ thân phận người, ba người kia cũng đồng dạng nhìn ra Hỏa Vũ thân phận. Hòa Hùng đảo đệ tử nòng cốt. Lần này, nguy rồi. Ba người trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, lần này, bọn họ thậm chí cũng không kịp nhớ che giấu hành tung của chính mình, vận chuyển nguyên lực trong cơ thể, triển khai chính mình tốt nhất bộ pháp, hăng hái rút đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hỏa Vũ đã như mãnh hổ hạ sơn, trực tiếp đập xuống. Ha ha, không muốn chạy trốn. Gặp phải tiểu gia ta, vậy là các ngươi vận may không được, liền như vậy nhận mệnh đi. Nhận mệnh. Đã bị Hỏa Vũ khóa chặt vị võ giả kia trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, trong mắt nơi sâu xa hiện ra vẻ không cam lòng. Hắn vừa mới đi vào, vừa muốn đi ra, đương nhiên không cam lòng. Thế nhưng, hắn cũng không dám giáng trả, cũng biết mình chạy không thoát, bởi vì khóa chặt hắn là Hỏa Hùng đạo đệ tử nòng cốt, bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là khắp nát tan trong tay ngọc bài. Lúc này, một tia sáng trắng giáng lâm, đem hắn xuyên đi. Chương 202, ung dung chém giết phong mang vừa lộ ra cùng lúc đó. Thiên Nguyên đại thành, vũ đấu trường. Mấy chục tòa màn ánh sáng lớn trên, đồng thời lấp lóe, hiện lộ ra tuy rằng không phải đồng nhất người, thế nhưng bọn họ nhưng có tương đồng thân phận, tám đại siêu cấp dòng họ, đệ tử nòng cốt cùng chấn tông tài năng. Bọn họ mới là này một hồi thịnh hội tốt nhất nhân vật chính. Loại này sắp xếp, đương nhiên cũng có tám đại siêu cấp dòng họ ý tứ. Đây là một hồi nhất định phải ban danh toàn bộ Thiên Nguyên đại lục chiến đấu, tập trung khóa chặt ở chính mình tông môn đệ tử trên người, thể hiện ra bọn họ phong thái, đương nhiên cũng có trợ giúp tăng lên chính mình tông môn tiếng tăm. Tuy rằng tám đại siêu cấp dòng họ ở Thiên Nguyên đại lục trên đã rất nổi danh, thế nhưng ai không muốn để cho chính mình ảnh hưởng càng lớn một chút đây? Người người đều lựa chọn chính mình yêu tha thiết cùng kính phục tuổi trẻ cường giả quan sát, thế nhưng bởi vì là tùy cơ truyền tống, những này bị khóa chặt nhân vật chính gặp phải người thật sự không nhiều, chỉ có vẻn vẹn 3-5 cái. Hỏa Vũ chính là một người trong đó. Đặc biệt là khi thấy Hỏa Vũ tao ngộ những tán tu kia bên trong, vẫn còn có một cái là vừa nãy đi theo ở đệ tam công tử phía sau một người, trên khán đài chư nhìn thêm khách lúc này trở nên hưng phấn, siêu vượt qua 8 phần 10 khán giả, tầm mắt tập trung ở lấy Hỏa Vũ làm trung tâm trên chiến trường. Thứ Phương động tiên bên trong, Hỏa Vũ trợn mắt nhìn gần trong gang tấc vị này tán tu khác ngọc vỡ bài, bị một đạo chuyển tống ánh sáng tiếp dẫn đi, trên mặt lúc này triển lộ ra một tia không cam lòng. Dĩ nhiên chạy trốn. Hỏa Vũ rất gấp. Ở hậu trên chiến đài, hắn bị đệ tam công tử lơn là cái kia một màn trước sau tồn ở trong lòng, để hắn như nghẹn ở cổ họng, trong lòng này cố ác khí, quả thực không nhanh không chậm. Vì lẽ đó, hắn thật sự rất muốn giết người. Bị người thành công đào tẩu, tuy rằng hắn cũng mất đi kế tục tham gia này bách thành cuộc chiến trận chiến cuối cùng tư cách, nhưng Hỏa Vũ lửa giận trong lòng vẫn là trở lên một bậc, sát ý càng thêm mãnh liệt. Vành, đạp đi vào mẹo. Hỏa Vũ động tác tấn mẫn, ngược lại truy đuổi ba người kia. Nhưng mà thứ hai cùng người thứ ba đồng dạng dùng có tự mình biết mình, đang thầm than vận mệnh bất công đồng thời, dồn dập khắp nát tan trong tay ngọc bài, biến mất không còn tăm hơi, trực tiếp chuyển quay lại vũ đấu trường hậu trên chiến đài. Hỏa Vũ phẫn nộ đến cực hạn. Trốn, trốn rời a. Có thể tuy rằng phẫn nộ, nhưng Hỏa Vũ động tác có thể không có nửa điểm chậm chạp, thậm chí càng nhanh, hơn lúc này chuyển hướng người thứ tư. Khi hắn nhìn thấy người thứ tư dáng dấp, càng là không khỏi ánh mắt đột nhiên sáng lên, không nhịn được niết miệng, là ngươi. Cảm nhận được Hỏa Vũ trong giọng nói phấn khởi cùng vui mừng, Diệp Hàn trên mặt không khỏi hiện lên một tia bất đắc dĩ. Gặp phải ta, đúng là như thế chị phải cao hứng một chuyện không? Không sai. Đối với tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt bên trong những người khác tới nói, gặp phải cái nào tán tu, đối với bọn họ tới nói là không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì thắng lợi chỉ có thể là chính mình. Thế nhưng, đối với Hỏa Vũ mà nói, có thể không giống nhau. Hắn nhận ra thân phận của Diệp Hàn. Ở đệ tam công tử phía sau, hắn nhìn thấy Diệp Hàn. Đệ tam công tử tiểu tùy tùng. Ha 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 ha, ta tuy rằng không làm gì được đệ tam công tử, thế nhưng đối phó ngươi, thừa sức. Hỏa Vũ cả người phấn khởi lên, tựa hồ đã thấy Diệp Hàn chết thảm trước mặt cái kia một màn, dù cho là bị chính mình mất đi, Hỏa Vũ cũng sẽ rất vui vẻ. Cái này cũng là hắn đòi lại bộ mặt một loại chứng minh. Không thể để cho hắn trốn, tốt nhất là có thể giết hắn. Hỏa Vũ đương nhiên là có truy cầu cao hơn, chết thân qua lại, nắm chỉ thành quyền, bên ngoài thân hỏa diễm quanh quẩn, hừng hực ngọn lửa hừng hực phóng lên trời, hướng Diệp Hàn trực tiếp đập tới. Nhưng mà, thấy cảnh này, Diệp Hàn nhưng không có nửa điểm né tránh. Hắn làm sao không trốn? Không chỉ là xông đến giữa đường Hỏa Vũ, liền ngay cả ở Thiên Nguyên đại thành vũ đấu trường tận mắt chứng kiến tình cảnh này chưa nhìn thêm khách cũng là sửng sở, hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Hàn dĩ nhiên không lúc đích. Đừng nói khắp nát tan bên hông ngọc bài, hắn thậm chí ngay cả né tránh đều không có. Hắn đây là bị dọa sợ sao? Đi theo ở đệ tam công tử phía sau tùy tùng, sẽ không có như thế không kịp chứ? Chưa nhìn thêm khách vẫn là rất lý trí, liên tiếp phân tích. Bất quá tất cả phân tích kết quả đều chỉ rõ, Diệp Hàn đã tuyệt đối không có thể chạy trốn, thậm chí ngay cả khắp nát tan bên hông ngọc bài cơ hội đều không có. Hỏa Vũ cú đấm này, đủ để lấy mạng của hắn. Hỏa Vũ phán đoán cùng trên khán đài nhìn chung toàn cục những này khán giả cũng không nửa điểm không giống, cùng lúc đó, trên mặt hắn cười gần cũng biến thành càng thêm khủng bố lên. Dọa sợ. Cũng được, liền mượn ngươi này điều tiện mệnh, cũng gột rửa ta tức giận trong lòng cùng mới vừa mới gặp quất đục đi. Hỏa Vũ hơi suy nghĩ, dưới chân càng gấp, không có bảo lưu một tia dư lực, đấm ra một quyền, liền ngay cả phía trước không khí đều bị dẫn nhiên, quyền thế kinh người. Đây chính là tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt thực lực. Không có hoa lệ chiêu thức, chỉ là đơn giản nhất một cái trực quyền, cũng là như vậy vì không thể đỡ. Một màn như thế, để vũ đấu trường chư nhìn thêm khách sâu sắc say mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế, say mê không ngớt. Nhưng mà, đang lúc này, Diệp Hàn động. Hô! Phong thanh vang động. Diệp Hàn cũng là đấm ra một quyền. Thế nhưng cú đấm này xúc động khí thế, nhưng căn bản không thể cùng Hỏa Vũ so với, hoàn toàn bị áp chế. Châu châu đá xe. Bất kể là vũ đấu trường khán giả, vẫn là Hỏa Vũ, trong lòng đều không khỏi nổi lên bốn chữ này. Vũ đấu trường chư nhìn thêm khách lắc đầu liên tục, vì là Diệp Hàn dũng khí biểu thị xuất phát từ nội tâm bi ai. Trên đời rất nhiều chuyện, thật sự không phải chỉ cần có dũng khí liền có thể thay đổi. Một mình ngươi nho nhỏ tán tu, làm sao có thể ngăn cản tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt toàn lực một quyền? Hỏa Vũ càng là không khỏi cười gằn, trên mặt trào phúng càng nhiều. Còn dám chặn? Cũng được. Ta liền để ngươi ở tử vong trước đó, nếm thử liệt diễm đốt người thống khổ đi. Như thế nghĩ thầm, Hỏa Vũ bị lửa cháy hừng hực bao vây cú đấm này, đã nghiêng người Diệp Hàn một trượng bên trong, tiếp theo một cái chớp mắt, vành. Ánh lửa bắn tóe, tràn ngập hai mắt. Vũ trên đấu trường thuộc về Hỏa Vũ tia sáng kia mạng, đều hoàn toàn bị liệt diễm tràn ngập, để trên khán đài chưa nhìn thêm khách không thấy rõ trên chiến trường đến cùng thế cuộc làm sao. Ha ha, không cần nhìn, tiểu tử kia khẳng định chết rồi. Không sai. Hỏa Vũ tuy rằng chỉ là Hỏa Hùng đảo tối nhu đệ tử nòng cốt, thế nhưng cũng không phải tầm thường tán tu có thể so sánh với. Trận chiến này, căn bản cũng không có hồi hộp, ở hắn trước tiên không có lựa chọn bóp nát ngọc bài rời đi thời gian, cũng đã nhất định cuộc chiến đấu này kết cục. Chúng khán giả lắc đầu không ngớt. Không tự lượng sức, đây chính là phải bị thiệt thòi a đương nhiên, trận chiến này cũng không thể là cái giao hấn, bởi vì ở Hỏa Vũ này cuồng bạo một đòn bên dưới, cái kia đệ tam công tử tùy tùng, căn bản là không thể có thể sống sót. Mọi người bên trong đã có rất nhiều người rời đi tầm mắt, nhìn về phía cái khác màn ánh sáng. Kết quả của trận chiến này, ở trong lòng bọn họ sớm có kết luận. Nhưng mà, đang lúc này, cái gì? Trong đám người, một tiếng thét kinh hãi đột nhiên truyền ra, đem mọi người giật mình. Làm gì, đáng sợ như thế? Chúng khán giả cao mày không ngừng, nhưng thân thể nhưng cực kỳ thành thực, tuần bị kia kinh ngạc thốt lên giả tầm mắt xem hướng về phía trước màn ánh sáng. Màn ánh sáng là thuộc về khóa chặt ở Hỏa Vũ trên người cái kia một đạo. Thế nhưng trong đó nhân vật chính, không ngờ đã không còn là Hỏa Vũ, mà là vị kia bị bọn họ nhận định đã bỏ mình, cũng bị lửa cháy hừng hực thiêu đốt sạch đệ tam công tử tùy tùng. Hắn dĩ nhiên không chết, còn sống sót. Như vậy, Hỏa Vũ đây? Chúng khán giả trong đầu đột nhiên sản sinh một tia dự cảm không ổn. Quả nhiên, phản phất là cảm ứng được trong lòng bọn họ lo lắng cùng suy nghĩ, màn ánh sáng ở người giật dây dẫn dắt dưới, lúc này phát sinh thay đổi, bao phủ toàn bộ vòng chiến. Ngay khi màn ánh sáng trung ương thiếu niên kia phía trước hơn 10 trượng ở ngoài, một cái gầy gò bóng người nằm trên mặt đất, không có một tia nhúc nhích. Tuy rằng hắn quần áo lam lũ, cả người đen kịt, bị đốt cháy rối tinh rối mù, thế nhưng chúng khán giả vẫn là một chút liền nhận ra được, hắn không phải người khác, chính là mới vừa rồi bị nhóm người mình nhận định từ lâu thắng lợi Hỏa Vũ. Hỏa Vũ, chết rồi. Như vậy hiện thực, để vừa nãy hết thể nhìn thấy trận chiến này làm sao bắt đầu chúng khán giả trố mắt ngất ngụm, khó có thể tin tưởng được chính mình một đôi mắt. Hỏa Vũ tiên phát chế nhân, đồng thời ở buôn tập trong quá trình, bạo phát chính mình toàn bộ sức chiến đấu, dĩ nhiên không có lay động thiếu niên này mảy may, thậm chí chính mình còn chết rồi. Chuyện này, người người kinh ngạc, đáy lòng tràn ngập khiếp sợ. Quá quyết đại đi. Đồng thời một ít hữu tâm nhân còn phát hiện, tuy rằng Hỏa Vũ cú đấm kia liệt diễm hùng hồn, thế nhưng ở này hiếm hoi còn sót lại màn ánh sáng bên trong trên người thiếu niên, nhưng không có một tia bị bỏng vết tích. Chuyện này, đến cùng phát sinh cái gì? Nhưng mà, mọi người kinh ngạc, Diệp Hàn nhưng trong lòng là tương đương bình thản. Bị thương, quần áo bị bỏng. Này đương nhiên không thể. Chính mình nhưng là nắm giữ Hỏa Chi Nổ Tung Vũ Ý người, là khống hỏa lão tổ tông, Hỏa Vũ những thủ đoạn này, sao có thể tổn thương hắn? Vì lẽ đó, đang phản kích thời gian, Diệp Hàn thậm chí không có điều động một tia hỏa diễm sức mạnh, chỉ là ở Hỏa Vũ trưởng khống hỏa diễm bắt nạt gần người cái khác thời điểm, đột nhiên đoạt quyền, đoạt được đối với hỏa diễm thao túng quyền. Chớp mắt ánh sáng, động một cái liền bùng nổ. Trong chớp mắt, phát sinh nhiều như vậy biến hóa, Hỏa Vũ dù cho lòng sinh kinh hãi, lại há có cơ hội có thể biểu hiện ra. Vì lẽ đó, hắn trong nháy mắt sẽ chết, căn bản cũng không có nửa điểm cơ hội phản kháng, dĩ nhiên là xuất hiện để chưa nhìn thêm khách như vậy kinh hãi một màn. Diệp Hàn vung mua bút phát không tổn hại cánh tay, nhìn về phía trước người không nhúc nhích, lại không một tia hơi thở sự sống Hỏa Vũ, sắc mặt bình tĩnh, điệu môi một cái, phảng phất là đang nói đúng phương không biết tự lượng sức mình, lên chân hướng phía trước đi đến. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Tuy rằng chiến đấu bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh, nhưng chiến đấu nguyên lực gợn sóng cũng đã truyền đi. Nhất định sẽ có người phát hiện Hỏa Vũ đã chết chân tướng. Nếu như bị người phát hiện là mình làm, vậy thì phiền phức. Diệp Hàn hơi suy nghĩ, thần hồn thấu nhập cánh tay nhỏ bên trong mẫu hồn la, thử nghiệm liên hệ đệ tam công tử đám người, lại phát hiện mấy người đã bắt đầu giao lưu lên. Nghe được Diệp Hàn âm thanh, đệ tam công tử đám người không khỏi hỏi dò, "Diệp Hàn, ngươi chuyện gì xảy ra? Vừa nay chúng ta gọi ngươi ngươi tại sao không có đáp lại?" Diệp Hàn thất thanh nở nụ cười, lúc này làm ra đáp lại, "Ta vừa nãy giết một người." "Hỏa Vũ? Hỏa Vũ?" Nghe được Diệp Hàn đáp lại, những người khác ngã, cũng còn không có gì phản ứng, đúng là đệ tam công tử, âm thanh đột nhiên hơi ngưng lại, chợt vội vã lên tiếng, "Tiểu tử ngươi, làm sao như thế lỗ mãng, nhanh như vậy liền bại lộ thực lực? Như vậy không được sao?" Diệp Hàn nghe vậy nhẹ nhàng cau mày, không hiểu đệ tam công tử tại sao lại nói như vậy, nhưng không chờ hắn hỏi ngược lại, đệ tam công tử âm thanh đã kế tục đưa ra, "Ngươi không nên cùng chúng ta hội hợp." Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường những kia màn ánh sáng nhưng là có chú trọng, khóa chặt đều là tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt cùng chấn tông tài năng, một khi có người chiến thắng bọn họ, như vậy chúc cho bọn họ tia sáng tia mạc sẽ khóa chặt chiến thắng giả. Hiện tại, ngươi đã bị bại lộ ở trước mặt người đời. Nếu như ngươi cùng chúng ta hội hợp, mọi người chúng ta thực lực đều hiểm không giấu được, rất có thể hội bại lộ. Nếu bà người nhà cùng bực ngoại cường giả cấu kết, rất có thể sẽ đem màn ánh sáng bên trong hình ảnh thực thì truyền tống cho hắn biết được. Vì lẽ đó, vì mọi người chúng ta, ngươi tạm thời vẫn là một người hành động đi. Tạm thời một người hành động. Chính mình, đây là bị vứt bỏ. Tuy rằng đệ tam công tử nói có lý có cư, làm cho người tin phục, thế nhưng Diệp Hàn vẫn là không khỏi sắc mặt tối sầm lại. Mẹ trứng, thất sách. Sớm biết như vậy, đang nhìn đến Hỏa Vũ thời điểm, chính mình liền hẳn là lập tức trốn. Nếu như vậy, cũng không cần xuất hiện ở phiền toái như vậy. Bại lộ. Đây chẳng phải là nói, Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường bên trong chúng nhìn thêm khách, đều có thể nhìn thấy chính mình dáng vẻ hiện tại. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phía trống không một vật hư không, cũng không biết trong lòng nghĩ như thế nào, đột nhiên giả trang một cái mặt quỷ. Rào. Cùng lúc đó, Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường bên trong, mọi người rõ ràng nhìn thấy Diệp Hàn phan mặt quỷ, không khỏi lại là một trận ô lên. Thật hung hăng tiểu tử. Bất quá, sức chiến đấu thật sự thật mạnh. Chỉ là, hắn mạnh như vậy, vì sao chưa từng xuất hiện ở truyền kỳ con đường trên bảng xếp hạng? Đúng rồi, truyền kỳ con đường bảng xếp hạng đan trên người đứng đầu Hậu Hưng Sinh cũng chưa từng xuất hiện, lẽ nào ở trên người hai người này còn có liên quan gì hay sao? Khán giả náo động là to lớn, không được suy đoán. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới chính là, Hậu Hưng Sinh cùng Diệp Hàn đúng là có quan hệ ở, bất quá không phải đồng bạn, cũng không phải đồng nhất người dịch dung. Hậu Hưng Sinh chưa từng xuất hiện là bởi vì hắn đã chết rồi, mà Diệp Hàn chính là chém giết hắn người kia. Trên không, mấy chục tòa hào hoa phú quý bên trong bao xương, so với trên khán đài càng có thể rõ ràng nhìn thấy màn ánh sáng trên hiện hóa ra tất cả. Ở hầu như cao nhất một cái bên trong bao xương, một người trung niên nhìn Diệp Hàn một quyền đánh giết Hỏa Vũ, hướng về hư không làm ngáo hộ một màn, không khỏi mỉm cười nở nụ cười. Nếu như Diệp Hàn có thể ở đây nhìn thấy hắn, tất nhiên sẽ phát hiện, hắn chính là hai ngày trước được Mạn Đà La nhờ bà, đem dị vực cường giả tin tức đệ chuyển cho hắn vị kia người trung niên. Chỉ là, ở trung niên nhân này bên người còn có một người, tiểu tiểu, đáng yêu. Nàng không phải người khác, chính là Mạn Đà La. Mạn Đà La đồng dạng nhìn thấy màn ánh sáng trên phát sinh tất cả, khi thấy Hỏa Vũ bỏ mình một khắc đó, khuôn mặt nhỏ của nàng bị lửa tức lộ ra xuất phát từ nội tâm vui mừng. Nhưng mà chính vào lúc này, người trung niên tầm mắt từ màn ánh sáng trên rời, nhìn đột nhiên trở nên vui mừng vừa sốt sáng Mạn Đà La, nhẹ nhàng nở nụ cười, nói: "Nữ nhi bà bối, không phải sợ, nhìn dáng dấp chính ngươi chọn tuyển vị này phu quân, vẫn đúng là rất tốt đây." Mạn Đà La nghe vậy, trên mặt căng thẳng lúc này không còn sót lại chút gì, tràn ngập vui mừng nhìn về phía người đàn ông trung niên, tiểu tiểu thân thể lập tức nhào tới trong ngực của hắn, hai tay vờn quanh người trung niên cổ, một mặt chờ mong nói: "Phụ thân, ngài đồng ý hắn trở thành con rể của ngươi?" "Con rể?" Người đàn ông trung niên nghe vậy, đáy mắt không khỏi tránh qua một tia tình mang, nói: "Ta nữ nhi bảo bối vận mệnh lựa chọn, ta đương nhiên sẽ không từ chối. Thế nhưng, muốn trở thành ta ma chủ con rể?" Khà khà. Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng nở nụ cười, tuy rằng vẫn chưa tiếp tục nói nữa, nhưng chỉ là những này, liền đã hết hiện ra vương giả phong độ. Vị này quần áo tướng mạo đều cực phổ thông người đàn ông trung niên, dĩ nhiên chính là ma diễm thành duy nhất chủ nhân, ma chủ. Mạn Đà La nghe vậy, hồng hào trên khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này lộ ra một tia bất mãn, làm nũng nói: "Phụ thân, lúc trước nhưng là ngài nói cho ta, vận mệnh lựa chọn là thần thánh, ngài cũng không thể nuốt lời." Ma chủ nghe vậy, trên mặt ý cười càng sâu. "Đương nhiên, ta tiểu công chúa, ngươi yên tâm, ta đường đường ma chủ đương nhiên sẽ không nuốt lời. Nhưng tiểu tử này bây giờ chỉ là phong mang vừa lộ ra mà thôi, còn chưa thành đại khí, ta há hội dễ dàng như vậy liền đem nữ nhi bảo bối của ta giao cho hắn. Ta ngược lại muốn xem hắn những ngày hào quang còn có thể lóng lánh bao lâu." Ma chủ một lời nói, lại làm cho Mạn Đà La không khỏi sốt sáng lên đến, một đôi mắt đẹp nhìn về phía màn ánh sáng bên trong cái kia độc thân trước lược thiếu niên, lòng tràn đầy ước ao cùng chờ đợi. "Diệp Hàn ca ca, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a." Chương 203, chủ động tâm định. Danh chấn sân hạ. Chính diện, đang không có điều động tự thân nguyên lực tình huống dưới, một quyền có thể đánh giết 8 đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt, này dĩ nhiên chỉ có thể bị ma chủ đánh giá vì là phong mang vừa lộ ra. Như vậy dựa vào, người ngoài tự nhiên không biết. Lúc này trên khán đài, đã sớm là tiếng người huyên náo, người người đều đang cảm thán đột nhiên thể hiện ra mạnh mẽ như vậy thực lực Diệp Hàn. Mạnh như vậy, nghiền ép Hỏa Vũ. Tuy rằng Hỏa Vũ ở Hỏa Hùng trên đảo chỉ là yếu nhất đệ tử nòng cốt, nhưng dù sao bị gánh vác hạt nhân tên a, có thể đại biểu Hỏa Hùng đảo tới tham gia như vậy một hồi thịnh hội, tuyệt đối không thể là hạng soạng. Thiếu niên này có thể chính diện nghiền ép hắn, tuyệt đối có hàng đầu đệ tử nòng cốt trình độ. Hàng đầu đệ tử nòng cốt. Đây chính là chư khán giả ở xem xét Diệp Hàn vừa nãy trận chiến đó so đối với hắn đánh giá. Này đã là một cái cực hạn. Cho tới chân tông tài năng, Diệp Hàn tuyệt đối không đạt tới tầng thứ này. Không phải là bởi vì hắn bày ra sức chiến đấu không đủ, chỉ là một trận chiến đấu, chỉ vung đánh một quyền, đối với hắn cực hạn sức chiến đấu, mọi người đương nhiên không cách nào làm ra suy đoán. Nhưng dù vậy, mọi người cũng dám với bảo đảm, Diệp Hàn tuyệt đối không có cùng chấn tông tài năng một trận chiến thực lực. Chấn tông tài năng, đại biểu đồ vật quá hơn nhiều, là một cái siêu cấp dòng họ khuynh toàn tộc lực lượng bồi dưỡng mà ra, một cái tán tu, dù cho là như thế nào đi nữa ưu tú, lại há có thể cùng siêu cấp dòng họ so với. Bất quá, chỉ cần là hàng đầu đệ tử nòng cốt này đánh giá, cũng đã rất cao. Diệp Hàn tồn tại, tuyệt đối là cái bất ngờ, ngoại trừ đệ tam công tử ở ngoài một cái bất ngờ. Nhưng là chính vì hắn xuất hiện, để mọi người đối với này bách thành cuộc chiến trận chiến cuối cùng càng thêm chờ mong. Tiếp đó, ai có thể trừng phạt hắn? Trên khán đài, chư nhìn thêm khách trong mắt tràn ngập chờ mong, đối với Diệp Hàn cùng những võ giả khác cuộc kế tiếp giao phòng, tràn ngập ước mơ. Chiến đấu càng nhiều, bại lộ liền càng nhiều. Nhưng mà, đối với ngoại giới những này bảng quan ánh mắt, bao quát ma chủ đối với mình đánh giá, Diệp Hàn đương nhiên không một chút nào biết được. Hắn một thân một mình cất bước, nội tâm nhưng tràn ngập phiền muộn, vẫn đang hối hận chính mình vừa nãy đối với Hỏa Vũ ra tay rồi. Nhưng này đã thành sự thực, không cho lại thay đổi. Thế nhưng, không đi cùng đệ tam công tử bọn họ hội hợp, ta còn có thể làm cái gì? Về lúc Diệp Hàn do dự bất định, nhiều lần suy tư, đột nhiên sáng mắt lên, chiến đấu. Chính mình sau đó phải làm, đương nhiên là chiến đấu. Không cần phải nói, tán tu trận doanh cùng 8 đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt tuy rằng số lượng sai biệt rất lớn, nhưng thực lực tuyệt đối không ở cùng một cấp bậc trên. Không bao lâu nữa, ở này tứ phương động thiên bên trong, tán tu số lượng sẽ nhanh chóng giảm thiểu, cho đến cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Mà trái lại 8 đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt, số lượng tuyệt đối sẽ không có một tia giảm thiểu. Đây đối với nhóm người mình tới nói, tuyệt đối là một cái áp lực thật lớn. Nhiều như vậy đệ tử nòng cốt, một khi liên hợp lại, ai có thể đánh thắng được? Vì lẽ đó, hiện tại chính mình muốn làm, chính là làm hết sức giảm thiểu 8 đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt số lượng cùng sức chiến đấu. Tiện thể, còn có thể hoàn thành một thoáng Lê Chí giao cho nhiệm vụ của chính mình. Như thế nghĩ thầm, Diệp Hàn ánh mắt sáng lên. Nếu thực lực của chính mình đã bại lộ, không bằng liền bại lộ càng thêm triệt để một điểm. Vì đại cục, loại này hy sinh cũng là hẳn là. Ở đấy lòng bước lên ý nghĩ như thế trước tiền, Diệp Hàn liền liên lạc với đệ tam công tử đám người, lúc này, một mảnh yên lặng như tờ. Đệ tam công tử đám người tự nhiên biết rõ, đây là một loại hy sinh. Nhưng cái này cũng là phương pháp tốt nhất. Đối mặt nhiều như vậy siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt, liền ngay cả bọn họ cũng cảm thấy Alexander có đã bại lộ thực lực Diệp Hàn ra tay, đương nhiên là tối tốt đẹp. Tất cả cẩn thận. Bốn chữ, đủ để đại biểu đệ tam công tử thái độ, Diệp Hàn nghe vậy, lúc này tinh thần dùng mình, cả người chiến ý như mang. Chiến. Diệp Hàn nhiệt huyết sôi trào. Cùng tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt giao thủ, chiến đấu như vậy, tuyệt đối sảng khoái. Đương nhiên, Diệp Hàn sở dĩ như vậy lựa chọn, còn có một cái nguyên nhân, Hoa Thiên Thần. Hắn cùng Hoa Thiên Thần sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Đã như vậy, không nếu như để cho trận chiến này đến càng sớm hơn một ít, cũng có thể để cho chính mình trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác kế tục hưởng thụ chiến đấu mang đến rèn luyện. Vì lẽ đó, tìm kiếm cái khác tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt chỉ là tiện thể. Hoa Thiên Thần mới là Diệp Hàn chân chính mục tiêu vị trí. Bởi vậy liền như vậy, ở Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường hết thảy khán giả nhìn kỹ, Diệp Hàn đột nhiên bước nhanh hơn, nhanh đi như gió, hướng xa xa lao đi. Hắn đây là phải làm gì? Hắn nhưng là tán tu, ở như vậy một trận đại chiến bên trong chẳng lẽ không hẳn là ảnh ẩn thân hình, ý đồ chờ lâu hơn một chút, để cho mình thu được một cái càng tốt hơn thứ tự sao? Làm sao như thế gióng trống khua chiêng chạy lên? Mọi người không rõ. Cùng lúc đó, tự nhiên cũng có người suy đoán đến Diệp Hàn nội tâm ý nghĩ, không cách nào nhịn được kinh hãi trong lòng, kinh kêu thành tiếng, cái người điên này, không phải một trận chiến thủ thắng, muốn đi tìm cái khác tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt đi. Các loại suy đoán, các loại nghi hoặc, tất cả những thứ này, nhưng ở sau nửa canh giờ, Diệp Hàn lần thứ hai dừng bước vẽ lên điểm cuối. Dọc theo đường đi, hắn tao ngộ quá nhiều tán tu. Bọn họ thường thường không nói một lời, trực tiếp đối với hắn phát động thế tiến công. Thế nhưng đối với này, Diệp Hàn chưa bao giờ giống gặp phải hỏa vũ như vậy, trực tiếp ra tay. Hắn lựa chọn tranh chiến. Loại này hành vi, đương nhiên cũng là có chú trọng. Ở vào tình thế như vậy, tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt cùng rất nhiều tán tu phân biệt rõ ràng, đại thể chia làm hai cái trận doanh, tương hỗ là tay thợ săn cùng con mồi. Vì lẽ đó, từ loại này ý nghĩa trên, mỗi cái tán tu đều là nhóm người mình đồng bạn. Sự tồn tại của bọn họ có thể đưa đến lẫn lộn tầm mắt kết quả. Bởi vậy, Diệp Hàn mới không sẽ chọn ra tay. Hắn sở dĩ dừng lại là bởi vì hắn rốt cuộc tìm được chính mình chuyến này mục tiêu đầu tiên, Cung Bằng Sa. Cung Bằng Sa, cung gia đệ tử nòng cốt, bài vị không cao, ở cung gia lần này tới đến tứ phương động thiên bên trong bao quát cung kiếm ở bên trong 11 người bên trong, vẹn vẹn xếp ở vị trí thứ 7. Nhưng là, kiếm tu muốn so với tầm thường võ tu càng mạnh mẽ hơn, cũng càng có khí phách. Tầm thường tán tu, hắn căn bản không có ra tay. Loại này nghiền ép dưới cái nhìn của hắn, lại như là khi còn bé thanh lý cỏ dại như vậy, quá có phân. Vì lẽ đó, ở đầu tiên nhìn thấy đi nhanh Diệp Hàn thời điểm, hắn vẫn chưa lựa chọn quan tâm, kế tục cất bước tiến lên. Thế nhưng đang lúc này, Diệp Hàn dừng lại. Chiến ý. Mãnh liệt chiến ý ở Diệp Hàn trên người tản ra, bị Cung Bằng Sa nhạy cảm nhận biết được. Chiến. Ngươi dám khiêu khích ta. Cung Bằng Sa sầm mặt lại. Dưới cái nhìn của hắn, chính mình đang nhìn đến đối phương thì không có ra tay, đó là đối phương số may. Nhưng đối với phương lại dám xuất khiêu khích trước, này liền để Cung Bằng Sa không cách nào nhịn được. Diệp Hàn nghe vậy, một lời chưa phát, chỉ là mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Cung Bằng Sa. Thuần túy kiếm tu. Cái này cũng là Diệp Hàn lần thứ nhất tao ngộ, tuy rằng tâm hệ trách nhiệm của chính mình cùng nghĩa vụ, nhưng Diệp Hàn tâm vẫn là không khỏi phấn khởi lên. Nhiều lời vô ích, chỉ có một trận chiến. Ầm. Bạo bộ xúc động. Diệp Hàn dẫn đầu làm có dễ. Mau nhìn, tiểu tử kia lại cùng người đánh tới đến rồi. Lúc này, Thiên Nguyên Đại Thành trên diễn võ trường, hai tia sáng mạc trên giống nhau như lúc khung cảnh chiến đấu, trong nháy mắt hấp dẫn đại đa số khán giả chú ý. Phải biết, cho tới nay mới thôi, ngoại trừ Diệp Hàn ở ngoài, màn ánh sáng trên triển lộ đều là tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt cùng chấn tông tài năng bóng người. Diệp Hàn là cái bất ngờ. Khi, làm, hai tia sáng mạc trên bảy ra cảnh tượng giống nhau, đương nhiên là chứng minh, Diệp Hàn lại cùng tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt làm lên rồi. Đây chính là cái đại sự. Tâm mắt của mọi người lập tức nhìn quá khứ. Nhưng mà, ở này hai tấm tương đồng màn ánh sáng bên trong, nhưng đồng thời bị một đoàn ngọn lửa màu vàng nóng bao phủ, khiến người ta không thấy rõ trong đó đến cùng phát sinh cái gì. Ngoại trừ ở vừa bắt đầu liền chú ý Diệp Hàn những tia khán giả, thậm chí ngay cả Diệp Hàn lần này đối thủ đều không thấy rõ. Mấy tức sau khi, hô, màn ánh sáng trên ngọn lửa màu vàng còn chưa tiêu tan, thế nhưng ở hậu trên chiến đài đã có thêm một cái cả người cho tàn hiển nhiên bị đốt cháy rối tinh rối mù bóng người, một cái toàn thân đỏ đậm trường kiếm bị ném ở một bên. La cung gia Cung Bằng Sa. Trên khán đài, hết thảy khán giả đột nhiên cả kinh, sau một khắc, đội vã xem hướng về phía trước màn ánh sáng. Quả nhiên, hai tia sáng mặt trên đã bị cùng một bóng người tràn ngập, Diệp Hàn. Trong lúc nhất thời, cả sảnh đường ngạc nhiên. Chiến đấu kết thúc đã vậy còn quá nhanh. Một khắc đó, đến cùng phát sinh cái gì? Nhưng mà, đối với ngoại giới phát sinh tất cả, Diệp Hàn hiển nhiên không biết gì cả. Hắn quay đầu xem hướng bốn phía, lại phát hiện Cung Bằng Sa cái bóng đã biến mất, không khỏi nhíu lên lông mày. Chạy trốn. Đây chính là cái đại tiết đối A Lê Chí lưu lại nhiệm vụ, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy liền có thể hoàn thành. Diệp Hàn âm thầm hít một tiếng, lựa chọn tiếp tục tiến lên, hoàn toàn không nghĩ tới, Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường, lúc này đã hỏng. Nếu như nói Diệp Hàn lần thứ nhất cùng Hỏa Vũ giao thủ là Hỏa Vũ khinh địch trước, như vậy trận chiến này liền hoàn toàn là chân thực chính diện nghiền ép rồi. Lại là trong nháy mắt kết thúc chiến đấu, lại là một đòn thủ thắng. Nếu không là Cung Bằng Sa trốn càng nhanh, hơn hắn hiện tại rất có thể liền bị liệt diễm đốt cháy trí tử rồi. Tiểu tử này, thật sự thật mạnh. Lúc này Diệp Hàn đã không còn là phong mang vừa lộ ra. Ở mặt của mọi người trước, hắn đã chứng minh chính mình hoàn toàn có tiếng động sơn hà thực lực. Chương 204, Cung gia trả thù Bách Hoa đột kích. Một trận chiến thành danh. Nay ở tu luyện giới cũng không phải là chỉ là một cái truyền thuyết. Từ tầm thường gia tộc bên trong cấp thấp võ tu, đến cao tới võ vương cảnh đại năng, trên đời liên quan với như vậy ví dụ truyền lưu không dứt. Nổi danh nhất, thuộc về Ma Diễm Thành chân chính người chấp trưởng, đương đại ma chủ. Ngày xưa cùng Cung gia gia chủ cùng vô lượng trận chiến đó, cho đến hôm nay vẫn là một cái phân chấn lòng người truyền thuyết. Hôm nay, ngay khi Thiên Nguyên Đại Thành vũ đấu trường dưới con mắt mọi người, chuyện như vậy lần thứ hai phát sinh, đột nhiên như thế. Diệp Hàn, tên bất truyền kinh không truyền, hôm nay đột nhiên ở ngắn trong vòng một canh giờ, liên tục chém giết hai vị thuộc về tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt. Một chữ, cường. Một cái tán tu, có thể có như vậy chiến tích, đã là tương đương không dễ dàng. Ở mấy trăm năm bên trong Bách Thành cuộc chiến trận chiến cuối cùng trên, đều chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Diệp Hàn hôm nay gây nên, là trong vòng ngàn năm đầu một lần. Chỉ là một cái đáng sợ thiếu niên. Vũ đấu trường trên khán đài chưa nhìn thêm khách đã cực kỳ khẳng định, nếu như trải qua trận chiến này, Diệp Hàn có thể còn sống trở về, tất nhiên sẽ thu được tám đại siêu cấp dòng họ bên trong tương đương một phần số lượng mời. Một cái đệ tử nòng cốt thân phận, hoàn toàn sẽ không có cái gì bất ngờ. Đương nhiên, Cung gia cùng Hỏa Hùng Đạo cái kia sẽ không ở phạm vi này bên trong. Tám đại siêu cấp dòng họ, bao quát một ít hiển hách thế gia, đều ở trên không dựng bên trong bao xương quan chiến, khi làm hiện ra lên cao cao tại thượng thân phận và địa vị. Cái này cũng là một chuyện tốt. Tối thiểu, phía dưới chưa nhìn thêm khách, không cách nào nhìn thấy bọn họ lúc này sắc mặt đến cùng có cỡ nào khó coi. Thuộc về Hỏa Hùng Đạo bên trong bao xương, đang nhìn đến Diệp Hàn một quyền bung ra, thậm chí ngay cả nguyên lực trong cơ thể đều vì bại lộ tình huống dưới, trực tiếp chém giết Hỏa Vũ. Ở đây thân phận cao nhất một vị trưởng lão đã trong nháy mắt biến sắc. Cha cho ta đi ra tiểu tử này là ai? Lại dám giết ta Hỏa Hùng Đạo đệ tử nòng cốt, hắn đây là ăn gan hùm mật báo. Hỏa Hùng Đạo vị trưởng lão này sắp tức điên. Thuộc về tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt, dĩ nhiên sẽ chết ở Bách Thành cuộc chiến trận chiến cuối cùng trên, này truyền đi quả thực chính là một chuyện cười. Đối với Hỏa Hùng Đạo danh tiếng ảnh hưởng quá to lớn rồi. Nhưng mà, khi hắn ở sau nửa canh giờ nhìn thấy Cung gia một vị kiếm tu cũng bị Diệp Hàn một quyền chém giết sau khi, đáy lòng dĩ nhiên không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Xui xẻo nhất còn không phải là mình. Ở tám đại siêu cấp dòng họ bên trong, Cung gia xếp hạng còn ở chính mình Hỏa Hùng Đạo bên trên. Đồng thời người người đều biết, Cung gia kiếm tu không ai địch nổi, mặc dù đều là siêu cấp gia tộc đệ tử nòng cốt, cũng có tương đối lớn chênh lệch. Mà thế nhân cũng biết chính là, Hỏa Vũ ở chính mình Hỏa Hùng trên đảo chỉ là yếu nhất đệ tử nòng cốt. Hiện tại, Cung Bằng Sa cùng Hỏa Vũ đều thua ở trong tay của đối phương, đủ để chứng minh, này không phải là mình Hỏa Hùng Đạo quá yếu duyên cớ, mà là đối phương thực sự quá mạnh mẽ. Ngươi làm sao không chết a? Hỏa Hùng Đạo vị trưởng lão này nhìn xuống dưới đi, ánh mắt tàn nhẫn, nhắm thẳng vào Cung Bằng Sa. Dưới cái nhìn của hắn, đương nhiên là chỉ có Cung Bằng Sa chết rồi mới là kết quả tốt nhất, đối với mình Hỏa Hùng Đạo ảnh hưởng nhỏ nhất. Đối với Hỏa Hùng Đạo vị trưởng lão này trong lòng ác độc ý nghĩ, Cung Bằng Sa đương nhiên sẽ không biết. Hắn cuối cùng ý thức dừng lại ở chính mình bóp nát ngọc bài trong nháy mắt đó. Nhưng là trong nháy mắt đó, hắn biết chính mình cả đời này con đường võ đạo chấm dứt ở đây. Thân là Cung gia đệ tử, dĩ nhiên đang đối mặt nguy hiểm thời điểm theo bản năng lựa chọn lưu vong. Đan chỉ cần điểm này, liền đủ khiến hắn bị toàn bộ Cung gia sợ thoát khí. Nhưng mà khi hắn lần nữa khôi phục tự mình ý thức, nhưng cảm giác được trước ngực truyền đến một luồng ấm áp, không ngừng khôi phục hắn bị tổn thương nội tạng cùng bên ngoài thân da thịt. Cung Bằng Sa nhất thời kinh hãi, vội vã mở hai mắt ra. Nhưng mà đập vào mắt kỳ gương mặt đó, càng làm cho hắn không khỏi đột nhiên cả kinh. Thất trưởng lão, không sai, hắn hiện tại ở hầu trạm trên đài, mà tự mình chữa thương cho hắn, đúng là mình gia tộc thất trưởng lão. Thất trưởng lão thường ngày nghiêm túc, nhưng lúc này thần sắc nhưng tràn ngập một loại không tên căng thẳng. Khi thấy chính mình một lần nữa mở mắt ra đồng, trong mắt trầm trọng tựa hồ lúc này mới ung dung không ít. Thất trưởng lão, ta cho gia tộc mất mặt. Cung Bằng Sa vừa khôi phục tự mình ý thức, liền nói ngay khiếm nói. Từ thất trưởng lão trong ánh mắt, hắn cảm thấy một tia quái dị, tựa hồ cảm thấy được một chút xíu không đúng, nhịp điệu không đúng. Dựa theo chính mình theo dự đoán, hiện tại chính mình hẳn là đụng phải cả gia tộc phỉ nộ. Thất trưởng lão làm sao hội như vậy hạ mình, chỉ thương cho chính mình. Quả nhiên, thất trưởng lão mở miệng câu nói đầu tiên cũng không phải là cửa trách, mà là túi đầu truyền âm nói, ở ngươi khắc ngọc vỡ bài thời điểm, có hay không đem vị trí của ngươi bộc lộ ra đi. Cung Bằng Sa nghe vậy lúc này sững sờ, theo bản năng hồi đáp, có. Ta truyền âm cho đại sư tỷ. Thất trưởng lão nghe vậy, vẻ mặt lúc này một lần nữa vững vàng hạ xuống, trên mặt thậm chí treo lên một chút ý cười. Làm cũng đệ, không hổ là ta Cung gia binh sĩ. Yên tâm, ngươi sẽ không bị gia tộc chỉ trích, ta sẽ đích thân vì ngươi đảm bảo. Dù sao, dù cho ngươi tu luyện nữa một năm, cũng không đạt tới hàng đầu đệ tử nòng cốt trình độ a. Hàng đầu đệ tử nòng cốt trình độ. Thất trưởng lão đây là đang nói đem chính mình đánh bại người kia. Cung Bằng Sa sử sốt, theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn về phía vũ đấu giữa sân những kia màn ánh sáng. Hắn một chút liền nhìn thấy cái kia quen thuộc cái bóng. Tuy rằng chỉ là gặp mặt một lần, thế nhưng hắn đối với người này dung mạo ấn tượng quá sâu sắc. Một đòn bị thương, trực tiếp bị thua, đây là Cung Bằng Sa lớn như vậy bại nhanh nhất một trận chiến đấu, tương tự cũng là tối bất ước một trận chiến đấu. Thế nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, ở vũ đấu trường trung ương, dĩ nhiên có đầy đủ hai tia sáng mạc chiếu rọi đối phương động tác. Điều này đại biểu ý nghĩa gì, Cung Bằng Sa đương nhiên biết được. Trừ mình ra ở ngoài, hắn càng nhưng đã chiến thắng quá một cái giống như chính mình thân phận tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt rồi. Là ai, đã vậy còn quá không may. Cung Bằng Sa theo bản năng trung quanh, nhưng hầu trạm trên đài chỉ có chính mình. Chết rồi. Thiếu niên này không gần như chỉ ở chính mình trước đó chiến thắng một vị tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt, thậm chí còn một lần giết hắn. Đây cũng quá khủng bố đi. Cung Bằng Sa lập tức đã nghĩ đến ở chính mình bóp nát bên hông ngọc bài cái kia một màn. Chỉ kém nháy mắt. Nếu như động tác của chính mình hơi hơi chậm hơn một điểm, cố gắng chính mình rồi cùng cái kia vị huynh đài như thế rồi. Cung Bằng Sa vẻ mặt đầy đủ bại lộ hắn đấy lòng kinh hãi, để quan sát được hắn này một vẻ mặt thất trưởng lão không khỏi không có co rụt lại. Cung gia đệ tử, dĩ nhiên sẽ ở ngoài biểu hiện ra sợ hãi một mặt. Đây tuyệt đối là không được phép, đồng thời còn sẽ phải chịu gia tộc trừng phạt. Thế nhưng thời khắc này, thất trưởng lão nhưng không lo được những này, hắn nhìn về phía Cung Bằng Sa, an ủi, duy trì thật trạng thái. Nhớ kỹ, hiện tại ngươi đại biểu nhưng là chúng ta Cung gia. Ngươi yên tâm, ngươi sẽ không không công hy sinh. Nếu ngươi đã đem vị trí bộc lộ ra đi, tin tưởng ngươi đại sư tỷ sẽ không ngồi xem mặc kệ, nàng rất nhanh sẽ có thể báo thủ cho ngươi tuyết hận. Thời gian sau này, ngươi ngay khi này hầu trạm trên đài chứng kiến tình cảnh này đi. Đúng, còn có đại sư tỷ. Cung Bằng Sa nghe vậy, ánh mắt lúc này đột nhiên sáng lên. Đại sư tỷ, Cung Bách Hoa, đây chính là chính mình này thế hệ tuổi trẻ tất cả mọi người thần tượng, dù cho là ở cung gia hết thảy đệ tử nòng cốt bên trong, cũng có thể xếp ở vị trí thứ hai. Là bọn họ đại sư minh. Cung Bằng Sa thậm chí không kịp hướng về báo cho chính mình những này thất trưởng lão ngỏ ý cảm ơn, trong mắt nơi sâu xa đã trong nháy mắt bị thâm độc cùng tàn nhẫn tràn ngập. Đại sư tỷ, ngươi nhất định phải báo thù cho ta a. Cung Bằng Sa trong mắt tràn ngập không cách nào miêu tả chờ mong. Nhưng vào đúng lúc này, tứ phương động thiên bên trong, ở khoảng cách Cung Bằng Sa bóp nát ngọc bài truyền tống rời đi chỉ có hơn 300 dặm địa phương, một cái có chút tinh tế bóng người chính đang hăng hái bay lượn bên trong. Đây là một người phụ nữ. Trong tay nàng không có binh khí, chỉ có một đóa không biết từ chỗ nào nhặt được đóa hoa, bình thản không có gì lạ. Phàm là gặp phải nàng người, nhưng chỉ có thể nhìn thấy đóa hoa trước mặt, đón lấy dù là bóng tối vô tận, bản tôn đã chết. Ngộ giả, giết không tha. Một đóa hoa nhi, ở trong tay nàng đều có thể phát huy ra như vậy lạnh lẽo thế tiến công, thân phận của nàng đương nhiên chỉ có một cái, Cung Bách Hoa. Nàng cùng nhau đi tới, giết chóc vô số, vô cùng tận hứng. Chỉ cần bị nàng nhìn thấy, tầm thường tán tu thậm chí ngay cả khắp nát tan bên hông ngọc bài nhàn rỗi đều không có, trực tiếp bỏ mình. Ở trước mặt của nàng, vẫn không có một cái phổ thông tán tu chạy đi. Nhưng mà, ngay khi nàng tâm tình càng ngày càng sảng khoái thời gian, đột nhiên, cổ tay trắng ngần trên một viên tầm thường không có gì lạ vòng tay nhẹ nhàng run rẩy, làm cho nàng lúc này không khỏi chíu cuốn rồi đôi mi thanh tú. Đây là cung gia truyền âm vòng tay. Tuy rằng ở này tứ phương động thiên bên trong, tầm thường truyền âm thạch căn bản phát huy không được một chút tác dụng. Thế nhưng, nếu Bàng Lập Minh có thể ý dựa vào thủ đoạn của chính mình, chế tạo ra che đậy cách âm trận pháp dụng cụ đến, làm Thiên Nguyên Đại Lục tám đại siêu cấp chủng tộc một trong cung gia, lại sao lại không làm được đến mức này? Là ai truyền âm? Cung Bách Hoa rất vô cùng kinh ngạc. Bởi vì lúc trước thương nghị bên trong, chỉ có đang tiêu diệt trục xuất ra phần lớn tán tu đệ tử thì bọn họ cung gia đệ tử nòng cốt mới hội đi tới lúc trước vị trí hội hợp, chờ đợi cuối cùng quyết chiến. Cũng không định đến, chính mình lúc này mới tiến vào đến hơn một canh giờ thời gian, truyền âm vòng tay liền hưởng lên. Là ai gặp phải phiền toái? Cung Bách Hoa tay bấm ấn quyết, tiếp thu truyền âm. Nhưng mà, ở trong đó tin tức truyền vào não hải một khắc đó, sắc mặt của nàng đột nhiên âm trầm lên. Tứ đệ bị đào thải. Là ai làm, như thế không tuân theo quy củ. Trước tiên đào thải tầm thường tán tu, tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt lại tiến hành cuối cùng quyết chiến, đây cũng không phải là cung gia tự mình nghĩ đương nhiên ý nghĩ, mà là mấy trăm năm kỳ trước bách thành cuộc chiến trận chiến cuối cùng bên trong một đạo bất thành văn ước định, hoặc là nói là quy tắc ngầm. Nếu không thì, nếu là tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt trước tiên đánh lên, cái kia chẳng phải là để những tán tu kia đều chiếm rẻ. Cung Bách Hoa trong nháy mắt liền suy đoán ra, là có người phá hoại quy củ. Nếu có can đảm phá hoại quy củ, đương nhiên liền muốn có tiếp thu hậu quả này rất ngộ. Cung Bách Hoa ánh mắt lập tức lăng liệt lên, trong đôi mắt đẹp tinh mang bốc lên, cả người trên người tỏa ra sắc bén uy thế, kiếm khí ngăng dọc, xé rách dưới chân đại địa. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám đối với ta cung người nhà ra tay, lần này ngươi chết chắc rồi. Cung Bách Hoa lửa giận trong lòng ngập trời, khí thế rất đủ. Dưới cái nhìn của nàng, đây chính là một loại khiêu khích, đối với nàng cung ra một loại khiêu khích, đương nhiên không thể chịu đựng. Hung thủ cũng khẳng định là đều là tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử. Tầm thường võ tu, căn bản không thể uy hiếp đến Cung Bằng Sa. Một niệm đến đây, Cung Bách Hoa cũng không còn cách nào nhẫn lại, lúc này vụt lên từ mặt đất, hướng Cung Bằng cách xa ở khắp ngọc vỡ bài trước đó hướng về nàng lan truyền cái kia phương vị cấp tốc chạy đi. Hơn 300 dặm. Đây không tính là xa. Nếu như quá xa, cố gắng khi, làm, chính mình chạy tới, đối phương đã sớm chạy trốn. Đây là trời cao để hắn trả nợ a. Cung Bách Hoa sát ý nồng nặng, gào thét mà đi, lạnh lẽo phong thanh chỉ có thể ở sau lưng nàng vang lên, bởi vì tốc độ của nàng đã vượt qua thanh tốc. Ầm. Cây cỏ té ngã, không cách nào thẳng tắp. Này đều là Cung Bách Hoa trên người nổi lên sát khí gây nên. Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường bên trong, trên khán đài chư nhìn thêm khách, có thể thấy rõ ràng Cung Bách Hoa động tác, lại đối với nàng cấp tốc chạy phương hướng hơn nữa phán đoán, lúc này, mỗi người ánh mắt đều dồn dập sáng lên. Cung Bách Hoa đến rồi. Rốt cục có một cái đồng dạng liệt vào hàng đầu đệ tử nòng cốt võ tu nhìn chằm chằm tiểu tử này. Ha 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 ha, lần này, tiểu tử này có thể thảm. Quan trên chiến đài, không ít võ tu đều là chống đỡ cung ra, thấy cảnh này, đương nhiên phấn khởi không ngớt. Đương nhiên, mấy người trong lòng mơ hồ sản sinh vẻ mong đợi. Hai cái hàng đầu đệ tử nòng cốt cấp độ va chạm, Diệp Hàn liệu sẽ có một tia thắng lợi khả năng.